Chương 880, cải tạo hồng hoang. Chương 880, cải tạo hồng hoang. Ngươi không thích dùng thần niệm thì sao cũng được, dù sao thế giới này cũng không có thể xúc phạm tới ngươi tồn tại. Triệu Linh Nhi bây giờ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại tu luyện Thần Thoại Đại La Pháp, thực lực mạnh mẽ. Đừng nói là cái này tiên hiệp thế giới, liền xem như hồng hoang thế giới thì không ai có thể uy hiếp được nàng, cho dù là Hồng Quân cũng giống vậy. Thế nhưng Lâm Phàm ca ca, ta một mực dùng thần niệm cảm thụ hài tử tiếng động, mặc dù ta có thể cảm giác được tình huống của hắn rất tốt, nhưng khí tức của hắn cũng quá hơi yếu một chút, bằng vào ta Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thần niệm đều có chút khó mà bắt giữ, hài tử có thể hay không có vấn đề gì à? Triệu Linh Nhi không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vẻ mặt lo lắng địa bắt lấy Lâm Phàm tay hỏi. Đúng vậy a Lâm Phàm, ta thì phát hiện vấn đề này, đây là có chuyện gì? Lúc này Thanh Nhi thì đi tới, tình huống của nàng cùng Triệu Linh Nhi tương tự. Với lại nàng từng có mang thai kinh nghiệm, hiểu rõ bình thường mang thai tình huống không phải như vậy, cho nên có chút bận tâm trong bụng hải tử. Đây là tình huống bình thường, các ngươi không cần lo lắng, vì tính mạng của ta cấp độ quá cao, cho nên hải tử của ta cần một nguyên hội thời gian mới có thể dựng dục ra thế. Các ngươi cảm giác được hải tử khí tức yếu ớt, là bởi vì bọn họ tiền kỳ cần ẩn nấp để tích lũy nội tình. Lâm Phàm cười lấy an ủi hai nữ nhất câu, con của hắn tự nhiên bất phàm, làm sao có khả năng cùng hải tử bình thường giống nhau. Nguyên lai là như vậy, vậy là tốt rồi, chỉ cần hài tử không sao là được. Hai nữ nghe vậy gật đầu, lúc này mới yên tâm lại, chỉ cần không phải hài tử xảy ra vấn đề là được. Đúng rồi Lâm Phàm ca ca, ngươi lần trước nói với chúng ta chư thiên vạn giới sự việc, nói được nửa câu lại không nói, hiện tại vừa vặn có rảnh, không bằng cùng chúng ta nói một chút đi. Lúc này Triệu Linh Nhi nhớ tới trước đó Lâm Phàm chưa nói xong chư thiên vạn giới sự tình, thế là lôi kéo cánh tay của hắn vung dậy rồi kiểu. Tống võ thế giới, tiên võ thế giới cùng hồng hoang thế giới đều là tu luyện thế giới, các ngươi đã từng gặp qua rồi. Còn có hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng bình thường thế giới, loại này thế giới không có võ công, càng không có tiên pháp, tất cả mọi người là người bình thường, mà Đinh Giao thì là tới từ loại đó bình thường thế giới. Có thế giới chỉ có ma pháp tồn tại, đó là một loại cùng loại với tiên pháp, nhưng kém xa tít tắp tiên pháp phương thức tu luyện, mặc dù ma pháp có chút lực phá hoại, nhưng đối với nhân thể cũng không chối lợi, cho nên dù là tu luyện ma pháp pháp sư ma thực lực cường đại, nhưng tuổi thọ không mạnh. Có thế giới tồn tại một loại gọi là trái ác quỷ thứ gì đó, nghe đồn chúng nó là do người nguyện vọng ngưng kết mà thành, ăn nó đi có thể để người đạt được siêu phàm năng lực. Trái ác quỷ có chút có thể để người ta sử dụng phong vũ lôi điện và sức mạnh tự nhiên, có chút có thể để người ta hóa thân biến thành các loại dã thú thần thú. Còn có thế giới, trên thế giới dường như hơn 9 thành thứ gì đó đều là do các loại đồ ăn tạo thành, bất luận là hoa cỏ cây cối hay là núi non sông ngòi, toàn bộ cũng có thể ăn đồ ăn. Nhiều như vậy kỳ dị thế giới, thật là khiến người ta sinh lòng hướng tới, nhìn tới chúng ta cuộc sống tương lai sẽ không thái quá không thú vị. Lâm Phàm ca ca, ngươi chừng nào thì mang bọn ta đi những thế giới kia xem xét. Triệu Linh Nhi cùng Thanh Nhi nghe được say sương ngon lành, vì bất luận là tống võ thế giới, tiên võ thế giới hay là hồng hoang thế giới, trên bản chất đều là cùng một loại thế giới. Thông qua không ngừng tu luyện đến để thăng cảnh giới của mình, tăng cường thực lực, để cao tuổi thọ. Mà Lâm Phàm nói tới rất nhiều thế giới, mặc dù hoàn toàn không có quan hệ gì với tu luyện, nhưng lại rất có ý nghĩa. Không cần phải gấp, chúng ta tuổi thọ vô hạn, về sau có nhiều thời gian, ta sẽ dẫn các ngươi chậm rãi lãnh hội chư thiên vạn giới phong thái. Ừm ừm. Triệu Linh Nhi cùng Thanh Nhi nghe Lâm Phàm không khỏi liên tục gật đầu. Các ngươi trước hảo hảo mà cùng lão lao đi, một tháng về sau ta tới đón các ngươi. Lâm Phàm cười lấy sờ lên hai nữ mặt, sau đó biến mất tại các nàng trước mặt. Lâm Phàm lại đi rồi. Ta còn nói hảo hảo chiêu đãi hắn một chút đâu. Lão Lao bưng lấy một ít bánh ngọt tới trước chuẩn bị chiêu đãi Lâm Phàm, lúc này mới phát hiện hắn lại rời đi. Lâm Phàm ca ca mỗi ngày mù quáng làm việc, Lão Lao không cần chiêu đãi hắn, hắn không ăn ta ăn. Triệu Linh Nhi cười lấy tiếp nhận bánh ngọt, cũng ra hiệu Lão Lao không cần khách khí với Lâm Phàm. Kế tiếp một tháng, Lâm Phàm cũng tại hỗn độn thế giới cùng Hoàng Dung nàng nhóm trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn đời sống. Vì Lâm Phàm nữ nhân bỗng chốc rời đi gần một nửa, hỗn độn thế giới khách quan trước đó ngược lại là có vẻ hơi vắng lạnh. Chẳng qua một tháng sau theo Triệu Linh Nhi nàng nhóm trở về, hỗn độn thế giới lần nữa trở nên náo nhiệt. Lâm Phàm ca ca, hiện tại chúng ta đều trở về, có hay không có thể đi thế giới khác nhìn một chút? Triệu Linh Nhi về đến hỗn độn thế giới sau liền chạy tới Lâm Phàm bên cạnh hỏi. Ta chuẩn bị đi trước hồng hoang thế giới, đem nó cải tạo một chút. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, sau đó nói ra tính toán của mình. Rốt cuộc bây giờ tống võ thế giới cùng tiên võ thế giới phi thăng thế giới đều là hồng hoang thế giới rồi. Với lại tống võ thế giới cùng tiên võ thế giới trên thế giới hạn cũng đã đến đại la kim tiên điên phong cảnh giới. Nếu Lâm Phàm không đem hồng hoang cải tạo một chút, vậy nó cũng có chút theo không kịp tiến độ rồi. Rốt cuộc bây giờ hồng hoang thế giới mạnh nhất cũng là thiên đạo thánh nhân mà thôi. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm đâu? Lúc này Lâm Nguyệt Như thì thầm lại gần, nghe lén dậy rồi Triệu Linh Nhi cùng Lâm Phàm đối thoại. Chúng ta có thể nói cái gì thì thầm, đi thôi, ta đi trước đem hồng hoang cải tạo một chút, sau đó mang bọn ngươi đi thế giới khác chơi đùa. Lâm Phàm nói xong tâm niệm khẽ động, mang theo chúng nữ đi tới hồng hoang thế giới. Đại đạo quy tắc cho ta diễn hóa. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, hồng hoang thế giới tam thiên đại đạo quy tắc bắt đầu thực chất hóa lên. Cuối cùng 3000 đại đạo biến thành 3000 cái xiềng xích, vắt ngang tại Lâm Phàm trước mặt hư không. Sau đó Lâm Phàm đúng hồng hoang đại đạo quy tắc bắt đầu tra để loại bổ sung, hồng hoang thiếu thốn quy tắc đều bị Lâm Phàm nhất nhất bổ sung. Theo 3000 đại đạo bị Lâm Phàm dần dần bù đắp, hồng hoang thế giới bắt đầu chấn động kịch liệt lên, hồng hoang thế giới linh khí hàm lượng cũng đang không ngừng lên cao. Lâm Phàm, ngươi đang làm gì? Nguyên bản trong Tử Tiêu cung tiềm tu đại đạo hồng quân trước tiên cảm giác được không đúng, thế là vội vàng hiện thân xem xét. Trước đó hồng hoang thế giới thiên đạo không được đầy đủ, lúc này mới có rồi hồng quân vì thân bù đắp thiên đạo sự tình. Đương nhiên, Hồng Quân có tư tâm, thân hợp thiên đạo là vì nhường chính hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nhưng hắn vì thân hợp đạo vẫn là để Hồng Hoang thế giới thiên đạo hoàn thiện một ít. Nhưng nếu như nói Hồng Quân hợp đạo nhường Hồng Hoang thế giới thiên đạo hoàn chỉnh trình độ theo 39 tăng lên tới 40 lời nói, kia Lâm Phàm cải tạo lần này Hồng Hoang thăng cấp thế giới, chính là nhường thiên đạo hoàn chỉnh trình độ đạt đến 49. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, trước đó Hồng Hoang trên thế giới hạn chính là thiên đạo thánh nhân. Trải qua Lâm Phàm cải tạo, Hồng Hoang thế giới trên thế giới hạn nghiêm chỉnh đã đạt đến đại đạo thánh nhân tình trạng. Cảm giác được ở trong đó biến hóa, Hồng Quân không khỏi nẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Lâm Phàm. Xem xét nhìn xem, nhìn cái gì vậy, còn không cút nhanh lên hồi người Tử Tiêu cung tu luyện đi. Lâm Phàm trừng Hồng Quân một chút, chính mình cải tạo lần này rồi Hồng Hoang, ngược lại để cái này lão tiểu tử nhặt được tiện nghi. Chương 881, tu hú chiếm tổ chim khách. Chương 881, tu hú chiếm tổ chim khách. Lâm Phàm, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại, ta thay Hồng Hoang chúng sinh cảm ơn ngươi. Hồng Quân nghe vậy cũng không giận, thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó chỉnh trọng nói: ta làm đây hết thảy có thể không phải là vì ngươi, ngươi chỉ là Hồng Hoang thế giới được lợi một thành viên mà thôi, ngươi dựa vào cái gì đại biểu Hồng Hoang chúng sinh? Lâm Phàm trợn nhìn Hồng Quân một chút, lao ra hỏa này ngược lại là rất tự luyến, làm cái đạo tổ thì đem mình làm Hồng Hoang trưởng khống giả rồi, còn thay Hồng Hoang chúng sinh cảm tạ mình đấy. Chính mình sở dĩ cải tạo ba cái thế giới, đề cao trên thế giới hạn, hoàn toàn là vì Hoàng Dung thân nhân của các nàng suy nghĩ, mà Hồng Quân chẳng qua là dính một điểm quan mà thôi. Sau đó Lâm Phàm còn không đợi Hồng Quân lại nói cái gì, trực tiếp mang theo chúng nữ rời đi Hồng Hoang thế giới. Lâm Phàm ca ca, nơi này là cái gì thế giới? Nhìn lên tới không giống như là ngươi nói loại đó mỹ thực thế giới a. Làm Lâm Phàm mang theo chúng nữ xuất hiện tại một thế giới mới, Triệu Linh Nhi hiếu kỳ hỏi: "Sao? Linh Nhi khi nào bị Ano cùng Tương Linh nàng nhóm lây bệnh, cũng thay đổi thành đại vị vương, tham ăn quỷ?" Lâm Phàm nghe vậy không khỏi cười một tiếng, hắn không ngờ rằng chính mình trước đó nói với Triệu Linh Nhi rồi nhiều như vậy thế giới, mà nàng trước tiên nghĩ tới lại là mỹ thực thế giới. "Tướng công, ta còn không phải thế sao tham ăn quỷ? Ta cũng không phải đại vị vương." Ano cùng Tương Linh tỏ vẻ chính mình có lời nói, nàng nhóm chỉ là khẩu vị tốt một chút, cũng không phải cái gì tham ăn quỷ cùng đại vị vương. "Ha ha, không cần để ý những chi tiết này, chúng ta mới đến, hay là trước tiên đem chỗ ở giải quyết đi." Lâm Phàm nói xong một trường vô giới, phía dưới thành trì bên trong nơi nào đó phủ đệ liền bị trực tiếp san bằng rồi. Sau đó Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, một tòa mới tinh kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, tòa này mới phủ đệ khí thế rộng rãi, giường cột chạm trổ, phi các lưu đan, đan doanh khắc giác. Cả tòa phủ đệ mây mù lờ lờ, như ẩn như hiện, tựa như kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh giống như một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng, ngược lại là cùng tòa này ngả về hướng Tây Phương hóa thành thị có chút không hợp nhau rồi. Tên vô lại, ngươi này tu hú chiếm tổ chim khách chơi cũng quá trôi chảy a. Trực tiếp để người ta phủ đệ san bằng rồi chính mình trùng kiến a. Lâm Nguyệt Như nhìn Lâm Phàm một bộ này nước chảy mây trôi làm việc có chút kinh ngạc. Dù sao nhà này cũng không phải người tốt lành gì, đi thôi, đi xem chúng ta nhà mới. Lâm Phàm lơ đến cười cười, đối với hành vi của mình không có chút nào cảm thấy không ổn. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ xuống dưới tham quan dậy rồi nhà mới của bọn họ. Hoàn toàn không biết vì những gì hắn làm, cho tòa thành thị này thành dân mang đến bao lớn rung động. Bẩm báo tộc trưởng, vừa nãy áo ba gia tộc tộc địa bị một con từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn san bằng. Sau một lát, thành nội một tòa phủ đệ trong nghị sự sảnh. Tiêu gia đang vì vừa nãy thành thị kịch liệt lắc lư mà tập hợp một chỗ nghị sự, lúc này đột nhiên có tộc nhân chạy vào báo cáo. Cái gì? Vừa nãy chấn động là bởi vì có người một trưởng đem áo ba gia tộc tộc địa san bằng. Trong phòng nghị sự mọi người nghe vậy tất cả đều quá sợ hãi, lại có người một trưởng thì san bằng rồi áo ba gia tộc tộc địa, kia trưởng ấn chủ nhân cái kia mạnh bao nhiêu? Phải biết áo ba gia tộc tộc địa mặc dù đây Tiêu gia tộc địa hơi nhỏ hơn một ít, nhưng cũng tiểu không đi nơi nào. Kia trưởng ấn chủ nhân tất nhiên năng lực một trưởng san bằng áo ba gia tộc tộc địa, vậy dĩ nhiên cũng có thể xóa đi bọn hắn Tiêu gia tộc địa. Nếu là một xử lý không tốt, chọc giận vị Tiêu cường giả bí ẩn, chính mình Tiêu gia chẳng phải là thì nguy hiểm. Nay còn không chỉ đâu, áo ba gia tộc bị san bằng về sau, một tòa mới phủ đệ lại đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, với lại ta nhìn xem tòa kia mới phủ đệ đây Tiêu gia chúng ta còn muốn rộng rãi khí phái đâu. Tới trước hồi báo tộc nhân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, sau đó nói ra càng làm cho Tiêu gia mọi người kém chút kinh điệu cái cảm. Với lại những lời này vừa ra, không chỉ có là Tiêu gia mọi người kinh ngạc, ngay cả một mực góc yên tĩnh đọc sách một điểm đạm thiếu nữ cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn hồi báo tộc nhân một chút, lại đối góc nháy mắt ra dấu, sau đó tiếp tục túi đầu nhìn lên hư. Mặc dù thiếu nữ khôi phục nhanh, nhưng Tiêu gia mọi người lại là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc san bằng một chỗ phủ đệ chỉ cần có thực lực là được rồi, nhưng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa tân phủ đệ, vậy đơn giản là thủ đoạn thông thiên rồi. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có ai có thể đem một tòa phủ đệ đột ngột từ mặt đất mọc lên không phải là dùng nạp giới trang một phủ đệ, sau đó đem phủ đệ phóng ra. Thế nhưng có thể chứa được hạ một tòa phủ đệ nạp giới được lớn đến bao nhiêu a? Nhìn tới kia trưởng ấn chủ nhân không chỉ san bằng rồi áo ba gia tộc, còn chiếm căn cứ áo ba gia tộc tộc địa, các ngươi nói, Tiêu gia chúng ta muốn hay không đi đến nhà thăm hỏi một chút? Thật lâu, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến dẫn đầu theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, sau đó hắn đảo mắt một vòng, hỏi thăm về rồi tộc nhân khác ý kiến. Người tới tất nhiên là đấu vương trở lên cương giả, Tiêu gia chúng ta là địa chủ, tự nhiên được đến nhà thăm hỏi một chút, thứ nhất có thể tìm hiểu một chút lai lịch của hắn, thứ hai có lẽ có thể kết giao một phen. Tiêu gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lẫn nhau, sau đó châm miệng một lời nói. Còn lại tộc nhân nghe vậy cũng đều sôi nổi gật đầu. Hiển nhiên là đồng ý bọn hắn lời nói. Người tới là địch hay bạn còn chưa nhất định, tuy tiện đến nhà chỉ sợ không tốt ta. Lúc này một vị mười mấy tuổi thiếu niên đi đến, đối trong phòng nghị sự mọi người nói: "Nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện, hẳn là ngươi cho là mình hay là trước đó gia tộc kia trăm năm vừa gặp thiên tài sao?" Đại trưởng lão nhìn đi tới thiếu niên lang, không khỏi cười lạnh nói: "Ta dù là không còn là cái gì thiên tài, nhưng tối thiểu nhất cũng là một tên người Tiêu gia, lẽ nào liền nói chuyện quyền lợi cũng không có?" Thiếu niên lang nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó cười khổ hỏi: "Ngươi tự nhiên là có nói chuyện quyền lợi, nhưng gia tộc nghị sự còn chưa tới phiên ngươi làm chủ, việc này ta cùng đại trưởng lão đều đồng ý rồi, hiện tại thì nhìn xem tộc trưởng nói thế nào." Nhị trưởng lão nhìn ra thiếu niên cô đơn, đáy lòng cười thầm, nhưng hắn không hề có biểu hiện ra ngoài, mà là quay đầu hỏi tới Tiêu Chiến: "Trước phái người đi đưa lên bái thiết đi, nếu là đối phương đón lấy, vậy chúng ta thì đến nhà thăm hỏi, nếu là đối phương không thu, chúng ta cũng không cần phải cứng rắn đụng lên đi, bằng không chọc giận đối phương, chúng ta Tiêu tộc ngược lại nguy hiểm." Tiêu Chiến nhìn xem một mặt cô đơn nhi tử có chút đau lòng, nhưng là tộc trưởng, hắn hay là trước xử lý dậy rồi chính sự. "Như vậy cũng tốt, vậy chuyện này liền để tộc trưởng xử lý đi, nhưng mà ta cần phải nhắc nhở tộc trưởng một câu, đây chính là đấu vương trở lên cường giả, hy vọng tộc trưởng năng lực xử lý thích đáng quan hệ với hắn, nếu là tộc trưởng xử lý không tốt, vậy ta cũng được, làm thay." Đại trưởng lao đi đến Tiêu Chiến trước mặt nói một câu, sau đó đứng dậy rời đi rồi nghị sự sảnh. Thiếu niên lang thở dài một hơi, sau đó thì đi ra nghị sự sảnh. Tiêu Chiến nhìn nhi tử cô đơn rời đi bóng lưng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng không nói. 3 năm này cái kia khuyên cũng khuyên, năng lực thử phương pháp cũng đều thử. Nhưng nhi tử vấn đề tu luyện luôn luôn không chiếm được giải quyết, tâm kết của hắn tự nhiên cũng liền không giải được. Mà thiếu niên lang rời đi nghị sự sảnh sau đó cũng không trở về đến tiểu viện của mình, mà là trực tiếp ra cửa, hướng áo ba gia tộc tộc địa đi. Hắn luôn cảm thấy cái này thần bí cường giả tới có chút không hiểu ra sao, không tự mình tiến đến xem xét một chút, trong lòng của hắn có chút bất an. Chương 882, điều tra Lâm phủ. Chương 882, điều tra Lâm phủ. Mà trước thiếu niên lang một bước rời khỏi Tiêu gia đạo hắc ảnh kia, lúc này đã đến nguyên áo ba gia tộc tộc địa, cũng là hiện nay Lâm phủ. Lại thật xuất hiện một tòa mới xây trúc, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao lối kiến trúc cổ quái như vậy? Lăng ảnh nhìn mây mù lượn lờ, như ẩn như hiện Lâm phủ không khỏi tự lẩm bẩm lên. Sau đó hắn lại chầm chậm vào Lâm phủ bảng hiệu nhìn một chút, chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, tinh thần mê loạn. Phát giác được điểm này, hắn vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, sau khi tỉnh lại lập tức rời tầm mắt, không còn dám nhìn xem bảng hiệu. Cổ quái, thực sự là cổ quái, hay là vào xem một chút đi. Lăng ảnh có chút lòng còn sợ hãi, hắn thật sự là bị Lâm phủ bảng hiệu hù dọa. Chẳng qua suy nghĩ một lúc, hắn hay là quyết định chạm vào Lâm phủ nhìn một cái. Rốt cuộc tiểu tỷ cho mệnh lệnh của hắn chính là tìm hiểu hiểu rõ tình huống. Hắn cũng không thể tại cửa ra vào nhìn một chút, sau đó thì xám xịt địa chạy trở về a. Vậy làm sao cùng tiểu tỷ bàn giao? Sau đó Lăng ảnh phi thân lên, chuẩn bị bước vào Lâm phủ tìm tòi hư thực. Thế nhưng hắn vừa tới gần tường biện liền bị một đạo bình chướng vô hình cho bắn bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Phốc. Lăng ảnh há mồm thì phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn sợ hãi liếc nhìn Lâm phủ một cái, sau đó xám xịt địa trốn. Phan ca ca, gia hỏa này là ai a, lại nên ngang liền hướng nhà chúng ta xông. Thật đúng là không sợ chết. Hoàng Dung nhìn thoáng qua chạy trối chết Lăng ảnh, không khỏi cười lấy hỏi: "Chỉ là một đấu hoàng mà thôi, còn lên không được mặt bàn." Lâm Phàm niết miệng, hiểu rõ đối phương khẳng định là Tiêu Vân Nhi phái tới dò xét tình huống. Rốt cuộc tại Ô Thản thành tiểu này nơi hẻo lánh, cũng chỉ có Tiêu Vân Nhi bên cạnh năng lực có đấu hoàng rồi. A, tên vô lại, bên ngoài lại tới một lòng hiếu kỳ nặng người. Mặc dù Lâm phủ đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên vô cùng thần kỳ, nhưng mà phải biết đây chính là tại vị diệt rồi áo ba tộc địa điều kiện tiên quyết. Cho nên dù là toàn thành người đều rất hiếu kỳ tòa này kiến trúc kỳ quái, nhưng cũng không có mấy cái dám đến gần. Trừ ra vừa nãy xám xịt đào tẩu Lăng ảnh, cũng chỉ có bên ngoài bây giờ cái mới nhìn qua kia 14-15 tuổi thiếu niên lang rồi. Hắn à, chính là này phương thế giới khí vận chi tử Tiêu Biêm, đoán chừng là trước đó ta tạo thành tiếng động quá lớn, cho nên tới trước xem xét một phen. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ thiếu niên ở trước mắt lang là ai, chỉ là không ngờ rằng hắn sẽ tới xem xét. Phải biết Tiêu Biêm thế nhưng do trời mới trở thành rất rưỡi, yên lặng dòng dã thời gian 3 năm. Thế nhưng hắn không hảo hảo quan tâm tu vi vấn đề, lại còn có nhàn tâm chạy đến chính mình phụ thượng xem xét. Tướng công, cái gì gọi là khí vận chi tử? Khí vận chi tử à, chính là loại đó gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, trưởng thành trên đường có vô số quý nhân tương trợ, dù là chịu đựng các loại đau khổ, cuối cùng vẫn là năng lực lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, thành tựu đương thời mạnh nhất thiên chi tiêu tử. Mắt thấy chúng nữ cũng nghi ngờ nhìn mình, Lâm Phàm cũng là cười không ngớt địa cho các nàng giải thích. Ta biết rồi, tướng công chính là chư thiên vạn giới lớn nhất khí vận chi tử, cho nên hắn có thể từng bước một đi đến tối cao. Theo tống võ thế giới đến tiên võ thế giới lại đến hồng hoang thế giới, bất kể cái nào thế giới, tướng công đều có thể biến thành chí cường giả. Chúng nữ nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, bằng vào Lâm Phàm thần kỳ trải nghiệm, nàng nhóm cho rằng Lâm Phàm là khí vận chi tử thật sự là hợp tình hợp lý. Lâm Phàm bây giờ chính là thần thoại kim tiên giống như là đại đạo cảnh giới, nếu hắn tiến thêm một bước, đó chính là thần thoại đại la kim tiên, có thể thành tựu chư thiên duy nhất vạn giới chi tôn. Hắn nếu như không phải chư thiên vạn giới lớn nhất khí vận chi tử, còn có ai là khí vận chi tử đâu? Chán, các ngươi coi như ta đúng không? Lâm Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, nói không chừng chính mình thật sự chính là chư thiên vạn giới lớn nhất khí vận chi tử đấy. Chẳng qua này cũng không quan trọng, có hệ thống gia thân, chính mình sớm muộn gì năng lực thành tựu thần thoại đại la. Đến lúc đó bất kể hắn là cái gì khí vận chi tử không khí vận chi tử, hết thảy trấn áp. Này khí vận chi tử ngược lại là cảnh giác, lại không giống vừa nãy người kia giống nhau lô mãng địa xông vào nhà chúng ta. Nhìn phía ngoài thiếu niên lang một mực Lâm phủ chung quanh bồi hồi, nhưng không có đến thử đi bảo, Phong Tứ Nương không khỏi cười nói một câu. Hắn xuyên qua mà đến, làm người hai đời, lại bởi vì tu vi rút lui bị trầm trọc khiêu khích rồi 3 năm, tâm tính đã sớm bị ma luyện thành thủ cổ trọng, đương nhiên sẽ không lô mãng như vậy. Nhìn bị phủ đệ mình bảng hiệu chấn nhiếp hậu quả đoạn rút đi Tiêu Viêm, Lâm Phàm cũng là cười một tiếng. Được rồi, khách không mời mà đến đi rồi, ta mang bọn ngươi dạo chơi thế giới này, rốt cuộc đối với các ngươi mà nói, đây chính là cái xa lạ hệ thống tu luyện. Sau đó Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, mang theo chúng nữ rời khỏi Lâm phủ, ra ngoài du ngoạn. Tiểu tỷ, thuộc hạ bất lực, không chỉ không thể điều tra ra đây người nội tình, còn bị đối phương ngoài phủ đệ xây dựng cấm chế gây thương tích. Lăng Ảnh xám xịt địa chạy về Tiêu gia, tìm thấy chính trong phòng đọc sách Tiêu Vân Nhi báo cáo tình huống. Ồ, ngay cả người tới mặt đều không thấy được thì bị thương thành như vậy. Tiêu Vân Nhi để sách trong tay xuống, nhìn Lăng Ảnh vết máu ở khóe miệng hơi kinh ngạc. Đúng vậy, áo ba tộc địa bị trực tiếp xóa đi, thay vào đó là một tòa mây mù lở lở, như ẩn như hiện phủ đệ. Phủ đệ bảng hiệu bên trên viết Lâm phủ, mà hai chữ kia phảng phất có ma lực bình thường, chỉ cần chầm chậm thời gian lâu dài, rồi sẽ tâm thần thất thần, ngơ ngơ ngác ngác không cách nào tự kiềm chế, khá tốt thuộc hạ sớm tỉnh ngộ, kịp thời rời đi tầm mắt. Sau đó ta vì tiến một bước xác minh tình huống, chuẩn bị thì thầm chui vào Lâm phủ tìm tòi hư thực, thế nhưng ta vừa tiếp cận Lâm phủ tường viện liền trực tiếp bị bắn bay ra đây, đến mức bản thân bị trọng thương, thuộc hạ bất lực, còn xin tiểu tỷ trách phạt. Lăng Ảnh lúc nói chuyện miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Thôi, năng lực có thủ đoạn như thế, xem ra là cái đại năng, nói không chừng là đấu thánh. Như thế đại năng xuất hiện tại Ô Thản Thành, không biết có phải hay không là vì Tiêu gia đả xá cổ đế ngọc mà đến, hay là do ta liên hệ phụ thân, nhường hắn phái trong tộc đấu thánh tới trước, ngươi đi xuống trước chữa thương đi. Tiêu Vân Nhi nghe vậy trong đôi mắt ngọn lửa màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khoát khoát tay ra hiệu Lăng Ảnh đi xuống trước chữa thương. Đúng. Lăng Ảnh không người thi lễ một cái, sau đó rời khỏi Tiêu Vân Nhi phòng. Lạ lắm khách tới, đến tột cùng cần làm chuyện gì đâu. Tiêu Viêm ca ca thiên phú còn chưa khôi phục, bây giờ lại tới cái thần bí khách tới, thật đúng là thời buổi rối loạn a. Tiêu Vân Nhi chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ra xa dậy rồi áo ba tộc địa chỗ phương hướng. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng lại không hiểu có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Lâm phủ xuất hiện thần bí, Lâm phủ chủ nhân thực lực mạnh mẽ, chỉ dựa vào Lăng Ảnh hiển nhiên là không đủ để ứng đối rồi. Chầm tư một lát, Tiêu Vân Nhi lấy ra một khối ngọc bội, chuẩn bị liên hệ phụ thân của nàng phái người tới trước. Đúng lúc này, chân trời bay tới một đạo lưu quang, cũng thẳng tắp hướng nàng mà đến. Tiêu Vân Nhi thấy thế biến sắc, ngọn lửa màu vàng thấu thể mà ra, cuốn sạch lấy xông về đạo kia lưu quang. Chẳng qua đạo kia lưu quang lại hoàn toàn không thấy nàng phóng thích ra ngọn lửa màu vàng, thẳng tắp đã rơi vào trong tay nàng. Làm quang mang tự tán, Tiêu Vân Nhi bất ngờ phát hiện đạo kia lưu quang lại là một quyển nhật ký, nó bịa thình lình viết, Lâm Phàm nhật ký, Tiêu Vân Nhi phó bản. Chương 883, tâm trạng phức tạp chương 883, tâm trạng phức tạp Lăng lão. Tiêu Vân Nhi nhíu mày đánh giá trong tay nhật ký phó bản một hồi, sau đó kêu gọi dậy rồi Lăng Ảnh. Tiểu tỷ triệu hoán thuộc hạ chuyện gì? Lăng Ảnh bỗng nhiên hiện thân, chỉ là giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, rõ ràng thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vừa nay hắn đang chữa thương, nghe được Tiêu Vân Nhi kêu gọi sau cưỡng ép gián đoạn chữa thương, dẫn đến nhận lấy phản vệ. Vô sự. Tiêu Vân Nhi đếm thử nói với Lăng Ảnh ra nhật ký phó bản sự việc, nhưng mà một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở nàng, nhưng nàng không thể mở miệng. Nàng chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc, không ngờ rằng không nói nhật ký phó bản chuyện, nàng thì cũng có thể mở miệng. Lăng Ảnh nhịn không được u oán liếc nhìn Tiêu Vân Nhi một cái, sau đó lại mau đem túi đầu. Được rồi, ngươi đi chữa thương đi. Tiêu Vân Nhi chú ý tới Lăng Ảnh thảm trạng có chút xấu hổ, nhưng dưới mắt biết rõ nhật ký phó bản sự việc quan trọng hơn, cho nên nàng đuổi đi Lăng Ảnh. Đúng. Lăng Ảnh nghe vậy lập tức rời khỏi, hắn phải trở về chữa thương, bằng không hắn sợ chính mình thương thế quá nặng tại chỗ qua đời. Lăng Ảnh sau khi đi, Tiêu Vân Nhi xem xét dậy rồi trong tay nhật ký phó bản. Này nhật ký phó bản người khác không tìm, thì thầm muốn tìm chính mình, hẳn là chính mình có cái gì đặc thù sao? Tiêu Vân Nhi cho rằng chỉ có chính mình đặc thù, thu được này thần kỳ quyển nhật ký. Thật tình không biết trên thế giới này còn có rất nhiều giống như nàng đặc thù người, lúc này nàng nhóm thì đang tra nhìn trong tay nhật ký phó bản. Mà mang theo Hoàng Dung nàng nhóm bốn phía du ngoạn Lâm Phàm đúng đây hết thảy vẫn chưa biết được. Ngược lại là Hoàng Dung nàng nhóm nhìn về chân trời xẹt qua những tia lưu quang lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt, xem ra nàng nhóm lại muốn có thêm một ít tỉ muội. Chẳng qua loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen rồi, hay là chuyên tâm du ngoạn đi. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi tới ma thú sơn mạch, chuẩn bị dẫn các nàng xem xét thế giới này đặc biệt ma thú. Tiểu này ma thú thể nội có tinh hạch, không phải là cùng yêu thú nội đan giống nhau. Trông thấy Lâm Phàm tiện tay tiêu diệt một đầu hổ hình ma thú, còn tòng ma thú thể nội lấy ra một khỏa tinh hạch, Lâm Tiểu Đái có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nàng trước kia chính là một đầu hồ ly tinh, thể nội thì có yêu đan tồn tại. Chẳng qua theo thực lực tăng lên, tính mạng của nàng cấp độ cũng theo đó đề cao. Bây giờ nàng đã hoàn toàn rút đi yêu thân, đã trở thành một tôn hôn nguyên đại la kim tiên. Đúng vậy à, bất luận là ma thú, yêu thú, tiên thú hay là thần thú kỳ thực đều không khác mấy, mà nó nhóm thể nội tinh hạch, nội đan, nguyên anh, cũng chẳng qua là năng lượng ngưng kết một loại hình thức thôi. Người trên thế giới này cùng chúng ta thế giới hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt, chúng ta tu luyện là linh khí, mà bọn hắn tu luyện là đấu khí, chúng ta thế giới có yêu thú, bọn hắn này gọi ma thú, mà đầu này hổ hình ma thú thì gọi tử tinh dược sư vương. Lâm Phàm nói xong tiện tay bóp nát ma thú tinh hạch, để nó biến thành một đạo thuần túy thiên địa nguyên khí. Thế giới này tràn ngập một cỗ năng lượng kỳ dị, hẳn là tướng công nói đấu khí rồi, đấu khí cùng linh khí so ra càng thêm nổ tung, nhưng phát huy giá hiệu quả còn không bằng linh khí mạnh, với lại đấu khí đối với thân thể tổn thương quá lớn, tổng thể đến xem, đấu khí muốn thua xa tại linh khí. Chúng nữ nghe vậy từ trong hư không cầm ra rồi hàng luồng năng lượng, mà kiểu này năng lượng chính là cái này thế giới đặc biệt đấu khí rồi. Nói không sai, đấu khí tương đối linh khí sắc thực kém một ít, chẳng qua chúng ta thế nhưng đến du ngoạn mà không phải tới tu luyện quản nhiều như vậy làm gì. Lâm Phàm gật đầu cười, sau đó ra hiệu chúng nữ an tâm hưởng thụ du ngoạn niềm vui thú, không cần để ý những chi tiết này. Nguyên lai thế giới của chúng ta không phải duy nhất, thế giới bên ngoài còn có thế giới khác, mà cái này quyển nhật ký chủ nhân Lâm Phàm nhìn tới đã trải qua ba cái thế giới, thật đúng là một đoạn truyền kỳ trải nghiệm. Hẳn là thế giới của chúng ta chính là hắn phải trải qua cái thứ tư thế giới. Kia xóa đi áo ba gia tộc, thành lập Lâm phủ người thần bí kia, cái kia không phải là hắn à? Thế nhưng hắn quyển nhật ký làm sao lại như vậy đến trên tay của ta? Quyển nhật ký trang bịa như thế nào lại viết lên tên của ta? Tiêu Vân Nhi chậm rãi khép lại nhật ký phó bản, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm lên. Cái đó ra tay xóa đi áo ba gia tộc người thần bí thành lập rồi Lâm phủ, nói rõ hắn họ Lâm. Mà này không hiểu bay tới nhật ký phó bản chủ nhân vừa vặn thì gọi Lâm Phàm, sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy à? Nhìn tới ta cần tự mình đến nhà thăm hỏi một chút. Này nhật ký phó bản tới không hiểu ra sao, hơn nữa còn không thể đối với những khác người nói ra nó tồn tại. Nhật ký phó bản chủ nhân Lâm Phàm đã đến qua ba cái khác nhau thế giới, có rồi tam đoạn đặc sắc vô song nhân sinh trải nghiệm. Cái này khiến Tiêu Vân Nhi trong lòng dâng lên rồi cực lớn tò mò, thế là quyết định nhìn một chút chủ nhân của nó. Tiêu Vân Nhi lực chấp hành rất mạnh, nghĩ đến cái gì liền đi làm, rất nhanh nàng liền đi tới Lâm phủ môn khẩu. Nơi này chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên Lâm phủ. Quả nhiên là mây mù lờ, như thật như ảo, nhìn qua tựa như là nhân gian tiên cảnh. Trừ ra nhật ký phó bản chủ nhân Lâm Phàm, nên cũng sẽ không có những người khác có kiểu này thần bí khó lường thủ đoạn đi. Nhìn trước mắt cùng thành nội những kiến trúc khác có vẻ không hợp nhau Lâm phủ, Tiêu Vân Nhi không khỏi tán thưởng lên. Ông. Sau đó Tiêu Vân Nhi chuẩn bị tiến lên gõ cửa, thế nhưng tay của nàng lại chạm đến rồi một tầng trong suốt màn sáng, kích thích từng đợt gợn sóng. Lâm phủ quả nhiên có cấm chế, chỉ là cấm chế này sao không có bắn bay ta? Chẳng lẽ lại nó còn hiểu được khác nhau đối đãi? Tiêu Vân Nhi thử thăm dò tăng lớn khí lực, phát hiện màn sáng mặc dù không nhúc nhích tí nào, nhưng cũng không có phản kích, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút. Sau đó Tiêu Vân Nhi nhớ tới Lăng Ảnh nói chuyện, thế là dưới chân một chút, bay lên trời bay về phía Lâm phủ tường viện. Bành! Tiêu Vân Nhi trực tiếp bị một đạo vô hình màn sáng bắn bay, nặng nề mà ném xuống đất. Nguyên lai này Lâm phủ cấm chế sát thực điểm người, chẳng qua phân chia là thiện khách hay là ác khách, gõ cửa là thiện khách, leo tường là ác khách, ta còn thực sự là tự làm tự chịu. Tiêu Vân Nhi khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, không còn nghi ngờ gì nữa nàng bị cấm chế chấn thương rồi. Chẳng qua cũng coi như không có phí công bị thương, nàng thăm dò rồi Lâm phủ cấm chế vận hành quy luật. Sau đó Tiêu Vân Nhi quay người rời đi Lâm phủ, mặc dù nàng muốn gặp một lần chủ nhân nơi này, nhưng mà nàng trước sau khi gõ cửa leo tường, náo ra động tĩnh lớn như vậy đều không có người ra đây. Chủ nhân cũng không ở nhà, nhìn tới chỉ có thể ngày mai trở lại. Vân Nhi, ngươi vừa nãy đi Lâm phủ. Làm Tiêu Vân Nhi đi vào Tiêu phủ lúc, Tiêu Viêm đi tới vẻ mặt quan tâm hỏi. Chán, không có a. Vì nhật ký phó bản sự việc Tiêu Vân Nhi nói không nên lời, cho nên nàng dứt khoát che giấu chính mình đi Lâm phủ sự việc. Trước đó ta đi Lâm phủ lúc, có người muốn bay vọt Lâm phủ tường viện, lại bị bắn bay ném xuống đất, lúc đó khóe miệng của hắn giống như ngươi, thì có một vết máu. Tiêu Viêm nghe vậy nét mặt có chút phức tạp nói với Tiêu Vân Nhi. Tiêu Vân Nhi sửng sốt một chút, sờ lên khóe miệng của mình, phát hiện xác thực có một vết máu. Với lại nàng thì phát giác được hôm nay chính mình có chút không đúng, hình như luôn luôn thất hồn lạc phách. Đầu tiên là không hiểu ra sao lấy thân thử nghiệm đi lật Lâm phủ tường viện dẫn đến bị thương. Sau đó càng là hơn ngay cả khóe miệng chảy máu cũng không có chú ý đến, đây là bình thường cái đó bình tĩnh cơ trí chính mình sao? Lẽ nào là bởi vì nhìn Lâm Phàm nhật ký phó bản, thế giới quan nhận lấy trùng kích quá lớn. Chương 884, Lâm Phàm hào phóng chương 884, Lâm Phàm hào phóng Tiêu Viêm ca ca, ta xác thực đi Lâm phủ, chỉ là không muốn để cho ngươi lo lắng, cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Tiêu Vân Nhi chấn định một chút tâm thần, sau đó cười lấy nói với Tiêu Viêm. Vân Nhi từ trước đến giờ đạm bạc kiên tĩnh, đúng việc này vốn nên thờ ơ mới là, vì sao hôm nay đột nhiên tiến đến Lâm phủ? Vân Nhi cũng là tính cực tự động, nghe tộc nhân nói qua hứng, cho nên muốn đi xem, được thêm kiến thức. Đối mặt Tiêu Viêm hỏi tới, Tiêu Vân Nhi nét mặt tự nhiên địa trả lời. Nhưng có thu hoạch? Chưa từng. Đã như vậy, Vân Nhi mau mau chữa thương đi thôi, đừng giảm bất di chứng. Ừm, kia Tiêu Viêm cả ta đi. Cùng Tiêu Viêm đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Tiêu Vân Nhi hướng gian phòng của mình đi đến. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Vân Nhi bóng lưng như có điều suy nghĩ, không biết nghĩ đến cái gì cười khổ lắc đầu, sau đó quay người đi ra. Bên kia Lâm Phàm đã mang theo Hoàng Dung nàng nhóm về tới Lâm phủ. Nha, tướng công, nhìn tới chúng ta rời đi về sau, còn có cái thứ hai khách không mời mà đến tới qua nhà chúng ta đâu. Chúng nữ nhìn Lâm phủ phía ngoài thứ hai chỗ vết máu, không khỏi vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, về sau nhà chúng ta có thể biết càng ngày càng náo nhiệt. Lâm Phàm đối vết máu vung tay lên, Tiêu Vân Nhi trước đó đi vào Lâm phủ trước sau khi gõ cửa leo tường tràng cảnh liền lần nữa lại hiện lên ở bọn họ trước mặt. Hay là cái điểm đạm trang nhã tiểu mỹ nhân, tên vô lại, nàng có phải hay không là người thích loại hình? Lâm Nguyệt Như nhìn hình tượng bên trong Tiêu Vân Nhi hình dạng dáng người âm thầm gật đầu, sau đó vẻ mặt trêu chọc địa nói với Lâm Phàm. Được rồi, đi vào đi, đây chính là khí vận chi tử thiên mệnh chi nữ, chúng ta tới thời gian hơi trễ rồi. Muốn đảo chân tưởng cũng không dễ dàng. Mà ta người này các ngươi biết đến, từ trước đến giờ không thích ép buộc, bằng không chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, giới này tất cả nữ nhân đều sẽ tìm lòng không đặng yêu ta, nhưng này dạng nhưng là không còn ý tứ. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, Tiêu Viêm góc tường cũng không tốt đảo. Bọn hắn thế nhưng thanh mai trúc mã, lại thêm Tiêu Viêm làm người hai đời, từ nhỏ lúc liền bắt đầu công lược Tiêu Vân Nhi rồi. thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, mối tình đầu luôn luôn đơn thuần lại tươi đẹp, đã động tâm, vậy liền rất khó lại di tình biệt luyến đến rồi. Mà hắn lại khinh thường vận dụng thủ đoạn sửa đổi Tiêu Vân Nhi tâm trí, cho nên Tiệt Hồ hy vọng chỉ sợ không lớn. Được rồi, chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy chúng nữ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Lâm Phàm cười cười, sau đó trực tiếp hướng bên trong Lâm phủ đi đến. Các ngươi cảm thấy, kia cái gì thiên mệnh chi nữ sẽ bị tướng công cầm xuống sao? Đây là tất nhiên, dù là nàng là cái gì khí vận chi tử thiên mệnh chi nữ, nhưng tướng công thì đồng dạng là khí vận chi tử a. Đi thôi, mọi thứ đều xem duyên phận, cho dù bắt không được cũng không sao, dù sao tướng công thì không thiếu nàng một. Chúng nữ vừa đi theo Lâm Phàm đi vào trong, còn vừa thảo luận Tiêu Vân Nhi. Đi ở phía trước Lâm Phàm nghe vào trong tai, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân đi thong thả. Ngay tại Lâm Phàm sắp vào phủ lúc, phía ngoài đường đi chỗ đột nhiên chuyển đến một đạo dồn dập tiếng kêu. Người là ai? Lâm Phàm quay người nhìn về phía người tới, mà người tới thì vội vàng chạy đến Lâm Phàm một mét bên ngoài, không phải hắn không nghĩ lại tới gần một chút, mà là căn bản không đến gần được. Đại nhân, tiểu nhân là Tiêu gia tộc nhân Tiêu Minh, này tới là vì thay tộc trưởng tiễn bái thiếp. Mắt thấy chính mình không đến gần được Lâm Phàm, lại nghĩ tới Lâm Phàm một trưởng hủy diệt rồi áo ba gia tộc, Tiêu Minh không dám lỗ mãng. Hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một phong bái thiếp, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu nói với Lâm Phàm. Tiêu chiến bái thiếp, thật là có ý nghĩa. Lâm Phàm phất phất tay, Tiêu Minh trên tay bái thiếp liền bay đến trên tay hắn. Sau đó Lâm Phàm mở ra bái thiếp xem xét lên, sau khi xem xong bái thiếp hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ra. Tiêu Minh nhìn thấy một màn thần kỳ này, không khỏi nẹn họng nhìn chân chối lên. Trở về nói cho Tiêu Chiến, ta Lâm phủ thích thanh tịnh, cũng không cần hắn đến bái kiến, ngày sau Ô Thản Thành cái kia thế nào hay là thế nào, Lâm phủ cũng không tranh quyền thì không đoạt lợi, áo ba gia tộc sản nghiệp thì là Tiêu gia thiện ý hồi báo đưa cho Tiêu gia. Lâm Phàm đối Tiêu Minh nói một câu, sau đó quay người cùng chúng nữ vào Lâm phủ. Tiêu Minh có chút thất vọng lại có chút kinh hỉ, thất vọng là Lâm Phàm cự tuyệt Tiêu gia bái thiếp. Vui mừng chính là Lâm Phàm lại đem áo ba gia tộc sản nghiệp đưa cho rồi Tiêu gia. Phải biết áo ba gia tộc là Ô Thản Thành một trong tam đại gia tộc, làm ăn sản nghiệp rất nhiều. Tiêu gia nếu là có thể chiếm đoạt áo ba gia tộc sản nghiệp, vậy nhất định năng lực áp đảo ra Bách Liệt gia tộc. Lại thêm Lâm Phàm nói rõ Lâm phủ không tham dự tranh quyền đoạt lợi, như vậy về sau Tiêu gia tại Ô Thản Thành chẳng phải là một nhà độc đại. Không được, được mau đem tin tức này nói cho tộc trưởng, nhường gia tộc tiếp nhận áo ba gia tộc sản nghiệp, bằng không nếu để cho ra Bách Liệt gia tộc vượt lên trước, vậy nhưng sẽ không tốt. Tiêu Minh tự lẩm bẩm một câu, sau đó bước nhanh rời đi Lâm phủ, hồi Tiêu gia báo cáo đi. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Kia Lâm phủ người thật chứ nói như vậy? Giờ phút này Tiêu gia trong nghị sự sảnh, Tiêu Chiến cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão cũng tại, nghe được Tiêu Minh mang về thông tin, bọn hắn toàn bộ đều kinh hãi. Tiêu Minh không dám nói láo, Lâm phủ người đúng là nói như vậy. Tiêu Minh liên tục gật đầu, hắn nhưng là đem chính mình cùng Lâm Phàm một chữ không lọt toàn bộ nói ra. Vậy ta hỏi ngươi, này Lâm phủ chi chủ họ gì tên gì, tu vi gì? Tiêu gia đại trưởng lão suy tư một hồi, sau đó đi đến Tiêu Minh trước mặt hỏi. Họ gì tên gì, ta đây có thể cũng không biết, đang đến gần Lâm phủ chủ nhân một mét khoảng cách lúc, ta liền bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn trở, căn bản không đến gần được hắn, ta cũng không dám hỏi hắn kêu cái gì à. Có cỗ lực vô hình chặn ngươi. Lợi hại như thế, vậy hắn tuổi lớn bao nhiêu, có gì tướng mạo đặc thù đâu? Tiêu gia nhị trưởng lão lúc này cũng tới đến Tiêu Minh bên cạnh hiếu kỳ truy vấn. Lâm phủ chủ nhân nhìn qua chẳng qua chừng 20 tuổi, mặc dù nét mặt tự nhiên, giọng nói bình thản, nhưng lại cho người ta một loại không uy từ giận cảm giác, đây tộc trưởng cho áp lực của ta còn muốn đại. Về phần tướng mạo, vậy ta chỉ có thể dùng người trong chốn thần tiên để hình dung, với lại hắn còn có mấy trăm vị như hoa mỹ quyến, hình như đều là thê thiếp của hắn. Tiêu Minh bắt đầu nhớ lại hắn ở đây Tiêu phủ cửa kiến thức. Tiêu Chiến cùng hai đại trưởng lão nghe vậy nhíu mày suy tư, không ai chú ý tới lúc này nghị sự sảnh bên ngoài xuất hiện một vị điểm đạm thiếu nữ. Tộc trưởng, tất nhiên người khác muốn đưa sản nghiệp, không có lý do chúng ta không tiếp thu, nếu chúng ta Tiêu gia không hạ thủ, Tiêu gia Bách Liệt gia tộc sẽ phải hạ thủ. Suy tư hồi lâu không có hiệu quả, Tiêu gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Có tiện nghi không chiếm còn không phải thế sao phong cách của bọn hắn, tất nhiên Lâm Phàm muốn đem áo ba gia tộc sản nghiệp đưa cho Tiêu gia, kia không thu ngu sao mà không thu. Nói cũng đúng, vậy liền sắp đặt tộc nhân đem áo ba gia tộc sản nghiệp đều tiếp thu đi. Tiêu Chiến mặc dù còn có một chút lo lắng, nhưng mà tất nhiên đại trưởng lão nhị trưởng lão đều đồng ý rồi, hắn thì không tiện cự tuyệt. Thế là hắn bắt đầu an bài nhân thủ đi phường thị tiếp nhận áo ba gia tộc làm ăn. Bên kia, Lâm Phàm mang theo chúng nữ về đến Lâm phủ về sau, đem hỗn độn thế giới bên trong thị nữ tất cả đều kêu gọi ra. Cứ như vậy, nguyên bản trống rỗng có vẻ lạnh tanh Lâm phủ trong nháy mắt thì trở nên náo nhiệt. Chương 885, chúng nữ tò mò chương 885, chúng nữ tò mò chúng nữ thương tiếc những thứ này thị nữ đi theo Lâm Phàm cùng nhau đi tới trung thành tuyệt đối, có chút không dễ. Cho nên cho nàng nhóm một cơ hội, để các nàng tối nay cho Lâm Phàm thị tẩm. Chơi tâm nổi lên Lâm Nguyệt Như còn tâm niệm khẽ động, cho đông đảo thị nữ làm ra tấm bảng gỗ, nhường Lâm Phàm chính mình lật bài tử chọn lựa thị tẩm người. Lâm Phàm tỏ vẻ Lâm Nguyệt Như quá coi thường chính mình rồi, thì thị tẩm nhân tuyển này còn cần lật bài tử sao? Tất cả đều cầm xuống. Chính mình năm đó trên trường bán pha, một cây trường thương tại trăm vạn trong đại quân bày vào bày ra, ai có thể ngăn cản? Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Lâm Phàm đến rồi đại đạo cảnh giới, bọn thị nữ thì được hưởng lợi đạt đến đại la kim tiên cảnh giới. Nàng nhóm vốn là có tiểu gia bích ngọc chi tư, lại đến đại la cảnh giới, sinh mệnh cấp độ trải qua hoàn thiện cùng ưu hóa. Bây giờ dung mạo của các nàng khí chất tất cả đều là thế gian nhất lưu, từng cái quốc sắc thiên hương, tuyệt đại phong hoa. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém Hoàng Dung nàng nhóm, nhưng cho Lâm Phàm thị tẩm ngược lại cũng dư giả. Một mực chờ đến trời tối người yên, trăng sáng treo cao, ánh trăng rải đầy mặt đất, Lâm Phàm bắt đầu viết lên nhật ký. Phong thần chi chiến về sau, hồng hoang thế giới đại sự trên cơ bản cũng liền kết thúc. Cho nên ta rời đi hồng hoang thế giới, đi vào này đấu khí thế giới đi vài vòng. Mặc dù thế giới này hạn mức cao nhất không cao, hồng hoang thế giới tùy tiện đến cái thiên tiên có thể quét ngang nơi này lợi hại nhất, đấu đế. Nhưng rốt cuộc cũng là cùng lúc trước hoàn toàn thế giới khác nhau, có được hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện, du ngoạn một phen thì vẫn được. Hôm nay là ta đi vào thế giới này ngày thứ nhất, ta trực tiếp ra tay đem Ô Thản thành áo ba gia tộc hủy diệt. Tại chiếm cứ áo ba gia tộc tộc địa về sau, ta tại Nguyên Chỉ Thượng thành lập rồi Lâm phủ. Có lẽ là bởi vì ta náo loạn đến quá lớn, cho nên tiên dẫn đến rồi Tiêu Vân Nhi bên người đấu hoàng lãng ảnh, sau đó lại đưa tới Tiêu Viêm cùng Tiêu Vân Nhi. Trừ ra Tiêu Viêm làm người hai đời khá là cẩn thận, phát hiện ta Lâm phủ dị thường sau lặng yên rời đi. Lăng Ảnh cùng Tiêu Vân Nhi hai người ngược lại không thẹn là chủ tớ, tất cả đều nghĩ lật ta Lâm phủ tường viện, kết quả cũng đều bị của ta cấm chế gây thương tích. Đối với hữu hảo đến nhà người, Lâm phủ cấm chế sẽ chỉ đem đối phương ngăn ở bên ngoài phủ. Nhưng như toan chui vào ta Lâm phủ người, cấm chế rồi sẽ xúc động, lần đầu tiên bắn bay coi như là cảnh cáo, lần thứ hai rồi sẽ hóa thành cho bụi. Khá tốt hôm nay ta mặc dù có chút thất hồn lạc phách, nhưng không có hành sự lỗ mãng, bằng không chẳng phải là muốn hóa thành cho bụi. Tiêu phủ trong một vị điềm đạm thiếu nữ đang xem xét nhật ký phó bản, làm nàng nhìn đến đây thời không khỏi có chút may mắn. Nàng không ngờ rằng Lâm phủ cấm chế lợi hại như thế, lần đầu tiên chỉ là bắn bay, lần thứ hai muốn để người tan thành mây khói. Chẳng qua ta không ngờ rằng Tiêu Vân Nhi lại cũng sẽ trở nên đầu tượng, này nhưng cùng nàng ngày bình thường cơ trí trầm ổn hình tượng không hợp. Hay là Tiêu Viêm lý trí, chỉ là đến đánh giá vài lần thì thầm rút lui. Chẳng qua Dung Nhi nàng nhóm nhìn thấy Tiêu Vân Nhi tướng mạo về sau, lại hỏi ta có phải Tiêu Vân Nhi tiểu mà ta yêu thích. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Vân Nhi tiểu này điểm đạm trang nhã tính cách ta ngược lại thật ra thật thích. Chẳng qua ta tới chậm, Tiêu Viêm theo từ trong bụng mẹ xuyên qua mà đến nay đã có 14 năm. Hắn gia hỏa này là người hai đời, đây quỷ còn cốt khéo, sớm liền nhìn ra Tiêu Vân Nhi bất phàm. Cho nên hắn ở đây 5-6 tuổi thời thì vì ôn dưỡng thân thể là lấy cớ, vụ trộm chạy vào Tiêu Vân Nhi phòng. Trên danh nghĩa là ôn dưỡng kinh mạch, thực chất lại là vì rút ngắn quan hệ. Với lại Tiêu Viêm còn bởi vậy bắt được rồi Tiêu Vân Nhi trái tim, cũng không biết là hắn tính toán đưa đến, hay là trời xui đất khiến tạo thành. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, mặc dù năm đó Tiêu Vân Nhi chỉ có 4-5 tuổi, nhưng nàng chính là đại gia tộc xuất sinh, từ nhỏ đã tâm tính thành thục. Nhìn Tiêu Viêm bụng về vừa nóng tâm địa thay mình ôn dưỡng kinh mạch, mặc dù chỉ là vô dụng công, nhưng Tiêu Vân Nhi vẫn đang sẽ mang trong lòng cảm kích. Dần ra, phần này cảm kích dần dần thăng hoa, thì biến thành thanh thiếu niên trong lúc đó ngây thơ tình yêu. Dù sao Tiêu Viêm bởi vậy có rồi cái kháo sơn, còn có rồi cái thanh mai trúc mã. Tiêu Viêm là người hai đời, tâm tính thành thục, lại thêm thiếu niên thiên tài, lại có cái thanh mai trúc mã, vốn phải là nhân sinh doanh gia. Nhưng mà hắn không ngờ rằng mẹ hắn để lại cho hắn trong giới chỉ có một ngủ say đấu tôn linh hồn dược trần. Dược trần trước đó một mực ngủ say, chẳng qua 3 năm trước đây thức tỉnh liền bắt đầu hấp thụ Tiêu Viêm đấu khí, nhường hắn theo một thiên tài biến thành rác rưởi. Cho nên 3 năm này Tiêu Viêm nhận hết chế nhạo cùng nhục nhã, đã trải qua tình người ấm lạnh. Duy nhất nhường Tiêu Viêm vui mừng chỉ sợ sẽ là Tiêu Vân Nhi đối với hắn không rời không bỏ đi. Năm đó Tiêu Viêm ca, vì ta ôn dưỡng kinh mạch cũng chỉ là một hồi tính toán sao? Làm người hai đời, hẳn là chỉ là linh hồn đoạt xá. Tiêu Vân Nhi thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên, liền trong tay nhật ký phó bản rơi xuống đều chưa từng phát giác. Chẳng qua nhật ký phó bản tại rơi xuống đất một nháy mắt lại trở về rồi Tiêu Vân Nhi trong tay, này mới khiến nàng giật mình tỉnh lại. Chẳng qua Tiêu Viêm rất nhanh lại muốn gặp phải ngăn trở rồi, đầu tiên là tại mỗi năm một lần tiêu ra trắc nghiệm bên trên, vì tu vi dậm chân tại chỗ mà bị người chế nhạo. Ngày thứ hai lại bởi vì bị hôn thê tới cửa từ hôn, mất hết mặt. Không thể không nói Nạp Lan Yên Nhiên thật sự là có chút quá mức, cho dù nàng không muốn tiếp nhận này giấy hôn nước, cũng có thể âm thầm giao ước giải trừ. Thế nhưng nàng lại mang theo tông môn người chạy đến tiêu gia giễu võ Dương Oai, uy bức lợi dụ yêu cầu từ hôn. Như vậy công nhiên đánh mặt, chẳng trách Tiêu Viêm như vậy phẫn nộ, thậm chí trước mặt mọi người viết xuống thư bỏ vợ. Tiêu Viêm còn cùng Nạp Lan Yên Nhiên quyết định ước hẹn 3 năm, muốn tại 3 năm sau tự thân lên Vân Lam Tông cùng với nàng quyết đấu. Sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, một câu nói lấy hết thiếu niên ngạo khí. Từ nay về sau, Tiêu Viêm lại bắt đầu nhất phi trùng thiên con đường. Một đường theo 1-3 năm cũng bồi hồi tại đấu chi khí tam đoạn rất rưỡi, trưởng thành là sau đó đại danh đỉnh đỉnh viêm đế. Nạp Lan Yên Nhiên có lẽ là bởi vì làm tới tông chủ đồ đệ, cho nên có chút ngạo khí, lúc này mới không quan tâm tới cửa tử hôn. Nàng có lẽ không có ác ý, chỉ là cân nhắc không chu toàn toàn bộ, nhưng chung quy là nhường Tiêu ra mất hết mặt. Chuyện này cũng vì sau đó Vân Lam Tông gặp tai họa ngập đầu chôn xuống phục bút. Được rồi, giữa bọn hắn sự việc cũng chẳng qua là thiếu niên lang đánh nhau vì thể diện. Ta cái này số ước vạn năm lão quái vật ngược lại không tốt lẫn vào trong đó, do bọn hắn đi thôi. Chẳng qua đến trên thế giới này đến một lần, nếu là cái gì thì không được, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Nếu không đoạt chút ít Tiêu Viêm tương lai hồng nhan chi kỷ, để cho ta nghĩ. Tiêu Vân Nhi cái này thanh mai trúc mã không tốt đoạn, ngoài ra còn có tiểu y địa tiền, mở đờ xạ, nhã phi, Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận, Thanh Lân, Tử Nghiên. Được rồi, thứ cảm tình này cũng không thể cưỡng cầu, ta cũng không muốn động tay chân gì, hay là thuận theo tự nhiên đi. Lại còn có ta. Lâm Phàm đến cùng là thế nào hiểu rõ những thứ này? Khác thuận theo tự nhiên a, mau tới tìm ta a. Nhìn thấy chính mình tên chúng nữ tất cả đều có chút kích động, Lâm Phàm hiểu rõ tương lai tất cả, nàng nhóm cũng muốn biết. Thư bỏ vợ, ước hẹn 3 năm, sông có khúc người có lúc. Vân Lam Tông bởi vì ta mà diệt. Tiêu Viêm thành viêm đế. Đó là đấu đế xưng hảo. Tiêu Viêm trải nghiệm đối với cái khác chúng nữ mà nói cùng một chuyện xưa không có gì khác biệt, nàng nhóm cũng không thèm để ý, rốt cuộc nàng nhóm còn không có đụng phải Tiêu Viêm, không có quan hệ gì với Tiêu Viêm, cho nên đối với chuyện tương lai một chút cảm xúc đều không có. Nhưng là người trong cuộc Nạp Lan Yên Nhiên lại như bị sét đánh, cả người cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác lên. Chương 886, Đại Đạo Phôi Thai. Chương 886, Đại Đạo Phôi Thai. Nạp Lan Yên Nhiên nguyên bản chính vui vẻ vân vân thu nàng làm đồ đệ, chính là đắc chí vừa lòng lúc. Không ngờ rằng này không hiểu mà đến nhật ký phó bản ngược lại là cho nàng một thiên đại kinh hỉ. Về phần nàng vì sao không nghi ngờ nhật ký phó bản là thật hay giả, đó là bởi vì nhật ký phó bản nói một điểm không sai. Nàng đã thông qua cùng sư phó làm nũng đổi lấy giải trừ hôn ước ủng hộ, dự định hậu thiên đi Tiêu gia quang minh chính đại tử hôn. Nhưng nếu vì nàng tùy hứng sẽ dẫn đến Vân Lam tông hủy diệt, kia nàng tuyệt đối sẽ không như thế làm việc. Về phần Tiêu Viêm trong giới chỉ lão gia gia, vậy ta thì không tới động đến hắn rồi, hay là giữ lại cho hắn một đường chỉ điểm đi. Hắn hút Tiêu Viêm 3 năm đấu khí, vậy dĩ nhiên là phải trả lại đoạn nhân quả này. Với lại nếu như không có hắn hộ giá hộ tống cùng chỉ đạo tu luyện, Tiêu Viêm cho dù thiên phú trở về, cũng không có khả năng tại trong vòng 3 năm gặp phải Nạp Lan Yên Nhiên. Nói đến Tiêu Viêm là Tiêu gia trăm năm khó gặp một lần thiên tài, 11 tuổi liền đạt tới rồi đấu giả cảnh giới. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, 11 tuổi đã đến đấu giả thật sự là không đáng giá nhắc tới, thiên phú của hắn không tính đỉnh tiêm. Mặc dù tại đây cái nơi hẻo lánh, Tiêu Viêm thiên phú đủ để kinh diễm mọi người, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là hải tử trong nhổ tướng quân, thích hợp dùng đi. Tốt xấu Tiêu Viêm cũng coi là địa cầu của ta đồng hương, nhân phẩm thì vẫn được, ta thì không dạy vò hắn rồi. Tiêu gia là viễn cổ tám đại gia tộc một trong, trộn lẫn cho tới hôm nay như vậy an phận ở một góc, kéo dài hơi tàn. Trong tộc tối cao thực lực lại chỉ có đại đấu sư, thật đúng là đủ xuống dốc. Mà Tiêu Vân Nhi là cổ tộc tiểu công chúa, có thần phẩm huyết mạch. Phụ thân của nàng cổ nguyên càng là hơn cựu tinh đỉnh phong đấu thánh, nhìn lên tới cùng Tiêu Viêm thật không dự. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bị hắn cho lừa gạt tới tay, tiểu tử này khéo, vẫn rất bị người hận. Chẳng qua vừa nghĩ tới ta có nhiều như vậy ưu tú thế tử, ta ngược lại thật ra không hâm mộ hắn rồi. Nếu Tiêu Viêm biết được thê tử của ta cũng có ai, đoán chừng sẽ để cho hắn nước ao ghen tị đi. Chỉ tiếc hắn cùng sự thành tựu của ta chênh lệch thực sự quá lớn, dù là hắn sau này thành tựu đấu đế, đem hắn đặt ở hồng hoang thế giới cũng bất quá là bia đỡ đạn bình thường tồn tại, mà ta lại có thể nhất niệm sửa đổi hồng hoang thế giới. Được rồi, hôm nay nhật ký thì viết đến này đi, rất lâu không có viết nhật ký rồi, hy vọng cho ta đến niềm vui bất ngờ. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ. Hôm nay chỉ có một kiện nhật ký tưởng lệ. Cái này ban thưởng là đại đạo phôi thai, đây là một kiện đại đạo dị bảo. Vừa có thể luyện chế thân ngoại hóa thân, cũng được luyện chế thành đại đạo chi khí. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không luyện chế cái gì thân ngoại hóa thân, nhìn tới chỉ có thể đưa nó luyện chế thành đại đạo chi khí rồi. Mặc dù chỉ có một kiện ban thưởng, nhưng tất nhiên đạt đến đại đạo cấp, vậy liền đây những phần thưởng khác thực sự nhiều. Cấp bậc này dị bảo cũng không phải bình thường bảo vật có thể so sánh. Thu hồi đại đạo phôi thai, Lâm Phàm ôm bên người thân thể mềm mại ngủ thật say. Dù là đã đạt tới đại đạo cảnh giới, hắn hay là thích dựa theo người bình thường tiết tấu đời sống. Rốt cuộc với hắn mà nói thì không có gì truy cầu rồi, cho dù là trí cao vô thượng thần thoại đại la cảnh giới, chỉ cần Lâm Phàm thành thơi tự tại địa sống qua ngày, tùy tiện biết biết nhật ký, sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Mở Đở Xạ đạt được thập trảo thiên long tinh huyết một dọn. Mở Đở Xạ, lẽ nào là sa mạc xà nhân tộc tộc trưởng? Nói như vậy nàng thì có nhật ký phó bản. Như vậy còn có ai thì có nhật ký phó bản? Là trước kia Lâm Phàm nhắc tới những người kia sao? Trừ ra Mở Đở Xạ vui vẻ ra mặt nhận lấy ban thưởng, cái khác chúng nữ nhìn Mở Đở Xạ tên rơi vào trầm tư. Sau đó nàng nhóm lại đặt nhật ký phó bản lật đến trước đó Lâm Phàm viết những kia tên chỗ xem xét lên. Mở Đở Xạ nhìn trước mắt tản ra dày đặc uy áp thiên long tinh huyết, trong lòng có chút do dự. Chỉ là nhìn thoáng qua, nàng thì có một loại thần phục cảm giác. Trong nội tâm nàng đã hiểu, đây nhất định là thượng vị huyết mạch đúng hạ vị huyết mạch đắc chế. Trước đó nàng phí hết tâm tư muốn tiến hóa huyết mạch, đạt tới thất thải thôn tiên mãng cấp độ. Thế nhưng đừng nói thất thải thôn tiên mãng rồi, ngay cả cựu thải thôn tiên mãng tại đây tích 10 trảo thiên long tinh huyết trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên nàng có chút lo lắng, mình nếu là nuốt dọn này 10 trảo thiên long tinh huyết, sẽ không bị no bạo à? Được rồi, Lâm Phàm làm một cái đại năng, ngay cả đấu đế cũng không để vào mắt, hẳn là không thiết yếu hại ta, huống chi Lâm trận lùi bước, dừng chân không tiến, có thể không phải phong cách của ta. Nhưng mà là xà nhân tộc nữ vương, Mở Đở Xạ vẫn còn có chút ngạo khí cùng đám phách. Lại thêm từ đối với Lâm Phàm tín nhiệm, nàng hay là một ngụm đem thập trảo thiên long tinh huyết cho nuốt xuống. Á á á. Tinh huyết trong nháy mắt hòa tan, một cỗ năng lượng bàng bạc tại Mở Đở Xạ thể nội sinh ra, nàng toàn thân cũng tràn ra từng tia từng sợi máu tươi. Sau đó nàng càng là hơn không khống chế được chính mình hình thể, biến thành thần rắn. Ngay tại nàng cho là mình qua loa rồi, có thể biết bởi vậy bạo thể mà chết lúc, cỗ năng lượng kia lại bắt đầu tưới nhuần thân thể của hắn. Cứ như vậy, Mở Đở Xạ một mực hủy diệt cùng tân sinh bên trong không ngừng bồi hồi, nàng nguyên bản thân rắn thì dần dần chuyển hóa thành long khu. Đợi đến Mở Đở Xạ hoàn toàn rút đi thân rắn, nàng đã dưới bụng sinh trảo, đỉnh đầu sừng dài, biến thành một đầu tôn quý uy nghiêm viễn cổ thiên long. Mà cảnh giới của nàng thì theo đấu hoàng một đường tiêu thăng đến đấu thánh đỉnh phong cảnh giới. Nay vẫn là bởi vì thập trảo thiên long tinh huyết vì cải tạo Mở Đở Xạ cơ thể cùng huyết mạch đem năng lượng hao hết rồi. Bằng không Mở Đở Xạ đột phá đấu đế cảnh giới cũng là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là đại năng, chỉ là một ban thưởng liền để ta đạt đến nghị cũng không dám nghĩ đấu thánh cảnh giới, chẳng trách đấu đế ở trong mắt Lâm Phàm chẳng phải là cái gì. Mở Đở Xạ đi vào trước gương, khi thấy chính mình tôn quý uy nghiêm long khu về sau, không khỏi tự lẩm bẩm lên. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tại thị nữ hầu hạ rời giường mặc quần áo. Sau đó hắn lấy ra hôm qua đạt được đại đạo phôi thai, lại lấy ra một viên hỗn độn tinh kim bắt đầu cọ sát lên. Tướng công ngươi làm gì đâu, sáng sớm ma đao, ngươi chuẩn bị giết gà a? Với lại ngươi đây cũng không phải là đao a. Hoàng Dung nàng nhóm đi tới, nhìn Lâm Phàm giống như ma đao giống nhau ma luyện nhìn một viên kỳ dị kim trúc, không khỏi cảm thấy đầu óc mù mịt. Các ngươi ánh mắt gì, đây chính là đại đạo phôi thai, ta chuẩn bị đem nó chế tạo thành vũ khí. Lâm Phàm trợn nhìn chúng nữ một chút, chính mình còn cần ma đao giết gà sao? Vậy ngươi không phải nên dựng lên luyện khí lô chuẩn bị luyện khí sao? Tại đây chơi sắt mài thành kim đâu? Ta phải tại ma luyện lúc đem thần niệm ký thác trong đó, đem kiếm phôi mài ra đây, sau đó lại dùng huyết luyện đưa nó luyện hóa thành của ta bản mệnh pháp bảo, như vậy cái này đại đạo phôi thai mới có thể làm bạn ta cùng nhau trưởng thành. Kia được mài bao lâu? Trước dùng thần niệm chi pháp ma luyện nửa cái nguyên hội, lại dùng huyết luyện chi pháp ma luyện nửa cái nguyên hội, là có thể đại công cáo thành. Lâm Phàm một bên đem thần niệm rót vào đại đạo phôi thai, một bên cùng chúng nữ nói chuyện với nhau. Cả rất tốt, vừa vặn ngươi bản mệnh pháp bảo hiện ra, bảo bối của ngươi nhóm cũng có thể xuất thế. Hoàng Dung nàng nhóm sờ lấy bụng có chút im lặng, Lâm Phàm bản mệnh pháp bảo ma luyện thành công cần một nguyên hội. Con của hắn xuất thế cũng muốn một nguyên hội, thời gian đối với trong rừng phàm mà nói vẫn đúng là không đáng tiền. Chương 887, tiêu gia trắc nghiệm chương 887, tiêu gia trắc nghiệm chẳng qua nghĩ lại, thời gian đối với nàng nhóm những thứ này thánh nhân cùng hôn nguyên đại la kim tiên mà nói thì đồng dạng không đáng tiền, thế là nàng nhóm thì cũng không để ý rồi. Công tử, bên ngoài đến rồi người, tự xưng là tiêu gia Tiêu Minh, nói là muốn mời ngươi đi tiêu phủ nhà của quan sát bọn hắn tộc trắc nghiệm. Đúng lúc này, một tên thị nữ đi tới đúng Lâm Phàm báo cáo lên. Tiêu phủ trắc nghiệm mời ta. Vậy chúng ta liền đi xem xét. Lâm Phàm nghe vậy cười cười, sau đó đem đại đạo phôi thai thu lại, chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Phàm ca ca, chúng ta ẩn nấp tại bên cạnh ngươi trong hư không a? Bằng không chúng ta những người này chỉ sợ đây tiêu gia trắc nghiệm người còn nhiều hơn. Hoàng Dung suy nghĩ một lúc, sau đó đúng Lâm Phàm để một đề nghị. Cũng tốt, bằng không các ngươi đẹp như vậy, khẳng định sẽ đem danh tiếng cũng cướp sạch, đến lúc đó người tiêu gia cũng không biết cái kia nhìn xem trắc nghiệm, hay là nên nhìn xem các ngươi. Hơn 200 vị tuyệt đại phong hoa mỹ nhân đồng thời xuất hiện, mang tới rung động là không có gì sánh kịp, như vậy ngược lại là có chút giọng khách gát giọng chủ rồi. Đi thôi, cũng vợ chồng, còn buồn nôn như vậy. Hoàng Dung nàng nhóm nghe vậy vui vẻ ra mặt, nhưng ngoài miệng hay là ngạo kiều lên. Sau đó chúng nữ ẩn nấp trong rừng phàm bên người hư không, cùng hắn cùng đi ra lâm phủ. Gặp qua đại nhân. Nhìn thấy Lâm Phàm đi ra lâm phủ, Tiêu Minh vội vàng hướng về phía hắn không mình hành lễ. Ừ, các ngươi tộc trưởng mời ta tiến về tiêu gia xem lễ. Lâm Phàm đi đến Tiêu Minh trước mặt cười không ngớt địa hỏi một câu, đúng vậy đại nhân. Hôm nay là tiêu gia chúng ta mỗi năm một lần trắc nghiệm, dùng cho kiểm tra thế hệ trẻ tuổi thực lực, tộc nhân cố ý nhường tiểu nhân đến mời đại nhân tiến về tiêu gia xem lễ, mong rằng đại nhân nể mặt. Đằng trước dẫn đường. Vâng vâng vâng, đại nhân xin mời đi theo ta. Tiêu Minh sửng sốt một chút, không ngờ rằng Lâm Phàm tốt như vậy nói chuyện, lúc này ở phía trước dẫn đường lên. Hai người một đường đi tới tiêu phủ hộ vệ nhìn thấy Tiêu Minh lĩnh tới Lâm Phàm, ý thức được hắn chính là hôm qua hủy diệt áo ba gia tộc tộc địa cường giả bí ẩn, vội vàng cung kính cúi đầu. Đại nhân, là cái này tiêu phủ rồi, mời. Lúc này Tiêu Minh cũng không dám đi ở phía trước, thế là ra hiệu Lâm Phàm trước hết mời. Lâm Phàm thì không do dự, trực tiếp xài bước đi vào trong, đi vào nhìn thấy một đám người đang ở trong sân chờ. Công tử chắc hẳn chính là Lâm phủ chủ nhân a. Ta là Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến, chào mừng Lâm công tử đại gia đến dự, Tiêu gia thực sự là đồng tất sinh huy. Nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, người cầm đầu cười lấy đi lên phía trước nói với Lâm Phàm. Tiêu tộc trưởng khách khí. Lâm Phàm cười nói một câu, sau đó nhìn Tiêu phủ mọi người một chút. Tiêu phủ mọi người lúc này cũng đúng lúc kỳ đánh giá Lâm Phàm. Cùng Lâm Phàm đối mặt trên về sau, Tiêu phủ mọi người phát hiện Lâm Phàm trong mắt phảng phất có nhật nguyệt tinh thần đang không ngừng biến ảo, tâm trạng rung động phía dưới vội vàng cúi đầu. Chỉ có một nét mặt kiên nghị thiếu niên cùng một điềm đạm trang nhã thiếu nữ cùng với một đỏ bừng cả khuôn mặt thiếu nữ không có cúi đầu, giờ phút này bọn hắn tất cả đều không chớp mắt nhìn Lâm Phàm. Tiêu Viêm là tò mò Lâm Phàm thực lực cường đại như vậy, vì sao nhìn qua lại còn trẻ như vậy, hắn rốt cục là thiếu niên anh tài hay là có thuật chú nhan. Tiêu Vân Nhi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nghĩ đến nhật ký của hắn trong viết những sự tình kia không khỏi có chút thất thần. Tiêu Mị thì là bị Lâm Phàm dung mạo và khí chất thu hút, đã bắt đầu nghĩ thầm u mê. Lâm công tử, vị này là khuyển tử Tiêu Viêm. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng ánh mắt của Tiêu Viêm đối đầu, Tiêu Chiến vội vàng thừa cơ giới thiệu. Ừm, không tệ. Lâm Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khó hiểu, sau đó hướng về phía Tiêu Viêm gật đầu một cái. Lâm công tử có chỗ không biết, này Tiêu Viêm nguyên bản còn tính là một thiên tài, thế nhưng bây giờ lại trở thành một hàng thật giá thật rất rưởi. Hắn không gần như chỉ ở 3 năm trước đây đột nhiên tu vi rút lui, thiên phú không còn, với lại 3 năm này luôn luôn dậm chân tại chỗ. Đúng vậy à, đều nói rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, kỳ thực thật không phải chúng ta cay nghiệt, nhưng bất kể nếm thử loại phương pháp nào, tu vi của hắn cũng không thể tiến bộ, còn vì này lãng phí tiêu gia ta hàng loạt tài nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có thể bỏ cuộc hắn. Tiêu gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mắt thấy Tiêu Chiến lại dẫn tiến Tiêu Viêm cho Lâm Phàm biết nhau, với lại Lâm Phàm thái độ đối Tiêu Viêm cũng không tệ lắm, thế là lập tức ra tới quấy rối. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi nói này kêu cái gì lời nói? Viêm Nhi hao phí tài nguyên cũng là của ta, cùng trong tộc tài nguyên có quan hệ gì? Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt trở nên rất khó coi, lúc này trầm giọng chất vấn lên. Hắn vốn còn muốn đem Tiêu Viêm giới thiệu cho Lâm Phàm, nhường Tiêu Viêm cùng Lâm Phàm tạo mối quan hệ, sau đó là có thể nhường Lâm Phàm cái này đấu vương trở lên cao thủ giúp Tiêu Viêm xem xét tu vi rút lui nguyên nhân. Không ngờ rằng lúc này đại trưởng lão nhị trưởng lão lại chạy đến quấy rối. Cái này có thể nói không tốt, ngươi là Tiêu gia tộc trưởng, trưởng quản lấy tiêu ra tất cả tài nguyên, lỡ như ngươi trùng giàn kiếm lời túi tiền riêng, lấy việc công làm việc tư, chúng ta thì phát giác không được a. Lúc này tiêu ra tam trưởng lão lúc này thì bắt đầu âm dương quái khí lên, đủ rồi, hôm nay có khách quý ở đây, đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh, có lời gì và mở tộc hội lại nói, đừng cho quý khách chê cười. Tiêu Chiến nghe vậy giận dữ, đại đấu sư khí thế phát ra, ép hướng về phía ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão thấy thế cũng không dám quá phận quá đáng, lúc này hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa. Nhường Lâm công tử chê cười. Sau đó Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Phàm, nhường Lâm Phàm nhìn thấy gia tộc bọn họ nội bộ phân tranh, thật sự là nhường hắn tộc trưởng này trên mặt không ánh sáng. Không sao cả, không phải muốn tiến hành gia tộc kiểm tra nha, bắt đầu đi, vừa vặn cũng cho ta xem xét tiêu gia thế hệ trẻ tuổi thiên phú. Lâm công tử nói đúng lắm, còn xin công tử rời bước hậu viện diễn võ trường, trắc nghiệm ma thạch bi liền tại nơi đó, cho nên trắc nghiệm ở đầu tiến hành. Ừm. Lâm Phàm tại tiêu gia mọi người chen chúc hạ chiều nhìn hậu viện diễn võ trường đi đến. Sau đó một người trung niên đi đến trắc nghiệm ma thạch bi bên cạnh bắt đầu chủ trì tiêu gia trắc nghiệm. Tiêu gia các thiếu nam thiếu nữ thì sôi nổi xếp hàng, chuẩn bị theo thứ tự tiến hành kiểm tra, Tiêu Viêm cùng Tiêu Hân Nhi thì thỉnh lỉnh tại đội ngũ bên trong. Nhìn trong đám người vị kia tư sát xuất chúng, khí chất thoát tục váy tím thiếu nữ, Lâm Phàm âm thầm gật đầu. Không hổ là Tiêu Hân Nhi, dù là tuổi tác còn nhỏ, dĩ nhiên đã là một mỹ nhân phôi tử. Nhất là kia cỗ xuất trần thoát tục khí chất, quả thực vì nàng thêm điểm không ít. Phát giác được Lâm Phàm rơi trên người mình tầm mắt, Tiêu Hân Nhi quay đầu hướng về phía hắn hơi cười một chút. Thật khó được a, người Tiêu Hân Nhi từ trước đến giờ tươi mát thoát tục, siêu nhiên bên ngoài, cũng không phản ứng Tiêu Viêm bên ngoài người. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ đúng một người khác mỉm cười, ta đều có chút hoài nghi con mắt của ta. Lúc này Tiêu Mị thì xếp tại Tiêu Vân Nhi phía trước, luôn luôn chú ý Lâm Phàm nàng, tự nhiên phát hiện Tiêu Vân Nhi cùng Lâm Phàm chuyển động cùng nhau. Lẽ nào ngươi không biết Long không cùng rắn cư sao? Tiêu Vân Nhi lúc nói chuyện nét mặt tự nhiên, giọng nói lạnh nhạt, nhưng mà lời nói ra lại kém chút đem Tiêu Mị cho tức chết. Vì Tiêu Vân Nhi ý nghĩa rất rõ ràng, trừ ra Tiêu Viêm cùng Lâm Phàm bên ngoài, nàng xem thường Tiêu gia những người khác, bao gồm nàng Tiêu Mị. Ừ, như vậy nói ngươi muốn vứt bỏ ngươi Tiêu Viêm ca ca, đầu nhập Lâm công tử ôm ấp. Tiêu Mị bình phục một chút tâm trạng, sau đó giọng nói chế nhạo hỏi. Chương 888, trắc nghiệm kết quả. Chương 888, trắc nghiệm kết quả. Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Mị đối thoại khiến cho Tiêu Viêm chú ý, mặc dù hắn vẫn như cũ nhìn không chớp mắt địa nhìn phía trước trắc nghiệm ma thạch bi, nhưng trên thực tế hắn toàn bộ tâm thần đã tập trung ở nghe lên. Không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng mà Tiêu Hân Nhi lại không chính diện trả lời Tiêu Mị, chỉ là dùng mây trôi nước chảy bốn chữ thì đuổi rồi nàng. Tiêu Viêm, đấu chi lực tam đoạn, cấp thấp. Rất nhanh trắc nghiệm thì đến phiên Tiêu Viêm, mà vận mệnh của hắn thì không có chút nào sửa đổi, vẫn như cũng là dậm chân tại chỗ. Tiêu gia mọi người thấy thế cũng bắt đầu châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán lên. Bọn hắn trôi thảo luận đơn giản chính là Tiêu Viêm thiên tài vẫn lạc, trao phúng thì có, tiếc hận thì có, cười trên nỗi đau của người khác càng là hơn chỗ nào cũng có. Người chính là có dạng này thói hư tật xấu, khi thấy người khác thành công lúc, cho dù là bọn họ mặt ngoài duy trì cung kính, nội tâm chưa hẳn chịu phục. Mà một khi đối phương cảnh ngộ đả kích hoặc ngăn trở, vậy bọn hắn rồi sẽ phát ra từ nội tâm cao hứng. Viêm Nhi. Nhìn Tiêu Viêm tịch mịch về tới đội ngũ sau cùng mặt, Tiêu Chiến cũng là nhịn không được mắt hổ rưng rưng. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn thấy con trai mình không chỉ thiên phú không còn, còn muốn gặp tộc nhân trào phúng chế nhạo, hắn như thế nào lại không khó qua đây. Lâm công tử, ta đã nói đi, ngươi nhìn xem Tiêu Viêm phế vật này. Đại trưởng lão. Lúc này Tiêu gia đại trưởng lão lại bắt đầu tại Lâm Phàm trước mặt cho Tiêu Viêm nói xấu. Tiêu Chiến nghe vậy tại chỗ tức giận, trên người đấu khí bộc phát, mơ hồ ở trên mặt hội tụ thành một hư ảo đầu sư tử. Sao? Sự thực mà thôi, còn không cho người nói. Tiêu gia tam đại trưởng lão liếc nhau, sau đó đồng thời ngưng tụ đấu khí, thông qua đem khí thế nối thành một mảnh đến đối kháng Tiêu Chiến. Động tĩnh bên này náo loạn đến quá lớn, đến mức đang khảo nghiệm Tiêu gia tiểu bối đều nhìn lại. Được rồi, con cháu tự có con cháu phúc, các ngươi kích động cái gì sao? Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn bốn người một chút, bốn người lập tức như bị sét đánh, khí thế trên người biến mất, toàn thân đấu khí tán loạn, rốt cuộc không ngưng tụ lên nổi rồi. Lâm công tử nói cực phải, là chúng ta thất lễ. Bốn người là Lâm Phàm cao thâm khó dò cảm thấy trong lòng run sợ, thế là cùng nhau hướng Lâm Phàm không người xin lỗi lên. Dưới đài Tiêu gia tiểu bối thấy thế nét mặt không hiểu, tộc trưởng cùng tam đại trưởng lão đúng Lâm Phàm cung kính như thế, thật sự là để bọn hắn âm thầm kinh hãi. Cho đến bây giờ, trừ ra Tiêu Viêm, Tiêu Vân Nhi cùng với tam đại trưởng lão cháu trai hiểu rõ Lâm Phàm một trưởng hủy diệt rồi áo ba gia tộc tộc địa. Cái khác Tiêu gia tiểu bối chỉ biết là hôm nay Tiêu gia muốn chiêu đãi một quý khách. Về phần quý khách thân phận gì, thực lực gì, bọn hắn tất cả đều không được biết. Nhưng bây giờ nhìn xem tộc trưởng cùng trưởng lão cũng đúng quý khách như thế cung kính, không còn nghi ngờ gì nữa hắn không phải có cực mạnh thực lực, thì là tới từ thế lực lớn. Chẳng qua theo tuổi tác đến xem, nên đến từ thế lực lớn có thể lớn hơn. Tiếp tục đi. Lâm Phàm có chút im lặng, chính mình ngáp một cái đều sẽ hủy diệt tiểu phá gia tộc còn như thế thích tranh quyền đoạt lợi, chẳng trách Tiêu gia ngày càng suy bại. Tiêu Mị, đấu chi khí, thất đoạn, cấp, cao cấp. Kiểm tra tiếp tục, Tiêu Mị lên đài trắc nghiệm kết quả nhường Tiêu gia tiểu bối có chút kinh ngạc, sôi nổi lấy lòng hâm mộ. Thực chất tất cả Tiêu gia, trừ ra Tiêu Vân Nhi cùng Tiêu Viêm, Tiêu Mị thiên phu thật tính là rất không tệ rồi. Kế tiếp, Tiêu Vân Nhi. Ngay tại phía dưới tiểu bối còn đang ở kinh ngạc Tiêu Mị thực lực thời điểm, phụ trách khảo nghiệm trung niên nhân đã bắt đầu tiếp tục khảo nghiệm. Tiêu Vân Nhi, đấu chi. Đấu sư. Mắt thấy Tiêu Vân Nhi tản ra đây ba vị trưởng lão còn muốn khí thế cường đại, chủ trì trắc nghiệm trung niên nhân nhịn không được cả lăm. Lâm Phàm thấy thế nhíu mày, hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra Tiêu Vân Nhi đã đạt tới nửa bước đấu vương rồi. chỉ là không rõ nàng tại sao muốn hiển lộ thực lực đâu, dù chỉ là một bộ phận thực lực. Nhưng nguyên tắc nàng không phải chỉ triển lộ đấu chi khí cựu đoạn thực lực sao? Trước đây Lâm Phàm chuẩn bị trực tiếp thám tính Tiêu Vân Nhi tiếng lòng, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Không biết mới có niềm vui thú, nếu là toàn trí toàn năng, khống chế tất cả, vậy liền sẽ trở nên vô dục vô cầu, từ đây đoạn tình tuyệt động. Lâm Phàm tu luyện là vì hưởng thụ, mà không phải là vì tu luyện mà tu luyện, nếu trở thành kiếm thánh như thế, vậy hắn tình nguyện không tu luyện. Giờ phút này Lâm Phàm cũng là nghĩ đã hiểu Triệu Linh Nhi vì sao không thích dùng thần niệm cảm giác thế giới. Làm sao có khả năng, chắc nghiệm ma thạch bi làm hư a? Tiêu Mị có chút nghẹn họng nhìn chân chối, Tiêu Vân Nhi lại đã là đấu sư rồi. Phải biết Tiêu gia ba vị trưởng lão cũng chỉ là đấu sư mà thôi a. Vân Nhi, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Đám người phía sau nhất Tiêu Viêm giờ phút này có chút lạ lẫm nhìn trên đài Tiêu Vân Nhi. Khó có thể tưởng tượng bình thường yên lặng, thích xem thư điểm đạm tiểu nữ, tại cảnh giới lại đã cùng ba vị trưởng lão cân bằng rồi. Hơn nữa nhìn nàng khí thế trên người, dù là cùng phụ thân của mình Tiêu Chiến so sánh cũng không kém bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Vân Nhi chỉ sợ đã đạt tới nửa bước đại đấu sư rồi. Dù là tu vi của mình không có rút lui, thiên phú không có chết, trải qua 3 năm tu luyện, cũng chưa chắc có thể tới đấu sư cảnh giới. Lâm công tử, đây là Tiêu gia chúng ta Tiêu Vân Nhi, ngươi nhìn xem thiên phú của nàng thế nào. Lúc này đại trưởng lão có chút đắc ý hỏi tới Lâm Phàm, mặc dù hắn không còn dám dèm pha Tiêu Viêm, đỡ phải cùng Tiêu Chiến cãi nhau, trêu đến Lâm Phàm sinh chán ghét, nhưng mà này cũng không trở ngại hắn nói khoác Tiêu Vân Nhi à Tiêu Vân Nhi, thiên phú coi như không tệ. Lâm Phàm gật đầu, hắn nói tự nhiên không phải thời khắc này Tiêu Vân Nhi, mà là tương lai thức tỉnh thần phẩm huyết mạch Tiêu Vân Nhi. Đa tạ Lâm công tử khích lệ, không biết Lâm công tử đi vào Ô Thản Thành đến tuột cùng cần làm chuyện gì đâu. Tiêu Vân Nhi chậm rãi lại gần Lâm Phàm, sau đó ôn nhu hỏi một câu. Nàng nhưng thật ra là muốn hỏi Lâm Phàm liên quan đến nhật ký phó bản sự việc, thế nhưng một cô vô hình lực lượng ngăn trở nàng. Điều này cũng làm cho nàng ý thức được, nhật ký phó bản sự tình không chỉ không thể nói cho những người khác, ngay cả quyển nhật ký chủ nhân Lâm Phàm cũng không thể nói cho. Nghe nói Ô Thản Thành địa linh nhân kiệt, phong thủy rất tốt, cho nên mới nơi này xem xét. Phong thủy? Không hiểu không sao, ngươi coi như ta tùy tiện nói a. Tiêu Vân Nhi không hiểu phong thủy rất bình thường, thế giới này không có phong thủy mà nói, nếu là Tiêu Viêm nghe thấy được nhất định có thể đã hiểu. Tiêu Vân Nhi nghe vậy như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn tới phong thủy hẳn là trước đó Lâm Phàm trải qua ba cái kia thế giới đặc biệt cách nói. Lâm công tử, Tiêu Chiến có một yêu cầu quá đáng. Một bên Tiêu Chiến biến đổi sắc mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy hết dũng khí nói với Lâm Phàm. Ngươi là vì Tiêu Viêm trên người vấn đề a? Lâm Phàm không cần đoán đều biết Tiêu Chiến yêu cầu quá đáng là cái gì. Chính là, Viêm Nhi thiên phú mặc dù không thể cùng công tử đánh đồng, nhưng ở Tiêu gia ta cũng coi là siêu quần bạt tụy, thế nhưng từ 3 năm trước đây Viêm Nhi tu vi đột nhiên bắt đầu rút lui, từ đây thì không gượng dậy nổi, 3 năm cũng dậm chân tại chỗ. Dù là ta nghĩ hết tất cả cách, cũng không thể để hắn khôi phục thiên phú, thực sự không có cách, ta chỉ có thể mặt dày hướng công tử nhờ giúp đỡ. Tiêu Chiến thấy Lâm Phàm đoán được rồi, thì không còn che che lấp lấp, trực tiếp thẳng thắn thành khẩn địa nói với Lâm Phàm. Thiên phú của hắn ngày mai rồi sẽ khôi phục bình thường. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua ảm đạm rời đi Tiêu Viêm, sau đó cười lấy nói với Tiêu Chiến. Chương 889, đến nhà đến thăm chương 889, đến nhà đến thăm cái gì? Nghe vậy bốn đạo kêu lên đồng thời băng lên, trong đó ba đạo là kinh ngạc, thuộc về Tiêu gia tam đại trưởng lão. Mà một đạo khác ngạc nhiên thì là thuộc về Tiêu Chiến. Đa tạ Lâm công tử, đa tạ Lâm công tử đại ân đại đức, Tiêu Chiến khắc ở trong tâm, ta cho người dập đầu một. Tiêu Chiến nói xong muốn cho Lâm Phàm quỳ xuống dập đầu, hiểu rõ Tiêu Viêm thiên phú ngày mai có thể trở về, hắn thực sự là quá kích động. Không cần, thiên phú của hắn là chính mình trở về ta cũng không giúp hắn. Lâm Phàm nói xong tâm niệm khẽ động, Tiêu Chiến liền phát hiện chính mình bị không nổi nữa. Cái kia không biết Viêm Nhi thiên phú vì sao? Cái này chính hắn sẽ phát hiện, ngươi nếu là muốn biết, vậy liền để hắn tự mình kể ngươi nghe đi. Đối mặt Tiêu Chiến hỏi tới, Lâm Phàm không hề có giải thích ý nghĩa, vẫn là để Tiêu Viêm chính mình đi nói đi. Được rồi, náo nhiệt thì xem hết rồi, ta cũng có thể cáo từ rời đi. Tiêu Chiến còn muốn nói tiếp cái gì, chẳng qua Lâm Phàm đã chuẩn bị rời đi. Lâm công tử, ta hôm qua đi qua một lần Lâm phủ, nhưng mà Lâm công tử dường như không ở nhà, với lại Lâm phủ phía ngoài cấm chế thực sự lợi hại, ta còn bởi vậy bị thương, không biết hôm nay ta có thể hay không đi Lâm phủ tham quan một chút. Tiêu Vân Nhi lúc này ngăn cản Lâm Phàm, nàng muốn đi Lâm Phàm trong phủ xem xét. Có thể. Lâm Phàm gật đầu, sau đó vung tay lên mang theo Tiêu Vân Nhi biến mất tại Tiêu gia trước mặt mọi người. Không gian Nazi, là đấu tông. Không, căn bản không có xé rách không gian, thậm chí không có bất kỳ cái gì không gian ba động, là đấu tôn thậm chí cả đấu thánh. Tiêu gia mọi người thấy thế tất cả đều kinh điệu cái cằm, Lâm Phàm Nazi chạy lại không có vạch phá không gian, đây chỉ có đấu tông phía trên đại năng mới có thể làm đến. Lê Tẩm Tiêu Vân Nhi, trước kia cùng ta đoạt Tiêu Viêm, hiện tại cùng ta đoạt Lâm công tử, còn tưởng rằng ngươi băng thanh ngọc khiết, siêu nhiên bật ngoại, nguyên lai cũng không thể ngoại lệ. Tiêu Mị mắt thấy Lâm Phàm mang đi Tiêu Vân Nhi, không khỏi rầm rầm chân hờn dỗi lên. Tiêu gia tất cả mọi người đang ngạc nhiên Lâm Phàm thủ đoạn, không hề có lo lắng Tiêu Vân Nhi an nguy, mà ẩn nút trong bóng tối lăng ảnh muốn tự tử cũng có rồi, tiểu tỷ ở ngay trước mặt hắn hết rồi, tộc trưởng không được lột ra hắn a. Cái đó Lâm Phàm không rõ lai lịch, với lại thực lực cao thâm khó dò, tiểu tỷ cứ như vậy cùng hắn đi rồi, lỡ như gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nơi này chính là Lâm phủ, lại bên trong có Càn Khôn, hay là một phương tiểu thế giới, Lâm công tử không phải là đấu thánh cường giả. Bên kia, Lâm Phàm đã mang theo Tiêu Vân Nhi về đến Lâm phủ, Tiêu Vân Nhi dò xét Lâm phủ sau khi cười không ngớt mà hỏi thăm. Đấu thánh, người coi như ta đúng không? Nương tử nhóm, khách nhân tới cửa, các ngươi chiêu đãi một chút đi. Lâm Phàm đối trước mắt hư không nói một câu, sau đó tại Tiêu Vân Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hoàng Dung nàng nhóm từng bước từ trong hư không đi ra. Lâm công tử, nàng nhóm đều là nương tử của ngươi. Hơn 200 vị. Đúng vậy a, ta còn có hơn 200 vị thị nữ đâu. Lâm Phàm nói chuyện, đông đảo thị nữ thì lần lượt từ trong đường đi ra. Tiêu Vân Nhi bỗng chốc liền bị hơn 500 vị mỹ nhân tuyệt sắc cho bao vây. Chúng nữ đều có các đặc điểm, đều có các khí chất, nhìn xem Tiêu Vân Nhi là hoa mắt, không kịp nhìn. Lâm công tử, thê tử của ngươi cùng thị nữ đều tốt đẹp a. Thật lâu Tiêu Vân Nhi mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là tâm tình của nàng còn có một chút không bình tĩnh, trái tim bịch bịch hỗn loạn. Nàng từ trước đến giờ không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ nhìn xem nữ nhân thấy vậy phạm u mê. Vị muội muội này ngược lại là nói ngọt vô cùng, chẳng qua ta nhìn ngươi tư sắc cũng không kém. Với lại tuổi của ngươi không lớn, còn chưa nảy nở đâu, chờ ngươi lại dài mấy năm, tất nhiên sẽ không kém hơn chúng ta, bằng không phạm ca ca cũng sẽ không coi trọng ngươi. Hoàng Dung đi đến Tiêu Vân Nhi trước mặt, nhẹ nhàng khơi mào cằm của nàng, dò xét một phen rồi nói ra. A, tỷ tỷ ngươi nói đùa rồi, ta cùng Lâm công tử hôm nay vừa mới biết nhau đâu. Tiêu Vân Nhi sửng sốt một chút, sau đó có chút lúng túng nói. Không muốn Lâm công tử kêu, hắn gọi Lâm Phàm, ngươi cứ như vậy gọi hắn là được. Ngươi đến, ta nói với ngươi điểm thì thầm, Phàm ca ca, ngươi cũng không nên nghe lén nha. Hoàng Dung nhìn Tiêu Vân Nhi trầm ngâm một hồi, sau đó lôi kéo tay của nàng hướng một bên đỉnh đài thủy tạ đi đến, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Lâm Phàm một câu. Ta cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Lâm Phàm nghe vậy lườm một cái, hắn là loại đó người nghe trộm sao? Bằng thực lực của hắn, đừng nói nghe lén, hắn năng lực một nháy mắt xem thấu toàn bộ thế giới tất cả mỹ nhân trang phục, chỉ là hắn khinh thường vì đó mà thôi. Hoàng Dung lôi kéo Tiêu Vân Nhi tiến về thủy tạ, Lâm Nguyệt Như nàng nhóm thích tham gia náo nhiệt, cho nên cũng đội vàng đi theo. Lâm Phàm thì là tâm niệm khẽ động, triệu hoán đi ra một ghế nằm, sau đó nằm xuống phơi dậy rồi thái dương. Ngươi gọi Tiêu Vân Nhi, ta gọi ngươi Vân Nhi được chứ? Chúng nữ đến rồi thủy tạ, Hoàng Dung lôi kéo Tiêu Vân Nhi ngồi xuống, sau đó cười không ngớt địa nói với nàng. Tất nhiên có thể, chỉ là Vân Nhi còn không biết xưng hô như thế nào tỷ tỷ đâu. Ta gọi Hoàng Dung, ta gọi Lâm Nguyệt Như. Ano, Tương Linh, các ngươi nghĩ tham gia náo nhiệt, xem xét là được rồi, khác quấy rối. Hoàng Dung trợn nhìn chúng nữ một chút, còn như vậy giới thiệu đi, được giới thiệu tới khi nào? Hoàng Dung tỷ tỷ có chuyện nói với Vân Nhi. Tiêu Vân Nhi cực kỳ thông minh, tự nhiên đoán được Hoàng Dung là có chuyện muốn nói với chính mình. Đúng vậy a, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên có Phạm ca ca nhật ký phó bản a. Này, Hoàng Dung tỷ tỷ làm sao mà biết được? Tiêu Vân Nhi nghe được Hoàng Dung nhắc tới nhật ký phó bản, trong lòng không khỏi giật mình. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, nhật ký phó bản sự tình không thể nói với người khác sao? Phát hiện, hẳn là cùng cái này liên quan đến. Không sai, ngươi nên vừa mới đạt được nhật ký phó bản, cho nên có chút tình huống không biết. Này nhật ký phó bản a, không thể cùng người bình thường nói, cũng không thể cùng Phạm ca ca nói, chỉ có thể cùng đồng dạng có nhật ký phó bản người nói. Thì ra là thế, nhìn tới các tỷ tỷ tất cả đều có nhật ký phó bản, chẳng lẽ lại có nhật ký phó bản nhất định phải biến thành Lâm Phàm nữ nhân. Tiêu Vân Nhi đầu tiên là như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó không biết nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Dung. Thế nào, hẳn là ngươi không muốn trở thành tên vô lại nữ nhân. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Tiêu Vân Nhi kia vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười một tiếng, sau đó giọng nói chế nhạo hỏi. Cũng không phải, nhưng ta không thích bị điều khiển cảm giác, nhất là tình cảm phương diện sự việc, nếu mà có được nhật ký phó bản nhất định phải biến thành Lâm Phàm nữ nhân, kia không khỏi cũng quá khó để người tiếp nhận rồi. Tiêu Vân Nhi quay đầu nhìn đang phơi nắng Lâm Phàm một chút, sau đó vẻ mặt thành thật nói: "Yên tâm đi, thì có không muốn biến thành Lâm Phàm người phụ nữ, đến lúc đó nhật ký phó bản sẽ tự động thoát ly cũng thanh trừ liên quan đến nhật ký phó bản tất cả ký ức, cái khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng." Hoàng Dung còn chưa kịp mở miệng, Lâm Nguyệt Như ngược lại là không kịp chờ đợi cùng Tiêu Vân Nhi giải thích. "Vậy là tốt rồi, ta cho rằng tình cảm sự tình hẳn là nước chảy thành sông không nên ép buộc cùng lựa gạt, nếu là cùng Lâm Phàm chung đụng không sai, ta ngược lại thật ra không bài xích đoạn nhân duyên này." Tiêu Vân Nhi không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt tạm đạm, sau đó nét mặt thản nhiên nói: Chương 890, chiêu đãi khách nhân chương 890, chiêu đãi khách nhân cùng người thông minh nói chuyện chính là đỡ tốn thời gian công sức, nếu là cùng Tương Linh kiểu này đồ đần nói chuyện, đoán chừng thì khó khăn. Mắt thấy Tiêu Vân Nhi lĩnh hội chính mình ý tứ, Hoàng Dung thỏa mãn gật gật đầu. "A, Tương Linh làm sao vậy?" Một bên Tương Linh đang ăn dưa, không ngờ rằng ăn vào trên đầu mình, nàng vô cùng đần sao. Chúng nữ nhìn thấy Tương Linh vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ tất cả đều nở nụ cười, Hoàng Dung nhịn không được sờ lên Tương Linh đầu. Tiêu Vân Nhi cảm giác nàng nhóm chung đụng tiểu này không khí vô cùng dễ chịu, cũng không khỏi cười theo cười. "Ta muốn biết, Lâm Phàm là nắm giữ tất cả tương lai sao? Hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu?" Sau đó Tiêu Vân Nhi hỏi tới Lâm Phàm sự việc, nàng chỉ biết là Lâm Phàm vô cùng thần bí cũng rất cường đại, nhưng mà cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. "Đấu đế hẳn là các ngươi thế giới mạnh nhất ta. Nhưng ta phát hiện các ngươi thế giới hiện tại một đấu đế đều không có. Mà ngươi trông thấy những thứ này thị nữ rồi sao? Nàng nhóm mỗi người đều có thể tùy tiện bóp chết vô số đấu đế." Hoàng Dung nghe vậy hơi cười một chút, cũng không có nói rõ Lâm Phàm thực lực mạnh bao nhiêu, mà là giới thiệu rồi bọn thị nữ. Những thứ này bọn thị nữ đã tập thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới rồi, trong các nàng bất kỳ một cái nào đều đủ để quét ngang mảnh thế giới này. Đấu đế thành tính toán đơn vị. Tiêu Vân Nhi nghe vậy có chút nghẹn họng nhìn chân chối, khi nào đã tuyệt tích đấu đế đều trở thành chiến lược tính toán công cụ. Ngươi nếu hiểu như vậy ngược lại cũng không gì không thể. Hoàng Dung hơi cười một chút, khốn thủ tại phương thế giới này, mới biết cảm thấy phương thế giới này hạn mức cao nhất đến cỡ nào cao không thể chạm. Lúc trước nàng cũng là như vậy, tại Đào Hoa Đảo lúc, lục địa thần tiên cảnh giới chính là nàng cho rằng cao không thể chạm tồn tại. Thậm chí đừng nói chính nàng, ngay cả cha nàng Hoàng Dược Sư, nàng thì không cho rằng có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới. Thế nhưng từ nàng đi theo Lâm Phàm sau đó, thì dần dần phát hiện lục địa thần tiên thì rất dễ dàng đạt tới. Nàng đi theo Lâm Phàm bên cạnh, đầu tiên là đạt đến tống võ thế giới lục địa thần tiên cảnh giới, sau đó đạt đến tiên võ thế giới kim tiên cảnh giới, cho tới bây giờ hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ cần đi theo Lâm Phàm, bất kể lúc trước loại nào không dám tưởng tượng cảnh giới, đều cũng có thể đạt tới. Dung Nhi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, còn chưa trò chuyện hết ta, đến ăn chút trái cây đi. Lúc này Lâm Phàm đối Thủy Tạ bên này chúng nữ hô một tiếng. Đến rồi, chúng ta đi thôi. Hoàng Dung đáp một tiếng, sau đó mang theo chúng nữ cùng nhau hướng giữa sân đi đến, Tiêu Hân Nhi thì đi theo sau. Đến thử. Lâm Phàm lấy ra một ít linh đan linh quả cùng Quỳnh Tương Ngọc Dịch đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, ra hiệu Tiêu Hân Nhi không cần khách khí. Ê! Tiêu Hân Nhi cầm lấy một khỏa nho nuốt vào, trong nháy mắt cảm giác một cỗ năng lượng khổng lồ quét sạch toàn thân, nhường nàng có loại bạo thể mà chết cảm giác. Vì năng lượng quá mức khổng lồ, Tiêu Hân Nhi cơ thể sản sinh một tia vết dạng, máu tươi thì tràn ra ngoài. Lúc này Lâm Phàm tại trên vai của nàng gỗ nhẹ, nguyên bản cáo kỉnh của loạn, giống như sóng to gió lớn năng lượng trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn tiếp theo. Cái kia năng lượng giống tia nước nhỏ, không chỉ lớn mạnh thần trí của nàng, tăng lên đấu khí của nàng, thức tỉnh huyết mạch của nàng, còn tưới nhuần dậy rồi thân thể của hắn. Đợi đến Tiêu Hân Nhi hoàn toàn luyện hóa nho bên trong năng lượng ở chứa, nàng đã là cựu tinh đấu thánh rồi. Với lại trong cơ thể nàng đấu đế huyết mạch thì đã hoàn toàn kích hoạt, đạt đến so sánh tổ tiên tình trạng. Tiêu Hân Nhi ăn chính là Lâm Phàm hỗn độn thế giới thai nghén mà thành tiên thiên linh căn tử tinh nho, kỳ chủ tranh công hiệu là tăng lên linh hồn của con người bản nguyên, cho nên đối với Tiêu Hân Nhi thực lực để thăng không tính lớn. Chẳng qua này cũng đủ làm cho Tiêu Hân Nhi dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lâm Phàm rồi. Nàng không ngờ rằng chỉ là một khỏa hoa quả liền để nàng đuổi kịp phụ thân cả đời khổ tu. Xem ta làm gì, tiếp tục ăn đi. Lâm Phàm nhìn thấy Tiêu Hân Nhi vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ không khỏi cười một tiếng. Lại ăn lời nói, ta sẽ không đột phá đấu đế a. Tất nhiên. Biết. Tiêu Hân Nhi lại ăn một khỏa 9000 năm bàn đảo, khí thế trên người đột nhiên phóng đại, đột phá đến đấu đế cảnh giới. Có người đột nhiên đấu đế, thiên địa xúc động, sắp sinh ra dị tượng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, thiên địa thì lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đấu phá thế giới cùng giả thiên thế giới không sai biệt lắm, đấu phá thế giới thiếu khuyết nguyên khí, cho nên rất khó đột phá đấu đế. Mà giả thiên thế giới thiếu khuyết tiên khí, cho nên rất khó đột phá hồng trần tiên. Đây là đấu đế. Cảm thụ lấy thực lực của mình, Tiêu Vân Nhi cơ thể cũng có một chút phát run. Người ăn tử tinh nho cùng 9000 năm bản đảo đều không phải là tăng cao tu vi, tử tinh nho tăng lên linh hồn, 9000 năm bản đảo tăng lên tuổi thọ, cảnh giới tăng lên chỉ là bổ sung một điểm nhỏ tác dụng mà thôi. Đấu đế lại như thế nào, thiên tiên cũng không sánh nổi, không có gì lớn. Cảm ơn, ngươi những vật này quá chân quý. Chiêu đãi khách nhân hoa quả mà thôi, có cái gì chân không chân quý. Thải Điệp Hồng Du, đến điểm ca múa trợ trợ hứng. Đúng, công tử. Sau đó Lộng Ngọc đánh đàn, Thanh Tuyền thổi tiêu, Tú Phương ca hát, chúng nữ nhanh nhẹn nhảy múa. Quản Huyền Ti trúc chi nhạc bên thai không dứt, Lang Ba huyền chuyển chi tư sôi nổi trước mặt. Chính hầu như là, phiêu nhiên chuyển xoáy hồi tuyết nhẹ, tiên nhiên tung tiễn du long kinh, tiểu khoanh tay sau liễu bất lực, nghiêng dắt váy thời nói muốn sống. Lâm Phàm, ta phải đi. Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, Tiêu Vân Nhi mới phát hiện chính mình lại bất chi bất giác tại Lâm phủ chờ đợi một ngày, thế là chuẩn bị rời khỏi. Vân Nhi, hoan nên lần sau trở lại Lâm phủ làm khách. Lâm Phàm đem Tiêu Vân Nhi đưa đến cửa phủ đệ, sau đó cười lấy nói với nàng rồi một câu. Vậy ta cũng không dám, các ngươi Lâm phủ cấm chế quá lợi hại rồi, hôm qua suýt chút nữa thì rồi ta nửa cái mạng. Nghe Lâm Phàm lời nói, Tiêu Vân Nhi khỏe miệng không khỏi có hơi dương lên, sau đó nhưng lại giả bộ như sợ nói một câu. Yên tâm đi, lần sau cấm chế sẽ không lại ngăn đón ngươi rồi. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, lòng của mình đã coi là tốt rồi, tối thiểu còn đưa một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đấy. Bằng không dám can đảm nhìn trộm Lâm phủ lần đầu tiên nên hôi phi yên diệt. Vậy là tốt rồi, ta đi trước á. Tiêu Vân Nhi đem tay vắt chéo sau lưng, sau đó nhún nhảy một cái rời đi. Nhìn Tiêu Vân Nhi vui sướng rời đi bóng lưng, Lâm Phàm như có điều suy nghĩ, sau đó lắc đầu, quay người hướng trong phủ đi đến. Hôm nay chính mình sáng tạo ra một đấu đế, không biết có thể hay không cho thế giới này đem lại một ít biến hóa. Vân Nhi, ngươi quay về. Tiêu Vân Nhi, ngươi quay về. Làm Tiêu Vân Nhi về đến Tiêu phủ, phát hiện cửa lại có hai người đang chờ nàng. Bên trong một cái tự nhiên là Tiêu Viêm rồi, mà đổi thành một thì là Tiêu Mị. Ngươi nói trước đi. Tiêu Viêm liếc nhìn Tiêu Mị một cái, chuẩn bị trước hết để cho nàng nói xong, đem nàng đuổi đi. Nói liền nói, ngươi đang đây càng tốt, Tiêu Viêm, coi trọng ngươi Tiêu Vân Nhi, đừng để hắn cùng ta đoạt Lâm công tử, hai người các ngươi cũng ái muội những năm này rồi, sao nàng thì di tình biệt luyến? Chẳng lẽ lại nàng thì ghét bỏ thiên phú của ngươi rút lui, muốn theo ngươi phần rõ giới hạn? Tiêu Mị liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó đối Tiêu Vân Nhi châm chọc khiêu khích lên. Chương 891, ai lừa ai? Chương 891, ai lừa ai? Tiêu Mị, ngươi giống như có chút xen vào việc của người khác đi. Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Ngoài ra ta hỏi ngươi, ngươi biết trong miệng ngươi Lâm công tử tên gọi là gì sao? Hiểu rõ hắn đến từ phương nào sao? Hiểu rõ Lâm phủ cửa lớn hướng chỗ nào mở sao? Ngươi? Hừ. Tiêu Mị bị Tiêu Vân Nhi tam liên hỏi cho hỏi được có chút thẹn quá hóa giận, lúc này giận đùng đùng rời đi. Vân Nhi, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, đi tiểu viện của ta tâm sự. Được. Nhìn thấy Tiêu Mị rời khỏi, Tiêu Viêm như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau đó đối Tiêu Vân Nhi nói. Mà Tiêu Vân Nhi thì không có từ chối, đi theo Tiêu Viêm đi đến tiểu viện của hắn. Chỗ tối Lăng Ảnh nhìn thấy Tiêu Vân Nhi bình yên vô sự địa quay về, nỗi lòng lo lắng thì cuối cùng để xuống. Tiêu Vân Nhi một ngày không có quay về, hắn lòng nóng như lửa đốt, kém chút thì hồi cổ tộc cầu cứu đi. Chẳng qua Lâm Phàm nhìn lên tới không như người xấu, mặc dù thực lực của hắn ngang ngược, nhưng đúng người Tiêu gia vẫn như cũ thái độ thân mật, ôn tồn lễ độ. Cho nên Lăng Ảnh hay là ôm may mắn tâm lý, cảm thấy hắn sẽ không tổn thương Tiêu Vân Nhi. Về đến tiểu viện của mình về sau, Tiêu Viêm trầm mặc một lát không biết nên nói cái gì cho phải. "Tiêu Viêm ca ca, ngươi nghĩ nói với Vân Nhi cái gì?" Tất nhiên Tiêu Viêm không mở miệng, kia Tiêu Vân Nhi thì chủ động đặt câu hỏi rồi. "Vân Nhi, ngươi đi theo cái đó Lâm công tử đi Lâm phủ, còn đang ở Lâm phủ chờ đợi một ngày." Tiêu Viêm do dự một hồi, không biết nên không nên hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi lên. "Đúng vậy a, cái đó Lâm công tử vô cùng xuất sắc sao? Rất ít gặp đến ngươi cùng người như thế trò chuyện đến rồi." Nhìn thấy Tiêu Vân Nhi hồi phục như thế ngắn gọn, Tiêu Viêm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là truy vấn. "Đúng vậy à, Lâm Phàm chính là nhân trung trí lòng, đối xử mọi người chân thành, làm người thân mật, thê tử của hắn nhóm khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa. Cùng bọn hắn chung đụng được vô cùng dễ chịu, cho nên bất chi bất giác thì quên đi thời gian. Hắn có rồi thê tử, còn nhóm. Cái kia còn tốt, cái kia còn tốt. Bất quá ta nhìn xem vị kia Lâm công tử tuổi tác hình như không lớn, vậy mà liền có thật nhiều thê tử sao?" Tiêu Viêm nghe nói Lâm Phàm có rồi thê tử nhóm, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vân Nhi hẳn là sẽ không coi trọng người có vợ, huống chi Lâm Phàm còn không chỉ một cái thê tử đấy. Tuổi của hắn, Lâm Phàm chỉ là nhìn lên tới trẻ tuổi mà thôi, hắn có thực lực như thế, làm sao lại như vậy cùng bề ngoài nhìn lên tới giống nhau đâu? Lớn tuổi, vậy thì càng tốt hơn. Tiêu Viêm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nếu Lâm Phàm chỉ là nhìn lên tới trẻ tuổi, kia thì càng diệu, Vân Nhi càng không khả năng coi trọng hắn rồi. Ừm, ta nói là vậy liền đúng, Lâm Phàm có thể mang ngươi Na Di rời khỏi, tối thiểu cũng là đấu tông thực lực, thậm chí bởi vì hắn rời đi thì không có tạo thành không gian ba động. Đấu tôn đấu thánh thì có khả năng, không thể nào tượng nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy. Tiêu Viêm cười lấy giải thích bài câu, hiểu rõ Lâm Phàm lớn tuổi, còn có không ít thế tử, hiện tại hắn đã hoàn toàn trầm tĩnh lại rồi. Tiêu Viêm ca ca không phải nên quan tâm thiên phú của mình vấn đề sao? Sao luôn luôn hỏi tới Lâm Phàm chuyện? Nhìn thấy Tiêu Viêm vui vẻ ra mặt bộ dáng, Tiêu Vân Nhi thật sâu liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Buổi sáng gia tộc trắc nghiệm lúc hắn nhưng là đổi phế vô cùng, hiện tại sao hoàn toàn quên đi thiên phú của mình vấn đề? Lẽ nào là Tiêu Chiến nói cho hắn, ngày mai thiên phú của hắn rồi sẽ khôi phục? Vân Nhi, ngay cả ngươi vậy xem thường ta sao? Tiêu Viêm nghe vậy nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tiếp theo. Bây giờ thiên phú của hắn không còn, gặp vô tận chế nhạo cùng trào phúng. Người trong gia tộc xem thường hắn còn chưa tính, nếu là ngay cả Tiêu Vân Nhi cũng xem thường hắn, vậy hắn thật không biết nên như thế nào tự xử rồi. Lâm Phàm nói, ngày mai thiên phú của ngươi rồi sẽ khôi phục, lẽ nào Tiêu Bá Phụ không có nói cho ngươi? Nhìn thấy Tiêu Viêm vẻ mặt đắng chát bộ dáng, Tiêu Vân Nhi hơi nghi hoặc một chút, nhìn như vậy lên Tiêu Chiến dường như không có nói cho hắn biết. Ngày mai thiên phú của ta rồi sẽ khôi phục, ngươi lại cùng Lâm Phàm đi rồi, chẳng lẽ lại Vân Nhi ngươi vì ta? Tiêu Viêm nghe vậy lập tức mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn về phía Tiêu Vân Nhi. Lâm Phàm là đại năng, hắn khẳng định có cách khôi phục thiên phú của mình. Nhưng là mình cùng Lâm Phàm vô thân vô cố, Lâm Phàm hẳn là sẽ không không ràng buộc giúp đỡ chính mình. Chẳng lẽ lại là Vân Nhi vì để cho chính mình khôi phục thiên phú, cho nên đáp ứng cùng Lâm Phàm một ngày? Vừa nghĩ tới kiếp trước trên địa cầu những kia quyền sắc giao dịch, Tiêu Viêm tâm thì chìm đến rồi đáy cốc. Ngươi đang nghĩ chuyện gì đó không hay? Tiêu Vân Nhi con mắt híp lại, trên dưới đánh giá Tiêu Viêm, luôn cảm thấy hắn nghĩ tới rồi không lễ phép sự việc. Không có gì, chỉ là Lâm Phàm tại sao phải giúp ta khôi phục thiên phú, lẽ nào Vân Nhi đáp ứng hắn cái gì đó? Đúng vậy a, ta đã đáp ứng gả cho hắn. Tiêu Vân Nhi ánh mắt lấp lóe rồi một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, thế là gắn một láo. Cái gì? Này không thể. Cái đó Lâm Phàm vừa già lại xỉu, còn một đống lớn thế tử, ngươi tại sao có thể gả cho hắn? Chẳng qua Tiêu Viêm lại còn thật tin, lập tức lo lắng khuyên nhủ dậy rồi nàng. Một đống lớn thế tử ngược lại là lời nói thật, Lâm Phàm thế nhưng có hơn 200 vị vợ của tuyệt đại phong hoa, nhưng là lại lão lại xỉu. Tiêu Viêm ca ca ngươi là lúc nào mở mẫm? Kia không quan trọng, hắn khẳng định là nói cái gì nói láo lừa ngươi. Vân Nhi, ngươi ra đời không sâu, tuyệt đối không nên bị lão quái vật kia lừa gạt. Kia Tiêu Viêm ca ca, ngươi sẽ gạt ta sao? Ta làm sao lại như vậy gạt ngươi chứ? Bất luận cái gì chuyện đều sẽ nói với ngươi. Nếu đã vậy, kia tại ta 4 năm tuổi lúc, ngươi chạm vào phòng ta, thật là vì giúp ta ôn dưỡng thân thể sao? Tiêu Vân Nhi đi đến Tiêu Viêm trước mặt, vẻ mặt thành thật hỏi. Ta. Vân Nhi, ngươi làm sao lại như vậy đột nhiên hỏi cái này? Tiêu Viêm có chút không phản bác được, hắn lúc đó chỉ là muốn cùng thần bí Tiêu Vân Nhi tạo mối quan hệ, tìm cho mình cái kháo sơn mà thôi. Làm người hai đời, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường đạo lý hắn vẫn hiểu. Đặc biệt năng lực nhiều có thực lực bằng hữu, khả năng này chính là trong tương lai có thể kéo chính mình một cái quý nhân. Hắn cùng Tiêu Vân Nhi tạo mối quan hệ, kỳ thực chính là tại trước giờ đầu tư. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nghe nói qua đoạt xá trọng sinh sao? Truyền thuyết chỉ cần thực lực đạt tới đấu tôn cảnh giới, linh hồn cho dù ly thể cũng được, còn sống sót, thậm chí có thể đoạt xá thân thể của người khác còn sống sót. Tiêu Vân Nhi thấy Tiêu Viêm không chính diện trả lời, còn hỏi lại dậy rồi chính mình, thế là đổi đề tài, nói đến đoạt xá trọng sinh sự tình. Vân Nhi, ngươi hoài nghi ta là cường giả đấu tôn, linh hồn đoạt xá trọng sinh. Ngươi nói đùa rồi, ta nếu là có cái kia thủ đoạn, còn về phần thiên phú rút lui, nhận hết trảo phúng sao? Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút chột dạ giải thích. Bởi vì hắn mặc dù không phải cường giả đấu tôn đoạt xá trọng sinh, nhưng hắn là xuyên qua trọng sinh, kỳ thực tình huống cũng kém không nhiều. Đúng là ta thuận miệng nói mà thôi, Tiêu Viêm ca ca, thiên phú của ngươi ngày mai rồi sẽ khôi phục, hôm nay ngoảnh lại một ngày, ta hơi mệt chút, cho nên đi về nghỉ trước. Tiêu Vân Nhi thật sâu liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, không khỏi khẽ lắc đầu. chính mình cho hắn cơ hội, nhưng hắn nhưng không có thẳng thắn ý nghĩa, nếu đã vậy, kia tiếp tục hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả. Tiêu Vân Nhi nói xong xoay người rời đi, tại chỗ chỉ để lại muốn nói lại thôi Tiêu Viêm. Chương 892, Đào Chân Tường chương 892, Đào Chân Tường tiểu tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi nếu là không về nữa, ta đều muốn đề xuất trong tộc chi viện. Làm Tiêu Vân Nhi về đến phòng lúc, Lăng Ảnh Lặng Yên xuất hiện, sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi: "Lăng lão, ta không sao, huống hồ Lâm Phàm như thật nghĩ động thủ với ta, kêu gọi trong tộc trợ giúp cũng bất quá là thiếu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong thôi." Bây giờ đã thành đấu đế, Tiêu Vân Nhi tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm mạnh bao nhiêu. Cổ tộc mặc dù là viễn cổ tám tộc một trong, dường như cùng hồn tộc đặt song song là thế giới hiện tại đệ nhất đại thế lực. Nhưng nếu đối thủ là Lâm Phàm, kia mọi thứ đều không có ý nghĩa, vì kia căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Nay thì tương đương với một đám đấu giả đối mặt đấu đế, Lâm Phàm dù là hắt cái xì hơi, cổ tộc đều phải diệt tộc. A, này, chẳng lẽ lại kia Lâm công tử là đấu đế cường giả hay sao? Bất luận hắn là cảnh giới gì, ngươi chỉ cần biết rằng hắn không có ác ý là được, ta cùng hắn là bằng hữu, quan hệ không tệ, ngươi không cần để phòng hắn. Tiêu Vân Nhi không hề có giải thích ý nghĩa, trở ngại Lăng Ảnh nhận biết cực hạn, cho dù nàng nói Lăng Ảnh thì sẽ không hiểu. Nói đến quan hệ, tiểu tỷ cùng Tiêu Viêm thiếu gia có phải hay không có rồi hiểu lầm gì đó. Lăng Ảnh nghe vậy sắc mặt do dự một hồi, nhưng vẫn hỏi ra đây. Rốt cuộc tại đối đãi Tiêu Viêm trên thái độ, hôm nay Tiêu Vân Nhi cùng dĩ vãng Tiêu Vân Nhi thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Đây là nguyên nên hỏi sao? Xuống dưới hảo hảo dưỡng thương đi. Thuộc hạ thất lễ, thuộc hạ cáo lui. Mắt thấy Tiêu Vân Nhi sắc mặt biến hóa, Lăng Ảnh không còn dám hỏi, lập tức hành lễ rời khỏi. Cuối cùng vẫn là trở về không được. Lăng Ảnh sau khi rời đi, Tiêu Vân Nhi nhìn ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn tự lẩm bẩm lên. Nhưng nàng cảm động là đã từng cái đó thiên chân vô tả Tiêu Viêm ca ca. Lúc trước hắn thay mình ôn dưỡng kinh mạch lúc mặc dù tay chân vụng về nhưng chất pháp cùng thiện lương tính cách lại tại sáng lấp lánh. Nhưng khi chính mình biết được, phần này chất pháp tình cảm bên trong xen lẫn những bậc khác. Thay mình ôn dưỡng kinh mạch cũng bất quá là có ý khác lúc, trong lòng thật giống như giải ra một cây gai giống như. Mặc dù những năm gần đây Tiêu Viêm luôn luôn đối với mình rất tốt, nhưng có nhiều thứ biến bị rồi, vậy liền trở về không được. Ba năm rồi, cầm cố ba năm rất rưỡi, ông trời già, ngươi để cho ta xuyên qua tới chính là vì đùa giỡn ta sao? Trước hết để cho ta biến thành thiên tài, lại để cho ta rơi xuống đáy cốc. Với lại Vân Nhi cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên nhắc tới năm đó sự tình, không biết có phải hay không là cái đó thần bí Lâm Phàm nói với nàng rồi cái gì, mọi việc không thuận a. Lúc này Tiêu Viêm đang nằm tại Tiêu Gia Hậu Sơn đỉnh núi trên đồng cỏ, trong miệng ngậm một quả cỏ, cảm khái vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Hắn cảm thấy nếu không phải 3 năm trước đây bất ngờ, hắn hiện tại nên chính Xuân Phong đắc ý đấy. Tu luyện có thành tựu không nói, còn có da trắng mỹ mạo thanh mai trúc mã Tiêu Vân Nhi, thỏa thỏa nhân sinh doanh gia kịch bản. Hiện tại thế nào, cầm cố 3 năm rác rưởi không nói, ngay cả Tiêu Vân Nhi cái này thanh mai trúc mã hình như đều có chút giữ không được. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật muốn trở thành phế nhất vật người xuyên biệt rồi. Chẳng qua hình như chính mình còn cùng người khác mua cái thông gia từ bé, cũng không biết đối phương nhìn xem có đẹp hay không. Cũng không biết đối phương biết được chính mình trở thành rác rưởi thông tin, sẽ có hay không có hối hôn suy nghĩ. Chẳng qua dệt hoa trên gấm dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, trông cậy vào đối phương không chê bây giờ chính mình, thật sự là quá khó khăn. Chẳng qua Vân Nhi nói đợi đến ngày mai thiên phú của mình rồi sẽ trở về, cũng không biết là thật là giả. Nghĩ đến là cái đó thần bí Lâm Phàm nói cho nàng biết, việc này sẽ không có sai. Chỉ là dù là thiên phú khôi phục, chính mình thì làm trễ lại thời gian 3 năm. Mấu chốt 3 năm này chính mình còn không phải dậm chân tại chỗ, mà là rơi xuống đáy cốc, trực tiếp rớt xuống rồi tam đoạn đấu chi khí. Chẳng qua thì tính sao, chỉ cần thiên phú năng lực khôi phục, vì chính mình đạt tới qua đấu giả kinh nghiệm, muốn lần nữa siêu việt Tiêu Mị bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chính mình muốn hung hăng đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là hối hận. Lâm Phàm ca ca, ngươi hôm nay thế nhưng dốc hết vốn liếng rồi, trực tiếp nhường Tiêu Vân Nhi nhảy lên đã trở thành giới này chí cao đấu đế. Lúc này bên trong Lâm phủ, Triệu Linh Nhi chính vẻ mặt chế nhạo nói với Lâm Phàm cười lấy. Cái kia phải chia người đến xem, đối với Tiêu Vân Nhi mà nói, những kia tự nhiên là vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, nhưng mà với ta mà nói, chẳng qua là một ít bình thường hoa quả thôi. Lâm Phàm nét mặt có chút lười biếng, giọng nói cũng có chút hứng hở. Hắn cũng không cho rằng Tử Tinh Nho cùng 9000 năm bản đạo chân quý. Nói cũng đúng, hỗn độn thế giới bên trong thiên tài địa bảo đã sơ bộ thành thục, những thứ này cho dù là tại Hồng Hoang thế giới cũng sẽ dẫn tới chúng sinh tranh đoạt thiên tài địa bảo, bây giờ cũng bất quá là chúng ta bữa ăn sau hoa quả. Nữ hoa nàng nhóm nghe vậy cũng không khỏi gật đầu một cái, hỗn độn thế giới thế nhưng đây Hồng Hoang thế giới còn cao cấp hơn thế giới, dự dục thiên tài địa bảo vô số kể. Đáng tiếc đối với các nàng đã không có tác dụng lớn nữa, cũng chỉ có thể dùng để chiêu đãi khách nhân. Phàm ca ca, ta nhìn xem Tiêu Vân Nhi thái độ đối với ngươi cũng không tệ lắm à, ngày mai ngươi thêm chút sức đem nàng cầm xuống. Lúc này Hoàng Dung cười không nớt địa nói với Lâm Phàm rồi một câu. Nàng từ hôm nay cùng Tiêu Vân Nhi nói chuyện trông được ra đây, Tiêu Vân Nhi đối đãi Lâm Phàm có phải không bài xích? Đoán chừng là vì Tiêu Vân Nhi thông qua nhật ký phó bản biết được hồi nhỏ Tiêu Viêm thay nàng ôn dưỡng kinh mạch nhưng thật ra là có ý khác cho nên đã thương nàng trái tim. Bằng không vì Tiêu Vân Nhi cùng Tiêu Viêm tiểu này thanh mai trúc mã tình cảm, ngoại nhân là rất khó chen chân. Cũng đúng thế thật ta kỳ phải chỗ, Tiêu Vân Nhi rốt cục vì sao đúng ta thái độ không tệ. Theo lý thuyết trừ ra Tiêu Viêm, nàng đối với người khác cũng hẳn là sắc mặt không chút thay đổi nếu không phải vì gìn giữ một chút chờ mong cảm giác, ta cũng nghĩ trực tiếp dò xét ý thức của nàng. Nhắc tới chuyện này, Lâm Phàm thì hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Vân Nhi thái độ rõ ràng có chút không đúng. Lớn nhất có thể chính là hệ thống dở trò, mặc dù Lâm Phàm cũng không biết hệ thống đào cái quần què gì vậy. Tướng công, không thể như vậy à, ngươi vốn là có tiên tri tiên giác ưu thế, nếu là lại dùng rình mò lòng người thủ đoạn, vậy liền quá vô lại rồi. Hoàng Dung chúng nữ nghe vậy cùng nhau lắc đầu, không cho phép Lâm Phàm ra lận. Ta cũng vậy cảm thấy như vậy được rồi, mặc kệ Tiêu Vân Nhi nghĩ như thế nào, thuận theo tự nhiên là được. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, mặc kệ Tiêu Vân Nhi là bởi vì cái gì đã xảy ra sửa đổi, chỉ cần là hướng tốt phương hướng sửa đổi là được rồi. Bây giờ Tiêu Vân Nhi không tránh xa người ngàn dặm, dễ dàng hơn hắn tiếp cận. Mặc dù hắn cùng Tiêu Viêm là đồng hương, tại đây dị thế đại lục gặp nhau, vốn nên đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Nhưng mà ai bảo Lâm Phàm mục tiêu chính là thu hết thế gian mỹ nhân, mà Tiêu Vân Nhi chính là mỹ nhân đây. Tất nhiên Lâm Phàm đi tới thế giới này, như vậy góc tưởng cái kia đảo hay là được đảo. Thường nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng nam nhân tốc độ rút kiếm. Tiêu Viêm thực lực quá yếu, không thể đem tâm thần đặt ở tình tình yêu yêu, tu luyện mới là căn bản. Muốn trở thành ngày sau uy chấn thiên hạ viêm đế, hắn đường phải đi còn rất dài đấy. Bởi vì cái gọi là trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, tu luyện bước đầu tiên, trước chạm ý trung nhân. Mà Lâm Phàm lại khác biệt, thực lực của hắn đã đủ để tại chư thiên vạn giới tùy tiện lãng. Cho nên những tu luyện này trên trở ngại, tất cả đều do Lâm Phàm đến thay Tiêu Viêm gánh chịu đi. Chương 893, chuẩn bị đồng hành chương 893, chuẩn bị đồng hành được rồi, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tất nhiên hôm nay Tiêu gia tiến hành gia tộc trắc nghiệm, như vậy ngày mai nên thì có tới cửa tử hôn tiểu đoàn nhìn. Lâm Phàm mắt thấy trời sắp tối rồi, thế là mang theo chúng nữ về đến hỗn độn thế giới nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm trước mang theo chúng nữ đến thời gian trong phòng, tham dò một chút âm dương đại đạo ảo diệu, sau đó về đến phòng viết lên nhật ký. Hôm nay là ta đi vào này đấu khí đại lục ngày thứ hai, cũng là do ta viết thiên thứ hai nhật ký. Không nghĩ tới hôm nay vừa vặn chính là Tiêu gia gia tộc trắc nghiệm thời gian, mà Tiêu Chiến còn mời ta đi Tiêu gia xem lễ. Đây cũng là ta cùng Tiêu Viêm cùng Tiêu Vân Nhi lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Hôm qua Tiêu Vân Nhi đến nhà, ta chính mang theo Dung Nhi nàng nhóm ở bên ngoài du ngoạn đấy. Tiêu Viêm khuôn mặt kiên nghị, Vân Nhi điềm đạm trang nhã, còn có một cái vũ mị yêu kiều, nhìn chằm chằm vào ta nhìn xem đoán chừng là Tiêu Mị a. Tiêu Mị nếu không phải thế lợi một chút, đoán chừng cũng sẽ không cùng Tiêu Viêm dần dần từng bước đi đến. Chẳng qua thiếu niên tâm tính, sung bái cường giả, khinh bị kẻ yếu, cái này cũng không thể bình thường hơn được rồi. Chỉ có thể nói nàng ánh mắt thiệt cận, làm người hiện thực, ngược lại cũng không tính cái người xấu. Chẳng qua nàng tư sắc hay là kém một chút, không thể vào mắt của ta. Hôm nay nhìn lại, Tiêu gia tiểu đối bên trong cũng liền Tiêu Vân Nhi có thể vào mắt của ta. Không biết cái đó tại Già Nam học viện Tiêu Ngọc nhìn kiểu gì, hình như nàng là đôi chân dài, về sau có cơ hội được kiến thức một chút. Có ý đồ với Tiêu Vân Nhi chưa đủ, lại đánh lên chủ ý của ta. Còn để ý như vậy chân của ta, quả nhiên nam nhân đều giống nhau, không có một cái tốt. Lúc này Già Nam học viện học sinh ký túc xá, một mỹ nhân nhìn đến đây, lặng lẽ đem bóng loáng tinh tế tỉ mỉ đuổi rút về chân mền. Trắc nghiệm lúc, Tiêu Viêm không có gì ngoài ý muốn địa dậm chân tại chỗ, vẫn như cũ đứng tại tam đoạn đấu chi khí. Chẳng qua Tiêu Vân Nhi có chút để cho ta bất ngờ, nàng lại triển lộ ra đấu sư đỉnh phong tu vi. Với lại nàng thái độ đối với ta cũng không tệ, không hề có tránh xa người ngàn dặm cảm giác, không nhiều phù hợp nàng người thiết, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Nếu không phải ta nghĩ toàn trí toàn năng quá mức nhàm chán, sẽ để cho ta đúng tương lai chết chờ mong. Ta không phải nhìn trộm một chút Tiêu Vân Nhi tâm thần, tìm hiểu một chút nàng rốt cục đang suy nghĩ gì. Chẳng qua vì về sau đời sống năng lực trôi qua đặc sắc, không đến mức nhàm chán. Ta quyết định về sau mặc kệ xảy ra tình huống gì, đều không đi nhìn trộm tinh thần của các nàng. Mọi thứ thuận theo tự nhiên, mặc kệ nước chảy thành sông, nhường tương lai có chút kinh hỉ. Khá tốt còn tốt, bằng không ta ngày mai nếu là không dựa theo trước đó ý nghĩ làm việc, Lâm Phàm chẳng phải là muốn đến dò xét tâm thần của ta. Như thế nữ nhi ra việc tư chẳng phải là đều sẽ bị hắn hiểu rõ rồi, vậy ta còn sao gặp người. Vân Lam Tông một vị nào đó thiếu nữ nhìn đến đây nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt may mắn địa vô cũng không rồi giảo ngực. Tiên Nhi, ngày mai vi sư cùng đi với ngươi. Nàng bên cạnh một vị thân mang váy trắng, dáng người đầy đặn mỹ nhân đột nhiên mở miệng nói: "Sư phụ, ngươi là muốn đi thấy Lâm Phàm?" Theo nhật ký phó bản đó có thể thấy được Lâm Phàm đặc biệt thích mỹ nhân, sư phụ không chỉ có nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, còn có ung dung hoa quý khí chất, chắc hẳn Lâm Phàm nhất định sẽ thích. Thiếu nữ nói xong tiến vào mỹ nhân trong ngực bắt đầu làm nũng lên. Lúc này nàng phát hiện chính mình còn ít nói một câu sư phụ ưu điểm, đó chính là trước sau lồi lõm dáng người. Bất lắm mồm, ngươi tuổi tác quá nhỏ không dành thế sự, ta đúng đạo lý đối nhân xử thế thì không tinh thông, không biết trước mặt mọi người từ hôn sẽ để cho đối phương có nhiều khó xử. Hiện tại tất nhiên theo nhật ký phó bản hiểu rõ rồi việc này, vậy chúng ta tự nhiên được xử lý thích đáng, ta không yên lòng nhường ngươi đi một mình. Váy trắng mỹ nhân nói xong tại thiếu nữ trên đầu nhẹ nhàng gõ gõ, không cho nàng trong ngực chính mình hoạt động. Tất nhiên hôm nay Tiêu gia trắc nghiệm, vậy ngày mai Nạp Lan Yên Nhiên nên muốn đến từ hôn rồi. Mặc dù hôm nay Tiêu gia trắc nghiệm, Tiêu Chiến mời ta quá khứ quan sát, nhưng ngày mai Nạp Lan Yên Nhiên đến nhà, đoán chừng Tiêu Chiến có phải không sẽ mời ta rồi. Chẳng qua không sao, không ai mời ta, ta thì chính mình đi. Dù sao ta ẩn nấp ở trong hư không, cho dù là đấu đế thì nhìn không ra, càng khác Tiêu gia cùng Vân Lam Tông người. Vân Lam Tông cái đó bồi tiếp Nạp Lan Yên Nhiên tới trưởng lão gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi các diệp. Mặc kệ, dù sao là diễn viên quần chúng nhân vật, đoán chừng ngay cả Tiêu Chiến cũng đánh không lại, nếu không phải lương tựa Vân Lam Tông, đoán chừng sẽ bị Tiêu Chiến xé xuống rồi. Chỉ tiếc ra, Vân Lam Tông đúng Tiêu gia mà nói chính là một tòa quái vật khổng lồ. Cho nên dù là trước mặt mọi người từ hôn đúng Tiêu Viêm thậm chí tất cả Tiêu gia mà nói đều là nhục nhã quá lớn, Tiêu Chiến vẫn là không dám đúng cắt diệp độc thủ. Mặc dù Tiêu Chiến là giận mà không dám nói gì, nhưng Tiêu Viêm là người xuyên biệt, làm sao có khả năng chịu được loại khuất đục này. Hắn tại chỗ đến rồi một câu sông có khúc người có lúc, đường khinh thiếu niên nghèo. sau đó còn trước mặt mọi người bỏ Nạp Lan Yên Nhiên, cùng tồn tại hạ ước hẹn 3 năm. Điều này tên cảnh tượng ta đương nhiên không thể bỏ qua, phải đi tận mắt chứng kiến một chút. Ngày mai từ hôn sau khi kết thúc, Tiêu Viêm trong giới chỉ dược trần rồi sẽ thức tỉnh, thiên phú của hắn cũng nên trở về. Với lại ngày mai Tiêu Viêm không chỉ một lúc phú trở về, còn sẽ có cái đấu tôn cảnh giới luyện dược sư làm sư phụ, từ đây mở ra nhất phi trùng thiên con đường. Chẳng qua này với ta mà nói không có ý nghĩa gì, rốt cuộc Tiêu Viêm tiến bộ lại nhanh, ở trước mặt ta thì chẳng qua là sâu kiến thôi. Cho nên ngày mai xem hết náo nhiệt về sau, ta nên đi Thanh Sơn trấn tìm tiểu y y tiên rồi. Sau đó lại đi Ma Thú Sơn mạch cứu trọng thương vân vân, tiếp theo là ra Mã Đế quốc đại sa mạc Mỹ Đỗ Toa nữ vương thải lân cùng có Bích Nhãn Tam Hoa Đồng Thanh Lân. Nói tóm lại chính là đi Tiêu Viêm con đường, nhường Tiêu Viêm không đường có thể đi. Đương nhiên, những kia dị hỏa ta thì không cùng Tiêu Viêm đoạn, rốt cuộc ta đúng phần quyết không hứng thú, đối với mỹ nhân cảm thấy hứng thú. Ngươi làm việc thật đúng là tuyệt a, một nữ nhân cũng không nghĩ cho Tiêu Viêm lưu a. Sẽ không chờ đến Tiêu Viêm thành đế, bên cạnh còn một nữ nhân đều không có đi. Chúng nữ nhìn đến đây tất cả đều có chút im lặng, đi Tiêu Viêm đường nhường Tiêu Viêm không đường có thể đi. Lâm Phàm cũng quá hung ác. Ta đây, tại sao không có ta ạ? Lâm Phàm trực tiếp tiến về Thanh Sơn trấn, đây chẳng phải là đem ta cho xuất lại. Hừ, đã ngươi không tìm đến ta, vậy ta liền đi tìm ngươi. Trong phòng đấu giá một vị vũ mị xinh đẹp, mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử áo đỏ không khỏi lật ra một đẹp mắt bạch nhãn, sau đó tự lẩm bẩm lên. À, đúng, còn có cái đó vũ mị xinh đẹp nhã phi, nàng thế nhưng có thể đem đông đảo nam nhân đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay gợi cảm ưu vận, tất nhiên không thể bỏ qua. Bằng không ngày mai cầm một khỏa có thể khiến người ta đột phá đấu đế đan dược đi phòng đấu giá, nhường nhã phi giúp ta đấu giá. Lời như vậy, cái này tiểu nương môn đoán chừng là mừng như điên a. Bất quá vẫn là được rồi, nếu là đem thế giới này làm ra quá nhiều đấu đế, thế giới cũng chịu không được. Vân Nhi đến ta Lâm phủ làm khách một chuyến, an ta cho linh quả, bây giờ đã thành tiểu đấu đế. Nếu không phải ta áp chế thiên địa dị tượng, đoán chừng toàn bộ thế giới đều biết có người đột phá đấu đế. Nghĩ Vân Nhi cha nàng cậu nguyên tu luyện cả đời, cũng bất quá là cựu tinh đấu thánh. Bây giờ Vân Nhi chỉ là an ta cho hai viên linh quả, liền đã đột phá đến đấu đế. Không biết cậu nguyên hiểu rõ về sau, có thể hay không hâm mộ à? Tiêu Vân Nhi thành tiểu đấu đế, vận khí của nàng thật là tốt ta. Chúng nữ nhìn đến đây tất cả đều giật mình, cậu nguyên ao ước không hâm mộ nàng nhóm cũng biết, nhưng các nàng thế nhưng hâm mộ cực kỳ. Chương 894, hai người đến nhà chương 894, hai người đến nhà phải biết nàng nhóm thế giới đã có trên vạn năm không có ra đấu đế rồi, mặc dù Lâm Phàm nhắc tới Tiêu Viêm ngày sau sẽ trở thành đấu đế, xương hào viêm đế. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có khả năng một lần là xong, trực tiếp thì trở thành đấu đế, ở giữa không biết phải được bao nhiêu gian nan hiểm trở. Nhưng Tiêu Vân Nhi đâu? Chỉ là đi Lâm phủ ăn mấy cái hoa quả liền trở thành đấu đế. Theo như cái này thì, đấu đế đúng Lâm Phàm mà nói thật cái gì cũng không tính là, hắn có thể tùy ý chế tạo số lớn đấu đế ra đây. Vì Tiêu Vân Nhi thực lực hôm nay, khẳng định có thể xem thấu Tiêu Viêm trong giới chỉ của quái. Cũng không biết nàng có thể hay không hôm nay liền giúp Tiêu Viêm giải quyết tù vi rút lui khuyết điểm. Nếu nàng giúp Tiêu Viêm giải quyết tù vi vấn đề, đợi đến ngày mai Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn, trông thấy Tiêu Viêm khôi phục thiên phú, không biết sẽ hối hận hay không. Hẳn là sẽ không a. Nàng chỉ là ghét kiểu này thông gia từ bé. Đối với Tiêu Viêm có phải khôi phục thiên phú đoán chừng cũng sẽ không quan tâm. Được rồi, cụ thể thế nào, ngày mai tận mắt đi chứng kiến một chút chính là, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay tổng cộng có 3 kiện nhật ký tưởng lệ. Kiện thứ nhất ban thưởng là Vĩnh Sinh Chi Môn, đến từ Vĩnh Sinh thế giới, tương đương với Tiên Thiên Chí Bảo. Trong môn ẩn chứa bao gồm Đại Mệnh Vận Thuật, Đại Nhân Quả Thuật, Đại Nguyện Vọng Thuật và 3000 đại đạo. Kiện thứ hai ban thưởng là Bát Đại Tổ Phù, đến từ Vũ Động thế giới, tương đương với hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Chúng nó phân biệt là luyện hóa tất cả thôn vệ tổ phù, trưởng quản lôi đỉnh tổ phù, xuyên toa không gian tổ phù, khống chế sinh tử tổ phù, tăng phúc nhục thân hồng hoang tổ phù, đông kết tất cả băng chi tổ phù, khống chế bóng tối tổ phù, khống chế hỏa diễm tổ phù. Thứ ba món ban thưởng là Trường Thiên Bình, đến từ phàm nhân tu tiên chuyển thế giới, tương đương với hỗn độn linh bảo. Trường Thiên Bình bên trong không chỉ bao quát rồi thiên đạo chư pháp, càng là hơn có hỗn độn di tồn, có đoạt thiên địa tạo hóa năng lực khó tin. Đương nhiên, tổng thể mà nói, ba loại ban thưởng cũng đúng Lâm Phàm không có tác dụng gì. Lâm Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, sau đó bình yên đi ngủ, đối với mình vô dụng liền vô dụng đi, giữ lại về sau tặng người. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Nhã Phi đạt được chúc cửu âm huyết mạch. Nhã Phi thu được ban thưởng. Hiện tại xem ra, Lâm Phàm trước đó nhắc tới nữ nhân đều nên có nhật ký phó bản rồi. Trên đấu khí đại lục chúng nữ nhìn đến đây tất cả đều như có điều suy nghĩ, nàng nhóm cho là mình tìm được rồi nhật ký phó bản quy luật, cảm thấy nhật ký phó bản là Lâm Phàm phát cho các nàng xem. Hiện nay chỉ có Tiêu Vân Nhi một người hiểu rõ nhật ký phó bản không phải Lâm Phàm phát cho nàng nhóm, vì nhật ký phó bản nội dung ngay cả Lâm Phàm cũng không thể nói cho. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm thành thơi tự tại địa rời giường, gặp một khỏa có thể khiến cho Đại La Kim Tiên sinh tử tương bắt hỗn độn thiên tinh lê. Các ngươi làm gì đâu? Và Lâm Phàm ra hỗn độn thế giới xuất hiện tại Lâm phủ, phát hiện Hoàng Dung nàng nhóm chính tập hợp một chỗ cười cười nói nói, thế là đụng lên đến hỏi nói. Chúng ta đang thảo luận người đó bảo bảo càng hoạt bát một chút. Việc này các ngươi đều có thể tương đối. Bọn hắn nên cũng đang ngủ đông bên trong a. Lâm Phàm nghe vậy có chút im lặng. Bọn nhỏ cần một nguyên hội thời gian thanh nén. Bây giờ có thể tương đối cái gì? Vẫn là chờ bọn hắn xuất thế lại tương đối đi. Thế nhưng Phàm ca ca, ta có thể cảm giác được hài tử đang động, ngươi sờ sờ. Hoàng Dung nói xong lôi kéo Lâm Phàm tay tại trên bụng mình sờ lên. Đáng tiếc dù là vì Lâm Phàm đại đạo cấp thực lực thì không có cảm giác đến hài tử đang động. Chỉ có thể nói hoặc là mẹ con đồng lòng, hoặc là Hoàng Dung các nàng ảo giác. Lâm Phàm ca ca, hôm nay có cái gì hoạt động sao? Triệu Linh Nhi nhìn ra Lâm Phàm bất đắc dĩ, thế là cười lấy hỏi một câu. Hôm nay, đương nhiên là đi xem sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo tên tràn diện. Lâm Phàm không chút do dự nói một câu, tên cảnh tượng thế nhưng không thể bỏ qua. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm trực tiếp dùng thần thức tìm tòi một phen, phát hiện Vân Lam Tông xe ngựa mới vừa tiến vào Ô Thản Thành. Nhường ý hắn bên ngoài là, trong xe ngựa không chỉ có một vị 14-15 tuổi thiếu nữ, lại còn có một cái nhìn qua tuổi tròn đôi mươi tiểu mỹ nhân. Thiếu nữ tự nhiên là đến từ Hôn Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu mỹ nhân thì là Vân Vận. Chỉ là có phải Vân Vận đi nhầm trường quay rồi, nàng làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Lâm Phàm kém chút liền muốn thôi diễn một chút rồi, nhưng nghĩ tới chính mình trước đó dự định, hắn hay là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Làm sao vậy tên vô lại? Nhìn thấy Lâm Phàm sắc mặt không ngừng biến ảo, Lâm Nguyệt Như hiếu kỳ hỏi một câu. Không có gì, chúng ta đi xem náo nhiệt chứ. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, mang theo chúng nữ biến mất tại rồi Lâm phủ. Tiêu Viêm thiếu gia, tộc trưởng cho ngươi đi đại sảnh, hôm nay có khách quý đến nhà. Lúc này Tiêu gia quản gia cũng tới đến Tiêu Viêm phòng gọi hắn ra ngoài. Cái gì quý khách đến nhà, còn muốn ta ra ngoài? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đi ra ngoài, chẳng qua lúc này tinh thần của hắn không tốt lắm, nét mặt có chút mỏi mệt. Tiêu Vân Nhi hôm qua đã nói với hắn, hôm nay thiên phú của hắn rồi sẽ trở về. Cho nên tối hôm qua hắn kích động một đêm không ngủ, liền đợi đến hôm nay kỳ tích giáng lâm, thiên phú của hắn trở về. Đáng tiếc luôn luôn chờ tới bây giờ, hắn hay là hấp thụ bao nhiêu đấu khí rồi sẽ biến mất bao nhiêu đấu khí. Dường như là có người tại đan điền của hắn trên đâm một cái hố, hại hắn thu nạp bao nhiêu đấu khí thì để lọt bao nhiêu đấu khí. Hắn đang muốn ra ngoài hỏi một chút Tiêu Vân Nhi đâu, không ngờ rằng quản gia lại gọi hắn đi đại sảnh, hắn chỉ có thể đi trước đại sảnh. Làm Tiêu Viêm xuất hiện tại Tiêu gia nghị sự sảnh, Lâm Phàm thì mang theo Hoàng Dung nàng nhóm đi tới nghị sự sảnh trong hư không. Hắn còn cố ý mở ra một không gian độc lập, cùng Hoàng Dung nàng nhóm gặm hạt dưa xem kịch. Lâm Phàm ca ca, tình huống có phải hay không có chút không đúng? Triệu Linh Nhi nhìn thấy Lâm Phàm luôn luôn nhìn từ trên xuống dưới Vân Vận, thế là có ý riêng địa hỏi một câu. Xác thực, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, Vân Vận lại thì theo tới rồi, nàng muốn không nên theo tới. Chẳng qua như vậy càng có ý tứ, nếu mọi thứ đều dựa theo trước đây quỹ đạo phát triển, vậy liền không có chờ mong cảm giác. Lâm Phàm nghe vậy gật đầu một cái, sau đó sờ lên cằm nhiều hứng thú nói. Làm Tiêu Viêm đi vào nghị sự sảnh, nhìn thấy nghị sự sảnh có thêm hai vị mỹ mạo nữ tử không khỏi sửng sốt một chút, và nhìn thấy nàng nhóm trang phục nơi ống tay áo thêu lên đám mây ngân kiếm, trong lòng của hắn càng là hơn hơi hồi hộp một chút. Này không phải liền là Gia Mã Đế quốc thế lực tối cường Vân Lam Tông ký hiệu sao? Nghe nói vị hôn thê của mình Nạp Lan Yên Nhiên hình như chính là Vân Lam Tông a. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, chính mình mặc dù cùng Nạp Lan Yên Nhiên định thông gia từ bé, nhưng từ trước đến giờ không có gì gặp nhau. Hôm nay nàng nhóm sư đồ hai người đột nhiên đến nhà, chỉ sợ là kẻ đến không thiện á phụ thân, ba vị trưởng lão. Mặc dù thời khắc này nỗi lòng có chút phức tạp, nhưng Tiêu Viêm hiểu rõ bây giờ không phải là sướng sở lúc. Thế là hắn cưỡng ép chấn định tâm thần, sau đó hướng về phía Tiêu Chiến cùng ba vị Tiêu gia trưởng lao thi lễ một cái. Viêm Nhi đến rồi. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vân Lam Tông Vân Tông chủ cùng đồ đệ của nàng Nạp Lan Yên Nhiên, mau tới gặp qua nàng nhóm. Tiêu Chiến hướng về phía Tiêu Viêm gật đầu, sau đó cười lấy giới thiệu với hắn lên. Chương 895, ngoài dự đoán chương 895, ngoài dự đoán quả nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm ám đạo chính mình quả nhiên không có đoán sai, người tới chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng sư phụ của nàng. Giờ phút này trong lòng của hắn dự cảm không tốt càng ngày càng thịnh, nhưng vẫn là không có biểu lộ ra. Gặp qua Vân Tông chủ, gặp qua Nạp Lan tiểu tỷ. Sau đó Tiêu Viêm hướng phía Vân Vận thi lễ một cái, sau đó lại đối Nạp Lan Yên Nhiên ái mội cười cười. Hắn là cố ý như thế kỳ thực chính là nghĩ thăm dò một chút Nạp Lan Yên Nhiên thái độ. Không biết Vân Tông chủ đại gia đến dự chúng ta Tiêu phủ, thế nhưng có cái gì giao phó? Nếu là có cần chúng ta Tiêu gia giúp đỡ, Tiêu gia chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ. Sau đó Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Tiêu gia đại trưởng lão thì không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Cái này cũng có thể Tiêu Chiến sầm mặt lại, hắn là Tiêu gia tộc trưởng, những lời này vốn nên là hắn mà nói. Đại trưởng lão thực sự là ngày càng không đem hắn tộc trưởng này để ở trong mắt. Phàm ca ca, Tiêu gia chẳng qua là một chán nản tiểu gia tộc, còn muốn như thế lục đục với nhau, chẳng trách Tiêu gia người mạnh nhất mới đại đấu sư cảnh giới. Hoàng Dung nhìn thấy trong phòng nghị sự phát sinh một màn này nhịn không được lắc đầu. Bất luận là hôm qua hay là hôm nay cũng có ngoại nhân tại, nhưng người của Tiêu gia hay là tại Quang Minh chính đại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, thực sự là một chút gia tộc vinh dự cảm giác đều không có. Bất luận bên trong gia tộc có mâu thuẫn gì, ở trước mặt người ngoài cũng nên phóng khúc mắc, duy trì mặt ngoài hài hòa. Là quyền cao chức trọng trưởng lão, vậy mà như thế không biết đại cục, đáng đời Tiêu gia cô đơn đến tận đây. Rất bình thường, nhân tính bản ác, bất luận là lục đục với nhau hay là tranh quyền đoạt lợi, dường như là người bản năng giống nhau, bọn hắn cũng không đủ tu dưỡng khống chế chính mình, tự nhiên sẽ ở trước mặt người ngoài làm trò hề. Lâm Phàm ngược lại là không thèm để ý chút nào, cảm thấy một màn này thực sự quá qua quýt bình bình rồi. Tiêu tộc trưởng, chắc hẳn ngươi cũng biết, đồ nhi của ta Nạp Lan Yên Nhiên cùng con của ngươi Tiêu Viêm có hôn ước mang theo, lần này chúng ta tới. Vân Vận coi như không thấy rồi nhiệt tình Tiêu gia đại trưởng lão, cười không ngớt điệu nói với Tiêu Chiến. Vân tông chủ, các ngươi là đến từ hôn. Đại trưởng lão có chút lúng túng sững sờ ở tại chỗ, nhưng Tiêu gia mấy tiểu bối lại đột nhiên kích động lên. Thậm chí đại trưởng lão cháu trai Tiêu Ninh còn nhịn không được hỏi Vân Vận một câu. Vô liêm sỉ. Tiêu Chiến nghe trong nháy mắt nổi giận, một cái tát đập vào chỗ ngồi trên lan can, đem lan can cũng cho đập nát rồi. Đại trưởng lão, quản tốt cháu của ngươi. Chẳng qua Tiêu Chiến dù sao cũng là tộc trưởng, không tốt cùng tiểu bối so đo, cho nên chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay đại trưởng lão. Ta không cảm thấy cháu của ta nói có gì không ổn, mặc dù thẳng thắn một chút, nhưng mà lời nói thô lý không thô. Bây giờ Tiêu Viêm Thiên Phú không còn, tu vi rút lui, dừng lại tại đấu chi khí tam đoạn đã có thời gian 3 năm rồi. Mà Nạp Lan tiểu tỷ tuổi còn trẻ đã là tam tinh đấu giả, lại là Vân Lam Tông tông chủ cao độ, ngươi cảm thấy hai người bọn họ xứng sao? Đại trưởng lão mới vừa rồi bị Vân Vận rơi xuống mặt mũi, nhưng hắn không một chút nào tức giận, ngược lại càng thêm ra sức thổi phồng dậy rồi Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên. Với lại chỉ cần là năng lực rơi Tiêu Chiến mặt mũi, hắn nhất định phải đứng ra. Cái kia, ngươi có thể hiểu lầm rồi, ta hôm nay sở dĩ cùng Yên Nhiên đi vào Tiêu gia, hoàn toàn là vì Tiêu gia cùng Nạp Lan gia là thế giao, nghe nói Tiêu Viêm cơ thể xuất hiện một vài vấn đề dẫn đến tu vi rút lui, cho nên Yên Nhiên cố ý mời ta đến giúp Tiêu Viêm xem xét. Tiêu Chiến vừa định tức giận, lúc này Vân Vận hợp thời mở miệng giải thích. Cái gì? Cái gì? Tiêu gia ba vị trưởng lão cùng Tiêu gia tiểu bối nghe vậy tất cả đều chấn động vô cùng. Nạp Lan Yên Nhiên lại cố ý mời sư phụ của mình, Vân Lam Tông tông chủ, Đấu Hoàng cảnh giới Vân Vận, đến thay Tiêu Viêm xem xét tu vi rút lui nguyên nhân. Bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên là thiên chi tiểu nữ, Tiêu Viêm cũng đã vẫn lạc phàm trần, vì sao nàng còn thay Tiêu Viêm suy nghĩ? Nàng sao tốt như vậy, quả thực là hiền thê lương mẫu điển hình á thế, nhưng Tiêu Viêm dựa vào cái gì à, hắn chỉ là một rác rưởi mà thôi, hắn cũng xứng. Mà Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm lúc này thì thật bất ngờ, kỳ thực hai người bọn họ cũng cảm thấy Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên là đến từ hôn. Chỉ là trở ngại vấn đề mặt mũi, bọn hắn hy vọng Vân Vận không muốn tại trước mặt mọi người từ hôn. Như vậy có thể cho lẫn nhau lưu lại một điểm chỗ trống, mọi thứ lưu nhất tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Rốt cuộc Tiêu gia trưởng lão cùng Tiêu gia tiểu bối toàn bộ đều ở nơi này, bọn hắn còn tất cả đều đang chờ nhìn xem náo nhiệt. Nếu là Vân Vận trước mặt mọi người thay Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, vậy đơn giản là đem Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến mặt đè xuống đất ma sát. Đương nhiên, chuyện này đối với Tiêu gia mà nói kỳ thực cũng là đang đánh mặt. Nhưng Tiêu gia ba vị trưởng lão cùng Tiêu gia tiểu bối khẳng định là nghĩ không ra điều này. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy là đang đánh Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm mặt, không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên bọn hắn không chỉ không có cảm thấy xỉ nhục, còn có thể nhìn có chút hả hê bỏ đá xuống giếng. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng Vân Vận không chỉ không phải đến từ hôn hay là đến giúp Tiêu Viêm giải quyết tu luyện vấn đề. Cái này để bọn hắn tại thất vọng sau khi, lại ước ao ghen tị rồi. Vô cùng kinh ngạc sao? Tiêu Viêm ngươi qua đây, ta thay ngươi xem một chút thân thể ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Vân Vận thấy thế không khỏi cười một tiếng, không nghĩ tới sao? Nàng chính là như thế không theo lẽ thường làm việc. Có rồi Lâm Phàm nhật ký phó bản nhắc nhở, hiểu rõ trước mặt mọi người từ hôn không ổn, nàng làm sao còn sẽ dẫm lên vết xe đổ đâu. A, đà tạ Vân tông chủ. Tiêu Viêm có chút sững sờ đi đến Vân Vận trước mặt, nhường nàng kiểm tra đan điền của mình. Lúc này trong góc đọc sách điềm đạm thiếu nữ ngẩng đầu liếc nhìn Vân Vận một cái. Trong nội tâm nàng đã hiểu, hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ Vân Vận nhìn Lâm Phàm nhật ký phó bản, cho nên thay đổi phương thức làm việc. Chỉ là nàng sẽ làm mặt vạch trần Tiêu Viêm trong giới chỉ cái đó linh hồn sao? Mà lúc này Vân Vận có chút khó khăn, nàng đã thông qua Lâm Phàm nhật ký phó bản hiểu rõ, Tiêu Viêm tu vi rút lui là bởi vì mâu thân hắn lưu cho trong nhẫn của hắn có một linh hồn đang hấp thu đấu khí của hắn. Nhưng mà nàng đem thần niệm thăm dò vào chiếc nhẫn kia sau lại cái gì thì không có phát hiện. Lúc này nàng nhớ lại, đối phương nguyên lai là một vị cường giả đấu tôn. Dù là hiện tại chỉ còn một phen tàn hồn, nhưng hẳn là cũng có đấu tông thực lực, chính mình cái này đấu hoàng nhìn không thấu rất bình thường. Thế nào, Vân tông chủ, ngươi nhìn ra Viêm Nhi cơ thể xảy ra vấn đề gì rồi sao? Nhìn thấy Vân Vận sắc mặt có chút âm tình bất định, một bên Tiêu Chiến tâm trạng thấp phẩm hỏi: "Thật xin lỗi Tiêu tộc trưởng, ta không có tìm ra Tiêu Viêm cơ thể rốt cục xảy ra vấn đề gì, có thể là vì tu vi của ta còn chưa đủ đi." Suy nghĩ một lúc Vân Vận hay là không có đem Tiêu Viêm vấn đề nói ra. Rốt cuộc nói không chừng Lâm Phàm giờ phút này ngay tại nơi nào đó trong hư không nhìn đấy. Bằng bản lĩnh của nàng hẳn là nhìn không ra đạo kia tàn hồn, nếu nàng giờ phút này nói ra nguyên nhân mới không thích hợp đâu. "À, không sao, kỳ thực hôm qua có vị cao nhân đã nói với ta, hôm nay Viêm Nhi thiên phú rồi sẽ khôi phục, chẳng qua ta thì không biết có phải hay không là thật." Tiêu Chiến nghe vậy có chút thất lạc, mặc dù Lâm Phàm đã nói với hắn hôm nay Tiêu Viêm thiên phú rồi sẽ khôi phục, nhưng mà rốt cuộc cho tới bây giờ Tiêu Viêm thiên phú đều không có khôi phục đâu, trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng. "Cao nhân? Ố Thản Thành có cao nhân sao? So với ta đấu hoàng thực lực còn mạnh hơn." Vân Vận lúc này ra vẻ hiếu kỳ hỏi một câu, đương nhiên, mặc dù nàng mặt ngoài hoài nghi, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Tiêu Chiến trong miệng cao nhân, trừ ra Lâm Phàm còn ai vào đấy chứ? Chương 896 Song toàn chi pháp chương 896, song toàn chi pháp đúng vậy à, đó là một vị vừa tới Ô Thản Thành đại năng, có thể dẫn người Nazi mà không làm cho không gian ba động, tối thiểu cũng là cường giả đấu tôn, hắn bảo hôm nay Viêm Nhi thiên phú sẽ khôi phục, cũng không về phần tiêu khiển tại ta. Tiêu Chiến thở dài một hơi, sau đó vô vô Tiêu Viêm bả vai bày ra an ủi. Lâm Phàm lời nói đương nhiên sẽ không là giả, Tiêu bá bá cùng Tiêu Viêm ca ca cứ yên tâm đi, hôm nay qua đi Tiêu Viêm ca ca thiên phú rồi sẽ quay về rồi. Vân Vận vừa định mở miệng hỏi tới, lúc này Tiêu Vân Nhi đột nhiên lên tiếng nói một câu. Lúc này Tiêu Viêm trong giới chỉ dược trần có chút buồn bực, Tiêu Viêm thiên phú vấn đề, tự nhiên là hắn tạo thành. 3 năm này nếu không phải hắn luôn luôn hấp thụ Tiêu Viêm đấu khí, Tiêu Viêm làm sao lại như vậy tu vi rút lui đâu? Có thể bên ngoài đám người này nói gần nói xa tựa như là đang nói từ hôm nay trở đi hắn cũng không cần lại hấp thu Tiêu Viêm đấu khí rồi. Cứ như vậy, kia Tiêu Viêm thiên phú vấn đề tự nhiên cũng liền giải quyết. Thế nhưng bọn hắn lại là làm sao mà biết được đâu? Chẳng lẽ lại mình bị phát hiện? Không nên à, bên ngoài cái nữ hoa này em bé mặc dù là đấu hoàng cảnh giới, nhưng vì thực lực của nàng thì không nên phát hiện chính mình mới đúng. vô cùng hoài nghi. 3 năm này ngươi một mực hấp thụ Tiêu Viêm ca ca đấu khí, hại hắn cầm cố 3 năm rất rưỡi, bây giờ đã ngươi đã thức tỉnh, vậy liền đừng lại thai hỏa hắn rồi, ngoài ra lại nghĩ biện pháp đền bù một chút Tiêu Viêm ca ca đi. Ngay tại Dược Trần buồn bực lúc, Tiêu Vân Nhi đột nhiên đối với hắn truyền âm nhập mật lên. Vì để cho Dược Trần nghe lời, Tiêu Vân Nhi truyền âm thời còn cố ý kẹp mang theo một tia đấu đế bị áp. Mà này vẹn vẹn một tia uy áp cũng kèm chút đem Dược Trần linh hồn đè nát. Đấu thánh? Hay là đấu đế? Không, không thể nào, đấu khí đại lục đã vạn năm chưa ra đấu đế. Đợi đến Dược Trần hòa hoãn lại về sau, trong lòng đã kinh hãi muốn tuyệt rồi. Hắn trước khi chết chính là đấu tôn, tự nhiên hiểu rõ kia cố uy áp hoàn toàn không thể nào là đấu tôn muốn có. Tối thiểu cũng muốn bắt tinh đấu thánh trở lên mới có thể tỏa ra uy thế như vậy. Đối phương đến cùng là cái gì lai lịch, lại là cái gì tu vi, tại sao lại xuất hiện tại tiểu gia tộc này trong? Tu vi của ta ngươi không cần đoán, mọi thứ có nhân tất có quả. Đã ngươi làm hại Tiêu Viêm ca ca cầm cố 3 năm rất rưỡi, không chỉ lãng phí hắn thời gian 3 năm, còn hại hắn nhận hết trào phúng cùng chế nhạo, vậy ngươi về sau thì làm hắn hộ đạo nhân đi. Tựa hồ là nhìn ra Dược Trần kinh hãi trong lòng, Tiêu Vân Nhi đúng lúc này lại bổ sung một câu. Nếu thật là như vậy vậy cũng tốt, mặc dù chậm trễ 3 năm, nhưng ta tin tưởng vì Viêm Nhi thiên phú, khẳng định sẽ gắng sức đuổi theo. Tiêu Chiến nghe vậy vui mừng gật gật đầu, hắn tin tưởng dù là Tiêu Viêm làm trễ mãi thời gian 3 năm, vẫn như cũng không thể so với Tiêu Mị bọn hắn kém. Không biết Tiêu tộc trưởng nói vị cao nhân nào rốt cuộc là ai, có thể hay không cho Vân Vận dẫn tiến một chút. Lúc này Vân Vận tiếp tục hỏi tới Lâm Phàm sự việc, nàng muốn nhân cơ hội nhìn một chút Lâm Phàm. Kỳ thực Tiêu gia chúng ta cùng Lâm công tử cũng không tính là quen thuộc, chẳng qua hôm qua Tiêu gia chắc nghiệm lúc, ta mời Lâm công tử đến xem lễ một lần thôi, trước đó Tiêu gia đưa lên bái thiếp muốn đến nhà thăm hỏi, chỉ tiếc bị Lâm công tử cự tuyệt. Tiêu Chiến nghe vậy có chút khó khăn, Lâm Phàm thực lực cao thâm khó dò, tính cách lại nhìn không đấu, hắn thì không có cách nào cho Vân Vận dẫn tiến ai như vậy à, vậy coi như xong, bất quá ta có mấy lời nghĩ nói với Tiêu tộc trưởng, không biết có thể âm thầm tâm sự. Vân Vận nghe vậy mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không hề tức giận. Vì nàng thì biết không phải là Tiêu Chiến từ chối, mà là hắn thật không có cách nào. Tất nhiên có thể, Vân Tông chủ mời. Tiêu Chiến nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cho Vân Vận dẫn đường, hướng tiểu viện của mình mà đi. Tiêu Viêm cùng Nạp Lan yên nhiên lướt nhau, sau đó cùng nhau đi theo. Này, bọn hắn có lời gì không phải nói riêng một chút. Tiêu gia ba vị trưởng lão nhìn thấy Tiêu Chiến mấy người cùng nhau rời sân, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiêu tộc trưởng, Vân Tông chủ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi là mang theo Nạp Lan chất nữ đến từ hôn A. Đến rồi Tiêu Chiến tiểu viện, Vân Vận nét mặt biến ảo một hồi, sau đó chuẩn bị mở miệng nói cái gì, chẳng qua lại bị Tiêu Chiến ngắt lời rồi. Ngạch, không sai, Tiêu thúc thúc, kỳ thực hôm nay ta cùng sư phụ tới trước Tiêu gia, chính là nghĩ đến từ hôn. Vân Vận còn chưa kịp nói cái gì, Nạp Lan yên nhiên chủ động đem các nàng mục đích của chuyến này nói ra. Quả là thế, chẳng qua Nạp Lan chất nữ, ngươi đến từ hôn không biết có từng trải qua ra ra ngươi Nạp Lan kiệt đồng ý. Tiêu Chiến thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là đến rồi, Nạp Lan yên nhiên quả nhiên là đến từ hôn. Chưa từng, đây là chất nữ tự mình làm quyết định, gia gia của ta cũng không cảm kích. Nạp Lan yên nhiên nhìn một chút một bên Tiêu Viêm, sau đó vẻ mặt thành thật nói: "Vậy ngươi vừa nãy vì sao không tại nghị sự sảnh đem từ hôn sự tình nói ra?" Tiêu Chiến nghe vậy nét mặt có chút hoảng hốt, nguyên lai là Nạp Lan yên nhiên tự tác chủ trường, Nạp Lan kiệt cũng không cảm kích. Trước mặt mọi người từ hôn ảnh hưởng quá mức các liệt, hai nhà chúng ta dù sao cũng là thế giao, chất nữ không muốn đem sự việc náo loạn đến quá khó nhìn, ảnh hưởng hai nhà chúng ta quan hệ, cho nên mới âm thầm cùng Tiêu thúc thúc nói chuyện này. Đối mặt Tiêu Chiến hỏi tới, Nạp Lan yên nhiên do dự một chút, lúc này mới trả lời. Rốt cuộc dựa theo nàng thì ra là cách làm, là trực tiếp chạy tới Tiêu gia trước mặt mọi người từ hôn, căn bản cũng không có cân nhắc qua Tiêu Viêm cùng Tiêu gia cảm thụ. Nếu không phải Lâm Phàm nhật ký nhắc nhở, nàng có thể nghĩ không đến nhiều như vậy. Nạp Lan chất nữ, chắc hẳn ngươi vừa nãy cũng nghe thấy rồi, nhà ta Viêm Nhi Thiên Phú hôm nay tiểu sắp trở về, đến cùng muốn hay không từ hôn, ngươi không ngại ngày mai mới quyết định. Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, hay là quyết định nỗ lực một chút, rốt cuộc bị từ hôn thực sự không phải một kiện hào quang sự việc. Tiêu thúc thúc, ta cũng không phải là bởi vì Tiêu Viêm Thiên Phú vấn đề mới đến từ hôn, ta chỉ là không nghĩ hôn nhân của mình bị qua loa quyết định, chỉ có ta mình nhìn chúng người, ta mới vui lòng gả cho hắn. Nạp Lan yên nhiên mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Hôn nhân đại sự của nàng tự nhiên do nàng tự mình làm chủ, hứa hôn từ trong bụng mẹ thông ra từ bé nàng không thể tiếp nhận. Nạp Lan chất nữ, lẽ nào ngươi thì không nghĩ tới, cho dù là âm thầm từ hôn, nhưng chuyện này một khi chuyển đi, Tiêu gia ta mặt mũi hay là sẽ ném sao? Tiêu Chiến nghe vậy sắc mặt có chút không vui, dù là Nạp Lan yên nhiên lần này từ hôn là âm thầm lại như thế nào. Từ hôn rồi chính là từ hôn rồi, lỡ như chuyển đi, bọn hắn Tiêu gia mặt mũi như thường sẽ ném. Lúc này ta cũng nghĩ qua, nếu Tiêu thúc thúc thực sự lo lắng, vậy liền đem hôn ước làm lại đi, hai nhà không còn đề cập này việc hôn sự, đợi đến về sau Tiêu Viêm Thiên Phú hiện lộ ra, thanh danh truyền khắp đấu khí đại lục lúc, đến lúc đó lại đem từ hôn sự tình tuyên dương ra ngoài, chắc hẳn thì sẽ không còn có người chế giễu Tiêu gia. Nạp Lan yên nhiên kỳ thực tối hôm qua thì cùng Vân Vận thảo luận qua rồi, chuyện này là Nạp Lan yên nhiên đối lý. Cho nên vì chăm sóc Tiêu gia mặt mũi, lần này đem từ hôn sự tình nhận mà không phát, chỉ làm cho người trong cuộc liền biết là đủ. Hai bên cũng không nói ra đi, ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết được, như vậy Tiêu gia mặt mũi bảo vệ, Nạp Lan yên nhiên tâm sự thì giải quyết, vẹn toàn đôi bên. Chương 897, viên mãn giải quyết chương 897, viên mãn giải quyết từ hôn nhưng không tuyên dương. Như vậy không phải lừa mình dối người sao? Tiêu Chiến vẫn còn có chút bất mãn, mặc dù Nạp Lan yên nhiên nói thật dễ nghe, nhưng mà nàng sớm không thoái hôn, muộn không thoái hôn, hết lần này tới lần khác tại Tiêu gia trắc nghiệm sau liền đến từ hôn, rất khó để người không nghĩ ngợi thêm. phụ thân, tất nhiên Nạp Lan tiểu tỷ đã làm quyết định, vậy chúng ta dù nói thế nào cũng vô ích, nàng không trước mặt mọi người từ hôn đã là cho chúng ta lưu lại mặt mũi, bây giờ lại khẳng đem từ hôn sự tình giữ kín không nói ra, đã làm ra rất lớn nhượng bộ rồi, chúng ta cần gì phải dây dưa không tha. Chỉ là ta tò mò là Nạp Lan tiểu tỷ sao đúng ta có lòng tin như vậy, hiểu rõ ta tương lai năng lực giành chiến đấu khí đại lục đâu. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên mở miệng ngăn lại Tiêu Chiến, sau đó lại hỏi rồi Nạp Lan yên nhiên. Sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo, Tiêu Viêm đã ngươi trước tiên là một thiên tài, đợi đến cơ thể vấn đề giải quyết, thiên phú lại lần nữa trở về, ta tin tưởng ngươi năng lực lại lần nữa nổi lên, đem đã từng xem thường ngươi người giẫm tại dưới chân. Mà ta chẳng qua là nghĩ hôn nhân của mình đại sự tự mình làm chủ, cũng không phải nhằm vào ngươi, cho nên ta hy vọng hôn ước của chúng ta năng lực xử lý thích đáng, không muốn bởi vậy ảnh hưởng đến hai nhà quan hệ. Nạp Lan yên nhiên mắt thấy Tiêu Viêm đáp ứng, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem Tiêu Viêm thái độ, hình như cũng không có vì vậy tức giận, mặc dù thì không biết có phải hay không là miễn cưỡng vui cười, nhưng tối thiểu duy trì mặt ngoài hài hòa. Việc này là yên nhiên làm không đúng, nhưng hôn nhân đại sự, nàng nghĩ tự mình làm chủ thì không gì đáng trách, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi Tiêu gia, nếu là Tiêu tộc trưởng cùng Tiêu Viêm muốn cái gì bồi thường, chỉ cần Vân Lam tông có thể làm đến, chắc chắn hai tay phục lên. Lúc này Vân Bận hợp thời mở miệng, thay Nạp Lan yên nhiên nói xin lỗi đồng thời còn biểu lộ ra rồi bồi thường ý nghĩa. Vân tông chủ khách khí, Tiêu gia cũng không đặc biệt yêu cầu, chỉ cần này từ hôn sự tình không truyền ra ngoài là được. Tiêu Viêm nghe vậy cười cười, sau đó mở miệng cự tuyệt Vân Bận bồi thường. Tại biết thiên phú của mình hôm nay rồi sẽ trở về sau, này từ hôn sự tình hình như thì có vẻ không trọng yếu như vậy. Đợi đến chính mình danh khắp thiên hạ thời điểm, Nạp Lan yên nhiên từ hôn sự tình sẽ chỉ bị người nói là có mắt không trọng. Đến lúc đó từ hôn sự tình không phải là chính mình sỉ nhục, ngược lại sẽ là Nạp Lan yên nhiên sỉ nhục. Vân Vận cũng không biết Tiêu Viêm suy nghĩ trong lòng, chẳng qua tất nhiên Tiêu Viêm đồng ý từ hôn sự tình, với lại hai bên cũng không có trở mặt, như vậy nàng nhóm lần này cũng coi là không có uổng phí tới. Nạp Lan yên nhiên hôn sự lui, Tiêu ra mặt mũi thì bảo vệ, sự việc hòa bình giải quyết, tất cả đều vui vẻ. Rất tốt, tuổi còn trẻ thì có như thế lòng dạ khí độ, tương lai tất thành đại khí, nơi này là một chút lòng thành, đừng hiểu lầm, đây không phải đền bù, mà là ta xem trọng ngươi, đưa cho ngươi một điểm nhỏ đầu tư. Sau đó Vân Vận lấy ra một tấm tử kim tạp đưa cho Tiêu Viêm, coi như là thể hiện một phen tâm ý ổn. Tất nhiên Vân tông chủ nói như vậy Tiêu Viêm thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tiêu Viêm vừa định từ chối, chẳng qua không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn sửng sốt một chút, sau đó đem tử kim tạp nhận lấy. "Tốt, sự việc giải quyết, như vậy chúng ta cũng nên cáo tử." Nhìn thấy Tiêu Viêm nhận tử kim tạp, Vân Vận không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó chuẩn bị cáo tử rời khỏi. "Vân tông chủ, Nạp Lan tiểu tỷ, chuyện của các ngươi nói xong, vậy không bằng đến tiểu viện của ta một lần." Đúng lúc này, Tiêu Vân Nhi thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Viêm tiểu viện cửa. "Vân Nhi, chuyện của ta tự mình giải quyết liền tốt, nàng nhóm." "Tiêu Viêm ca ca, ta muốn cùng Vân tông chủ cùng Nạp Lan tiểu thuyết sự việc không liên hệ gì tới ngươi, chẳng qua là một ít nữ nhi ra việc tư thôi." Tiêu Viêm hiểu lầm Tiêu Vân Nhi là vì hắn ra mặt tới, cho nên chuẩn bị khuyên nhủ một chút, không ngờ rằng Tiêu Vân Nhi trực tiếp ngắt lời rồi hắn. "A, nguyên lai là như vậy a. Vậy mọi người trò chuyện." Tiêu Viêm nghe vậy có chút lúng túng, không ngờ rằng là hắn tự mình đa tình. "Tất nhiên Tiêu Vân Nhi tiểu tỷ cho mời, như vậy chúng ta đi thôi." Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên lướt nhau, sau đó đi theo Tiêu Vân Nhi rời đi Tiêu Viêm tiểu viện. "Viêm Nhi, phụ thân không cần phải lo lắng, ta rất tốt, chỉ cần thiên phú của ta trở về, ngày sau người khác cũng sẽ không vì từ hôn sự tình nói thêm cái gì." Nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, Tiêu Viêm hiểu rõ hắn đang suy nghĩ gì, thế là cười lấy an ủi hắn. "Đã ngươi năng lực nghĩ thoáng, vậy cũng tốt, Nạp Lan yên nhiên không biết hàng, về sau ngươi tự nhiên năng lực tìm một cái tốt hơn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, cha sẽ không quấy rầy ngươi." Tiêu Chiến vui mừng gật gật đầu, lại vô vô Tiêu Viêm bả vai bày ra an ủi, sau đó quay người rời đi tiểu viện. Hôm nay tuần vui này thấy vậy ta có chút sững sờ, như thế nào là Nạp Lan yên nhiên đến rồi một câu sông có khúc người có lúc, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trong hư không ăn dưa Lâm Phàm tỏ vẻ hôm nay dưa có chút lạ lẫm. Sao mọi thứ đều loạn rồi, lẽ nào cũng là bởi vì chính mình đến sao? "Quên đi Phàm ca ca, tất nhiên không có trò hay nhìn, vậy chúng ta liền trở về đi." "Ừ, đi thôi." Lâm Phàm có chút mất hết cả hứng mang theo Hoàng Dung nàng nhóm rời đi Tiêu phủ. "Hai người các ngươi cũng có cái này a?" Tiêu Vân Nhi nói xong tay trái một đám, một quyển nhật ký thì xuất hiện tại trong tay nàng, phía trên thình lình viết Lâm Phàm nhật ký, Tiêu Vân Nhi phó bản. "Không sai, chúng ta cũng có, hôm nay thay đổi từ hôn cách thức, tự nhiên cũng là bởi vì này nhật ký phó bản." Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên nói xong với tay, trong tay cũng phân biệt xuất hiện một quyển nhật ký. "Vậy ngươi đi theo Nạp Lan yên nhiên tới trước, là bởi vì muốn gặp Lâm Phàm một mặt rồi." Tiêu Vân Nhi nghe vậy gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Vận. "Như chỉ là vì từ hôn, kỳ thực Nạp Lan yên nhiên một người tới trước là được rồi, Vân Vận tới hay không sao cũng được. Tất nhiên Vân Vận theo tới rồi, kia nàng khẳng định còn mục đích gì khác, lớn nhất có thể chính là muốn gặp một lần nhật ký phó bản chủ nhân Lâm Phàm rồi." "Ta xác thực có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ta thông qua nhật ký phó bản hiểu rõ ngươi leo tường đầu bị Lâm phủ cấm chế chấn thương rồi, cho nên ta cũng không dám tự tiện đến nhà a." Vân Vận phát giác được nàng cùng Nạp Lan yên nhiên luôn luôn bị Tiêu Vân Nhi nắm đi, Tiêu Vân Nhi hỏi cái gì, nàng nhóm liền đáp cái đó. "Như vậy cũng không tốt, cho nên nàng đảo khách thành chủ, trêu chọc dậy rồi Tiêu Vân Nhi. Lúc đó ta còn không biết Lâm Phàm, cho nên náo loạn điểm ô long, chẳng qua bây giờ ta không cần leo tường đầu, Lâm Phàm chào mừng ta tùy thời đi Lâm phủ chơi. Ta còn cùng hắn đã hẹn hôm nay đi Lâm phủ, đã ngươi muốn đi thấy Lâm Phàm, không bằng ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến một chút." Tiêu Vân Nhi nghe vậy thật sâu liếc nhìn Vân Vận một cái, sau đó nét mặt tự nhiên nói, không cần, ta nếu là muốn gặp hắn, tự nhiên sẽ tự mình đến nhà thăm hỏi. Vân Vận sửng sốt một chút, không ngờ rằng Tiêu Vân Nhi tuổi không lớn lắm, tâm tư xoay chuyển rất nhanh, ngôn từ thì vô cùng sắc bén. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên không hiểu cảm giác được trong không khí truyền đến một luồng hơi lạnh, mà sư phụ cùng Tiêu Vân Nhi đối mặt ánh mắt bên trong cũng giống như có điện quang hiện lên. Tiêu Vân Nhi, ngươi thật thành đấu đế, còn cao hơn cựu tinh đấu thánh một điểm đấu đế. Cảm thấy bầu không khí có chút ngưng kết, Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng hỏi dậy rồi Tiêu Vân Nhi. Đúng vậy a, ta hiện tại chính là cao hơn cựu tinh đấu thánh một chút như vậy đấu đế. Tiêu Vân Nhi nghe vậy cười một tiếng, sau đó gật đầu thừa nhận. Chương 898, đốt người chi hình. Chương 898, đốt người chi hình đấu đế a, thật tốt. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy hơi xúc động, đấu khí đại lục cũng có trên thời gian vạn năm không có đi ra đấu đế rồi. Tiêu Vân Nhi thì âm thầm như vậy thành đấu đế, nói ra đoán chừng đều không có người sẽ tin. Đấu đế thì thế nào, còn không bằng Lâm Phàm gia thị nữ lợi hại, với lại tượng lợi hại như thế thị nữ, hắn ra còn có mấy trăm vị. Tiêu Vân Nhi nghe vậy cười cười, đấu đế nghe tới lợi hại, thực chất chẳng là cái thá gì. Kia luôn tốt hơn tôi đi, ta vẫn chỉ là cái tam tinh đấu giả đâu, ngươi ngược lại tốt, thành đấu đế còn không vui. Vân Vận nghe vậy như có điều suy nghĩ, Nạp Lan Yên Nhiên thì là vẻ mặt hâm mộ nói. Đúng rồi, hôm nay ta cùng Tiêu Viêm giải trừ hôn ước, không phải vừa vặn thuận tiện ngươi sao? Ngươi về sau có thể cùng ngươi Tiêu Viêm ca ca ở cùng một chỗ. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là vừa cười nói với Tiêu Vân Nhi rồi một câu. Tiêu Vân Nhi nghe vậy nét mặt phức tạp nhìn Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên một chút. Này hai sư đồ cũng giống nhau, thì thích bóc người ngắn, nếu không vẫn là đem Vân Lam Tông diệt quên đi. Bằng không thực sự là năng lực tức chết người. Tại sao không nói chuyện, có phải không vui vẻ sao? Mắt thấy Tiêu Vân Nhi trầm mặc không nói, Vân Vận lúc này vẻ mặt nghiền ngẫm địa truy vấn. Đúng vậy à, thành đấu đế thì không vui, năng lực cùng Tiêu Viêm song túc song tê thì không vui, Tiêu Vân Nhi, ngươi rốt cục thế nào mới biết vui vẻ? Nạp Lan Yên Nhiên có chút hiếu kỳ, Tiêu Vân Nhi rốt cục là thực sự bình chân như bại đâu, vẫn là đem vui sướng nút trong rồi trong lòng. Biến thành đấu đế sau không ra một lần tay, luôn cảm giác hình như thiếu chút gì. Vừa vặn ta nghĩ Vân Lam Tông cái này tông môn có chút trước mắt, không bằng đem nó xóa đi được rồi, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Vân Nhi nói xong tản ra một tia đấu đế khí tức, ép tới Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên có chút không kịp thở khí. Dù sao cũng là một vị đấu đế, sao một chút khí lượng đều không có, trêu chọc hai ngươi câu muốn hủy diệt Vân Lam Tông. Là ta sai rồi được rồi, ngươi muốn nổi giận tiểu sung ta một người đến đây đi. Vân Vận nghe vậy sắc mặt biến hóa, sau đó bất đắc dĩ nói với Tiêu Vân Nhi, ngươi không biết nữ nhân đều là hẹp hòi sao? Huống hồ các ngươi Vân Lam Tông cũng không phải vô tội, ta có thể cảm giác được Vân Lam Tông chỗ sâu ẩn giấu đi một người, trên người hắn có cố làm cho người buồn nôn khí tức, dường như là trong khe cống ngầm chuột giống nhau. Tiêu Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, nếu như nói vừa nãy nàng còn đang ở nói đùa Vân Vận, tại phát giác được Vân Lam Tông nội bộ người kia về sau, nàng hữu chân muốn hủy diệt Vân Lam Tông rồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Vân Lam Tông nội bộ năng lực dẫn tới ngươi chú ý, chỉ sợ cũng chỉ có ta kia đang lúc bế quan lão sư Vân Sơn rồi. Mặc dù thực lực của hắn đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng ngươi sẽ không cần như thế nhục nhã người à? Cái gì gọi là trong khe cống ngầm chuột? Vân Vận nghe vậy tức giận đến mặt đỏ lên, Tiêu Vân Nhi nói chuyện thì thật khó nghe. Vân Sơn, hắn còn không đáng cho ta chú ý, chẳng qua là một chỉ vì cái trước mắt bị người lợi dụng tiểu tốt tử mà thôi, ta nói chính là sau lưng hắn người kia. Tiêu Vân Nhi nói xong đơn trưởng một chảo, ở xa Vân Lam Tông Vân Sơn cùng vụ hộ pháp liền bị nàng cầm tới. Tiểu tỷ, nhìn thấy hai người bay vào Tiêu Vân Nhi tiểu viện, lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho Tiêu Vân Nhi, Lăng Ảnh vội vàng chạy đến. Nhưng mà vừa tiến vào tiểu viện hắn thì trợn tròn mắt, hắn vợ con tỷ lại bắt được hai vị đấu tông. Với lại trong đó vị kia người mặc áo bào đen, toàn thân trên dưới tản ra âm ngủ đồng khí tức người, chẳng lẽ hồn điện người à? Lăng lão, ta không sao, ngươi ra ngoài đi. Tiêu Vân Nhi đem Vân Sơn cùng vụ hộ pháp vứt trên mặt đất, sau đó quay đầu nói với Lăng Ảnh rồi một câu. Cái này là tiểu tỷ. Lăng Ảnh còn muốn nói điều gì, rốt cuộc hắn có chút bận tâm Tiêu Vân Nhi an toàn. Nhưng mà vừa nghĩ tới hai vị đấu tông cũng trên tay Tiêu Vân Nhi không hề có lực hoàn thủ, hắn cũng liền nghe lời rời đi. Sư phụ ngươi không sao chứ? Người này là ai? Vân Vận không ngờ rằng đấu đế lại có thần thông như thế, cách Thiên Sơn Vạn Thủy liền đem ở xa Vân Lam Tông sư phụ bổ tới. Chẳng qua sư phụ bên cạnh vị này xem xét thì không là đồ tốt, người áo đen đến cùng là cái gì thân phận? Với lại Tiêu Vân Nhi nói không sai, cái này nhân thân trên quả nhiên có một cố làm cho người buồn nôn khí tức. Vân Vận, đây là đâu? Nàng là ai? Vì sao bắt ta? Vân Sơn không chỉ không trả lời Vân Vận vấn đề, còn hỏi lại dậy rồi nàng. Này con phải hỏi sao? Thì cố này làm cho người buồn nôn khí tức, trừ ra hồn điện người còn ai vào đây? Vân Sơn, mượn nhờ hồn điện đột phá thực lực, không khác nào bảo hộ lột ra, lá gan của ngươi vẫn đúng là không nhỏ. Vân Vận vừa muốn nói gì lại bị Tiêu Vân Nhi ngắt lời, mà Vân Sơn nghe vậy thì cúi đầu xuống, không có ý phản bác. Tiểu nha đầu, ngươi dám đắc tội ta hồn điện mấy đại trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi. Vụ hộ pháp lúc nói chuyện dùng âm lành ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Vân Nhi, giống như một cái tùy thời mà động như gián động. Hồn điện, ha ha, hay là nói một chút các ngươi thế lực sau lưng đi, chỉ bằng các ngươi còn náo không ra như thế nhiều loạn lừa đến, ngoài ra đem các ngươi bốn phía sưu tập linh hồn mục đích nói ra. Tiêu Vân Nhi nghe vậy khinh thường cười cười, bất luận là hồn điện hay là hồn điện phía sau ẩn tàng thế lực, đều khó có khả năng đối nàng cái này đấu đế tạo thành uy hiếp. Lại nói chính mình đánh không lại còn không có Lâm Phàm sao? Cùng lắm thì tới cửa đi cầu Lâm Phàm là được rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ngươi muốn biết như vậy, vậy thì chờ nhìn ta hồn điện trưởng lão cùng điện chủ tìm tới cửa đi. Vụ hộ pháp mồm mép quá cứng rắn, dù là ta như cá nằm trên đất, hắn vẫn như cũ không có ý định bàn giao cái gì, còn khiêu khích dậy rồi Tiêu Hân Nhi. Rất tốt, ta chờ bọn hắn tới tìm ta, chỉ tiếc ngươi là và không đến ngày đó. Mắt thấy vụ hộ pháp phách lối như vậy, Tiêu Hân Nhi trực tiếp mất đi tiếp tục thẩm vấn hứng thú. Sau đó nàng tâm niệm khẽ động, Kim Đế Phần Thiên Viêm đột nhiên xuất hiện, rơi vào rồi trên người vụ hộ pháp. A a a. Vụ hộ pháp không hề có bị Kim Đế Phần Thiên Viêm trực tiếp tiêu chết, mà là phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Nếu không phải Tiêu Hân Nhi đem âm thanh khống chế tại rồi trong tiểu viện, chỉ sợ vụ hộ pháp tiếng kêu thảm thiết năng lực truyền khắp tất cả tiêu gia. Tiêu Hân Nhi tận lực khống chế Kim Đế Phần Thiên Viêm nhiệt độ, nhường vụ hộ pháp ở vào sống không bằng chết tiêu đốt trong. Cảm thụ lấy đấu khí của mình, huyết dịch thậm chí ra thị xương cốt cũng tại dần dần bị thiêu đốt bốc hơi, vụ hộ pháp hận không thể chết đi coi như xong rồi. Vân Bận, Vân Sơn cùng Nạp Lan Yên Nhiên ba người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt nhìn qua điểm đạm trang nhã Tiêu Hân Nhi, không khỏi cảm thấy da đầu run lên, phía sau lưng phát lạnh. Miệng của hắn rất cứng, với lại tiểu này thấy chết không sờn tinh thần ta vô cùng kính nể, cho nên thì không hỏi hắn. Ta đến hỏi một chút ngươi, Vân Sơn, ngươi có lời gì nghĩ nói cho ta biết sao? Tiêu Hân Nhi đối với ba người ánh mắt khác thường không để bụng, chỉ là hứng hở địa hỏi một câu. Lớn lớn lớn. Đại nhân, ta thật cái gì cũng không biết ta. Ta trước đó bế quan muốn đột phá đấu tông, thế nhưng lại luôn luôn thất bại. Mãi cho đến một ngày vụ hộ pháp đi vào ta bế quan chỗ, nói cho ta biết chỉ cần gia nhập hồn điện, hắn liền có thể trợ giúp ta đột phá đến đấu tông cảnh giới, ta nhất thời chống lại không ở hấp dẫn thì gia nhập hồn điện. Nhưng hồn điện rốt cục là làm cái gì, ta cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, vụ hộ pháp chỉ nói cho ta an tâm chờ đợi mệnh lệnh, cụ thể ta cũng không biết ta. Vân Sơn nhìn thấy vụ hộ pháp thảm trạng không dám có chút giấu giếm, đội vàng bàn giao lên. Chương 899, gợi cảm bưu vật chương 899, gợi cảm bưu vật ổ. Nói như vậy, ngươi cái gì cũng không biết. Đại nhân, ta là thật không biết ta. Cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Mặc dù Tiêu Hân Nhi lúc nói chuyện nét mặt tự nhiên, giọng nói bình thản, nhưng Vân Sơn luôn có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, thế là vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Sư phụ. Nhìn thấy Vân Sơn bị Tiêu Hân Nhi sợ vỡ mật, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Vân Bận có chút hai hắn bất hạnh, giận hắn không tranh. Một phương diện nàng không rõ sư phụ vì sao lại gia nhập hồn điện tiểu này xú danh chiêu nhìn tổ chức, thì chỉ là vì đột phá đấu tông sao? Có thể Vân Lam Tông đặt ở tất cả đấu khí đại lục mặc dù không tính là gì, nhưng ở Gia Mã Đế quốc đã là đệ nhất tông môn rồi, về phần nghĩ như vậy đột phá sao? Huống hồ cho dù nghĩ tăng thực lực lên, cũng không thể như thế nóng lòng cầu thành, không từ thủ đoạn a. Mặt khác, Vân Sơn dù sao cũng là Vân Vận thụ nghiệp tân sư, Vân Vận nhìn Vân Sơn như thế hèn mọn địa cầu xin tha thứ, trong lòng thực sự cảm giác khó chịu. Vân Vận, ngươi cũng không muốn để ngươi sư phụ có việc gì. Tiêu Vân Nhi nhìn thấy Vân Vận vẻ mặt không đành lòng dáng vẻ, suy tư một hồi, sau đó cười không ngớt mà hỏi thăm. Ngươi khẳng buông tha sư phụ ta? Vân Vận nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Tiêu Vân Nhi. Có thể, chỉ cần ngươi về sau nhìn thấy ta gọi tỷ tỷ là được. Tiêu Vân Nhi lúc nói trên khuôn mặt lộ ra một tia nhìn không thấu đủ cười. Ngươi. Vân Bận nét mặt phức tạp nhìn về phía Tiêu Vân Nhi, không ngờ rằng nàng sẽ đưa ra điều kiện này. Nơi này chính là Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá hành. Giờ phút này Lâm Phàm đã tới rồi Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá hành, chuẩn bị nhìn một chút ngoại hiệu là Vàng Chi Nữ Hoàng Nhã Phi. Về phần Hoàng Dung nàng nhóm, vẫn như cũ ẩn nấp tại trong hư không, rốt cuộc các nàng đến quá nhiều rồi, xuất hành không tiện. Vị khách nhân này, không biết có gì có thể cống hiến sức lực sao? Phòng đấu giá cửa hai cái thủ vệ nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, lập tức nên đón hỏi. Ừm. Đây là một loại có thể để cho đấu sư đột phá đến đại đấu sư cảnh giới đang dược, một bình tổng cộng 9 quả, muốn ủy thác các ngươi phòng đấu giá giúp ta đấu giá một chút. Lâm Phàm nói xong từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đây là ban đầu ở tiên võ thế giới lúc, Đoan Mục Dung tu tập luyện đan thuật thời luyện chế đan dược. Sau đó vì luyện chế đan dược quá nhiều, bị nàng đặt ở đan phòng quên lấy ra rồi. Có thể khiến cho đấu sư đột phá đến đại đấu sư. Mặc dù đan dược này vẫn còn so sánh không lên Lâm Phàm hỗn độn thế giới bên trong một hạt thổ, một quả cỏ. Nhưng mà đối với này Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá hành mà nói, đã là một loại bảo vật khó được rồi. Hai cái hộ vệ thậm chí cũng không thể tin được Ô Thản Thành sẽ xuất hiện loại bảo vật này. Nha, ta bảo hôm nay sao mí mắt trái luôn luôn ngày đâu, nguyên lai là có công tử dạng này quý khách đến nhà a. Ngay tại hai cái hộ vệ nhìn nhau sững sờ, không biết như thế nào cho phải lúc, một đạo vũ mị giọng nữ đột nhiên theo trong phòng đấu giá chuyển tới. Sau đó một vị thân mang màu đỏ sườn xám nữ nhân phinh phinh lượn lờ địa đi ra. Tay nữ nhân như nhu đề, da trắng non nà, lại thêm sườn xám phía dưới lộ ra kia một đoạn tuyết trắng chói mắt chân dài, nhìn xem miệng lưỡi khô không khốc. Trên mặt của nàng ngậm lấy một vòng vũ mị yêu dị cười yếu ớt, lại thêm một đôi câu hồn bạc phách cặp mắt đào hoa, để người bất chi bất giác say mê trong đó. Sơn sám rất là tu thân, vừa vặn đem nữ tử kia mỹ diệu đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Núi tuyết thẳng tắp cao ngất, liệu yêu doanh doanh một nắm, trước sau lồi lõm, yểu điệu yêu kiều, thật sự là nhân gian bưu vật. Theo hai cái hộ vệ không ngừng nuốt nước miếng dáng vẻ, cũng có thể thấy được nữ tử hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Ngươi là Nhã Phi? Lâm Phàm quan sát toàn thể nữ nhân một phen, sau đó nhíu mày hỏi. Chính là Nhã Phi, công tử nhìn lên tới có chút lạ lẫm, chỉ sợ không phải Ô Thản Thành trung nhân a. Nhã Phi bước đi nhẹ nhàng đi vào Lâm Phàm bên cạnh, sau đó tiến đến hắn bên tai nói. Nhã Phi dáng người uyển chuyển, thổ khí như lan, xóa mắt lưu chuyển trong lúc đó nhu tình như nước, phảng phất là đang cố ý hấp dẫn Lâm Phàm giống như. Ồ, từ đâu biết được? Lâm Phàm đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nhiều hứng thú hỏi một câu. Nhã Phi bất tài, chính là này Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá hành bên trong đấu giá sư, không chỉ ánh mắt không sai, với lại đã gặp qua là không quên được, công tử này tướng mạo khí chất, chỉ cần Nhã Phi gặp qua một chút, thì tuyệt đối sẽ không quên. với lại công tử năng lực xuất ra kiểu này thần kỳ đan dược, khẳng định không phải người tầm thường, nước cạn há có thể khốn chân long, nho nhỏ Ô Thản Thành nhưng không có công tử nhân vật như vậy. Nhã Phi nói xong đem mặt tiến tới Lâm Phàm trước mặt, giờ phút này Lâm Phàm không chỉ có thể nhìn thấy Nhã Phi không tì vết chút nào gương mặt, thậm chí năng lực ngửi được nàng yếu ớt mùi thơm cơ thể. Không hổ là có thể làm đấu giá sư nữ nhân, không chỉ sức quan sát kinh người, miệng thì ngọt cực kỳ. Lâm Phàm nét mặt cổ quái liếc nhìn Nhã Phi một cái, luôn cảm thấy nàng nhiệt tình có chút quá đáng. Mặc dù Nhã Phi rất biết sử dụng chính mình xinh đẹp bề ngoài là phòng đấu giá mưu lợi, nhưng nàng nội tâm kỳ thực vô cùng xem thường vì mỹ mạo của nàng mà nóng đầu nam nhân. Cho nên dù là chính mình lấy ra bảo vật, nàng cũng có thể đối với mình gìn giữ như gần như xa thái độ mới đúng. Công tử nói đùa, ngươi biết Nhã Phi tên, Nhã Phi còn không biết tên của ngươi đâu, không biết công tử xưng hô như thế nào. Nhã Phi dường như thì phát giác được chính mình hình như vô cùng nhiệt tình, thế là chính liêu chính kiểm sát, nghiêm trang hỏi. Gọi ta Lâm Phàm là được, chúng ta đi vào đi, ta biết các ngươi phòng đấu giá quý củ, muốn bắt một khỏa đan dược đi nghiệm chứng dược hiệu đúng không? Mặc dù nghiệm. Lâm Phàm lơ đến cười cười, sau đó đem bình ngọc đưa cho Nhã Phi. Công tử nói đùa, Nhã Phi tín nhiệm vô điều kiện ngươi, ngươi tới, đem vị công tử này đan dược sắp đặt tại áp trục ra sân. Nhã Phi nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ám đạo chính mình không uổng công chờ đợi, hắn quả nhiên là Lâm Phàm. Sau đó nàng lập tức phân phó hộ vệ đem Lâm Phàm đưa tới bình ngọc đưa đi chuẩn bị đấu giá. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, lỡ như ta là lường gạt đâu? Nhã Phi tin tưởng con mắt của mình, công tử có phải không sẽ lừa gạt Nhã Phi? Đối mặt Lâm Phàm hỏi tới, Nhã Phi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm nói: thú vị, chẳng qua ngươi còn chưa nói phòng đấu giá muốn rút thành bao nhiêu đâu, như vậy có vẻ ngươi vô cùng không chuyên nghiệp à? Không được, ta phải vào xem của ta đang được, đỡ phải nó không hiểu biến mất, kia tổn thất của ta nhưng lớn lắm. Lâm Phàm cười cười, sau đó một bên hướng trong phòng đấu giá đi đến, một bên treo chọc dậy rồi Nhã Phi. Lâm công tử yên tâm, nếu là ngươi đan dược không hiểu biến mất, kia Nhã Phi liền đem chính mình bồi thường cho ngươi. Nhã Phi tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm căn bản không quan tâm tiểu này rách dưới đồ chơi. Chẳng qua tất nhiên hắn vui lòng nói đùa với mình, kia nàng tự nhiên bằng lòng phục hồi. Vậy thì tốt quá, giờ khắc này ta ngược lại thật ra hy vọng của ta đan dược đột nhiên biến mất, rốt cuộc một bình đan dược đổi một mỹ nhân tuyệt sắc, này mua bán nhìn ta như thế nào cũng không lỗ. Công tử nói đùa, thì Nhã Phi điểm ấy tư sắc, chẳng lẽ còn có thể vào công tử mắt? Nhã Phi nghe vậy mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong lòng lại là mỹ tư tư, nhìn tới Lâm Phàm đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm nha. Ngươi có đẹp hay không, trong lòng mình không có đếm sao? Ngươi nhìn xem này cùng nhau đi tới, trong phòng đấu giá nam nhân kia không lén lút ngắm ngươi vài lần, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, đủ để chứng minh sự ưu tú của ngươi. Lâm Phàm chép miệng, ra hiệu Nhã Phi hướng bốn phía xem xét, trong phòng đấu giá khắp nơi đều là nhìn lén khách nhân của nàng cùng người hầu. Chương 900, phòng đấu giá nói chuyện phiếm chương 900, phòng đấu giá nói chuyện phiếm trên đời này tầm thường quá nhiều người rồi. Nhưng mà loại người này thường thường không có tự mình hiểu lấy, thì dễ dàng nhất bị tạp niệm ảnh hưởng, cho nên không cần để ý bọn hắn. Phi Lăng Tuyết nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, sau đó có ý riêng địa nói một câu. Kỳ thực nàng khỏe mắt quét nhìn đã sớm phát hiện những kia rình coi tầm mắt. Chẳng qua những ánh mắt này nàng mỗi ngày đều gặp được, đã tập mãi thành thói quen rồi. Nhưng mà chỉ bằng những người này, cả đời thì không lọt nổi mắt xanh của nàng con người. Bọn hắn cũng chỉ có thể núp trong bóng tối nhìn trộm một chút rồi, liền lên đến bắt chuyện dũng khí cũng sẽ không có. Người đời đều dung tục, rốt cuộc người sống một thế, cũng muốn có chút truy cầu mới là. Tiểu sắc tài vận, không người nào có thể ngoại lệ. Lâm Phàm hơi cười một chút, hắn cảm thấy này rất bình thường, con người khi còn sống không phải liền là bị dục vọng chỗ chi phối sao? Sắc đẹp cũng là dục vọng một loại, rốt cuộc lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Nếu một người tại trên thế giới không có bất kỳ cái gì truy cầu, vậy hắn thì chết còn sống ý nghĩa. Thích mỹ nhân, đó là nam nhân bản sắc, chỉ tiếc bọn hắn cũng có thể qua xem qua nghiện. Ngay cả công tử dạng này thần nhân, lẽ nào cũng không thể ngoại lệ. Ta cũng không thể, con người của ta à, đời này thì xoay quanh không ngoài cái này chữ sắc, bất luận tài nguyên hay là quyền thế. Kỳ thực ta đều không để ý, duy chỉ có đúng mỹ nhân không có gì sức chống cự. Lâm Phàm thẳng thắn thành khẩn địa lắc đầu, hắn ở đây mỗi cái thế giới chạy, tu luyện kỳ thực đều là thứ yếu, chủ yếu vẫn là vì tu mỹ nhân. Lâm công tử ngược lại là thẳng thắn thành khẩn. Nơi này là phòng đấu giá chúng ta quý tân sảnh, công tử mời bảo, muốn hay không Phi Lăng Tuyết thay công tử tìm hai cái mỹ mạo thị nữ tới hầu hạ. Phi Lăng Tuyết đem Lâm Phàm mời đến quý tân sảnh, sau đó cười lấy hỏi hắn một câu. Ồ, vậy các nàng có thể so sánh được Phi Lăng Tuyết sao? Nếu là so ra kém, vậy ta cũng đừng có. Ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi lưu lại theo giúp ta. Công tử nói đùa, Phi Lăng Tuyết ngược lại là vui lòng nhiều cùng công tử một hồi, chỉ tiếc đợi chút nữa ta còn muốn chủ trì đấu giá, cho nên công tử xin thứ cho Phi Lăng Tuyết chiêu đãi không chú đáo. Phi Lăng Tuyết nghe vậy vũ mị cười một tiếng, sau đó đối Lâm Phàm doanh doanh thi lễ một cái bày ra ấy nấy. Không sao cả, ngươi đi mau đi. Kia Phi Lăng Tuyết trước hết xin lỗi không tiếp được. Phi Lăng Tuyết nói xong lắc lắc eo rắn nước rời khỏi, Lâm Phàm thì là ngồi xuống lặng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Tướng công, nữ nhân này thật là có chủng mị hoặc chúng sinh cảm giác, rất giống cái hồ ly tinh đâu. Lúc này Lâm Phàm trước mặt hư không đột nhiên truyền đến một đạo trêu chọc âm thanh. Không sai, tướng công có thể đem nàng mang về nhà hảo hảo điều giáo một phen. Nữ nhân này mặt ngoài lỗ mãng, nhưng thực chất bên trong có thể cao ngạo cực kỳ, giống như nam nhân căn bản không hàng phục được nàng, chẳng qua thì không có gì lớn nàng hay là trốn không thoát tướng công trong lòng bàn tay. Chúng nữ trong hư không thảo luận dậy rồi Phi Lăng Tuyết, lời trong lời ngoài ý nghĩa chính là nàng căn bản chạy không khỏi Lâm Phàm trong lòng bàn tay. Phi Lăng Tuyết điều này bên ngoài là nữ vương, về nhà là nữ nô gợi cảm ưu bận, khẳng định vô cùng phù hợp Lâm Phàm tâm ý. Các ngươi này là lần đầu tiên nhìn thấy Phi Lăng Tuyết, sao cảm giác so với ta còn hiểu hơn nàng a? Lâm Phàm nghe vậy có chút hiếu kỳ, Hoàng Dung ánh mắt của các nàng thật đúng là đủ độc ác ga tướng công, ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta có bao nhiêu tỷ muội đều là tính cách gì, bất luận là ôn nhu như nước mị hoặc chúng sinh thanh lãnh như xương cổ linh tinh quái cao quý trang nhã. Ngươi nói một chút, loại nào tính cách chúng ta không có? Thấy nhiều, kinh nghiệm thì hiện ra. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi nở nụ cười, nàng nhóm nhiều người như vậy, dung mạo tính cách toàn bộ cũng không giống nhau, suy bụng ta ra bụng người, còn có thể phân tích không ra Phi Lăng Tuyết tính cách đặc điểm. Các ngươi nói như vậy, hình như xác thực thật có đạo lý. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, sau đó tâm niệm khẽ động lấy ra một vò rượu uống. Tướng công sao một người uống rượu a, ta đến buổi ngươi. Đông Phương Bạch từ trong hư không hiện thân, ngồi vào Lâm Phàm đối diện, cùng Lâm Phàm đối ẩm lên. Tướng công, hôm qua nói với ngươi chuyện suy tính thế nào à nha? Uống vào, Đông Phương Bạch đột nhiên chuyện xưa nhắc lại, còn nói dậy rồi chuyện ngày hôm qua. Nhìn tới ngươi hay là mang theo nhiệm vụ ra tới à, chẳng qua ngươi nói hôm qua chuyện gì, ta sao không hiểu rõ đâu. Lâm Phàm uống rượu trướng đốc, một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Chính là mang bọn ta đi hiện đại dạo chơi à, chúng ta luôn luôn trải nghiệm thế giới đều là cổ đại thế giới, chúng ta ngược lại là muốn biết hiện đại rốt cục tiếp nhận là dạng gì giáo dục, mới biết nhường Đinh Giao làm ra loại đó lựa chọn. Ồ, nếu đều bị các ngươi đi hiện đại tiếp nhận rồi hiện đại hóa giáo dục, các ngươi cũng đều chạy, vậy ta nhưng làm sao bây giờ? Há không mất cả chỉ lẫn trải, cuối cùng chỉ còn lại có một người cô đơn. Lâm Phàm nghe vậy cười lấy hỏi lại dậy rồi Đông Phương Bạch, phải biết này hiện đại tri thức thế nhưng vô cùng tẩy não. Trừ ra hiện đại chế độ một vợ một chồng độ, còn có các loại tâm linh độc canh gà. Cũng đúng thế thật hiện đại vì sao có nhiều như vậy phổ tín nữ cùng công chúa nguyên nhân của bệnh. Làm sao lại như vậy, tướng công hẳn là đối với mình không có lòng tin sao. Được rồi, không cần tại đây hướng dẫn từng bước rồi, chờ hết bận chuyện nơi đây, ta thì mang bọn ngươi đi, được rồi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hiểu do nếu là bất toại các nàng nguyện, chính mình chỉ sợ là không có an bình, thế là đáp ứng. Đa tạ tướng công. Chúng nữ đột nhiên trong miệng một lời địa nói một câu, Lâm Phàm thì không ngạc nhiên chút nào, hắn đã sớm đoán được các nàng là thông đồng tốt lắm. Đúng rồi, tướng công, chúng ta đều biết ngươi cũng vậy hiện đại tới, không biết ngươi đến từ ở đâu à, cùng Đinh Giao là cùng một cái thế giới sao? Cũng không phải, hiện đại cũng chia rất nhiều loại lại thêm các loại thế giới song song, cho nên cho dù là bình thường vô ma thế giới, tại chư thiên vạn giới thì tồn tại không ít tương tự, mà ta đây, liền đến từ địa cầu. Lúc này Lâm Phàm nhớ ra trước đó có người nhắc tới, địa cầu là duy nhất trong vũ trụ, mà chư thiên vạn giới người xuyên việt đều là bởi vậy mà đến, thế là nhiều hứng thú nói một câu. Địa cầu, nghe tới là sinh đẹp chỗ, khi nào mang bọn ta trở về xem xét. Tuy thời, chẳng qua địa cầu thì không có gì để mắt. Lâm Phàm không ngờ rằng chúng nữ lòng hiếu kỳ vẫn rất thịnh vượng lại nhắc tới rồi địa cầu. Chẳng qua cùng là xã hội hiện đại, địa cầu cùng Lam Tinh hoặc là Thủy Lam Tinh, kỳ thực không có gì lớn khác biệt, chẳng qua là cách gọi khác nhau thôi. Hoàng Dung nàng nhóm nếu là tới trước Đinh Giao chỗ thế giới đi dạo một vòng. Như vậy trên địa cầu tất cả đối với các nàng mà nói cũng là đại đồng tiểu dị rồi. Xuyệt, đấu giá bắt đầu rồi, chuyên tâm nhìn xem đấu giá. Đông Phương Bạch nghe vậy còn muốn nói tiếp cái gì, chẳng qua lại bị Lâm Phàm ngắt lời rồi. Có chuyện gì sau này hay nói, trước tiên đem đấu giá xem hết lại nói. Nếu thật là nghiêm ngặt nói đến, hắn còn là lần đầu tiên tham gia đấu giá hội. Nhất là lần đấu giá này hay là Phi Lăng Tuyết chủ trì không thừa cơ được thêm kiến thức, sao có thể được đâu. Đông Phương Bạch nghe vậy thì không lên tiếng nữa, đứng dậy đi tới Lâm Phàm bên người. Sau đó chuyên tâm hầu hạ Lâm Phàm uống rượu, ăn trái cây, cũng hay hắn xoa bóp thả lỏng lên. Chương 901, nhảy cấm hoan hô Phi Lăng Tuyết. Chương 901, nhảy cấm hoan hô Phi Lăng Tuyết. Nguyên lai ngươi nha đầu này là giả vợ a, không thể không nói ngươi thật đúng là trang rất giống Dĩnh Nhi, ngươi là từ chỗ nào học như thế cổ linh tinh quái? Vân Hy kinh ngạc liếc nhìn Lăng Dĩnh Nhi một cái, không ngờ rằng nàng lại là trang. Lão sư, ta là cùng ngươi học a, ngươi đã quên sao? Còn dám đùa giỡn vi sư, lấy đánh. Không ngờ rằng Lăng Dĩnh Nhi lại đem nổi chụp tại rồi trên đầu của mình, Vân Hy lập tức đánh lên Lăng Dĩnh Nhi cái mông. Sư tỷ cứu mạng. Lão sư ngươi cũng đừng đánh nàng rồi, nàng suốt ngày đi theo bên cạnh ngươi, không theo ngươi học với ai học a? Sư tỷ của ngươi cũng theo ngươi học làm hư, lấy đánh. Đối mặt Lăng Dĩnh Nhi cầu cứu, Thượng Quan Uyển Nhi lựa chọn đổ dầu vào lửa, điều này cũng làm cho Lăng Dĩnh Nhi bị đánh càng hung ác rồi. Lão sư ta sai rồi, kỳ thực ta đều là cùng sư tỷ học, ngươi đừng nhìn nàng ngày bình thường một bộ điềm đạm cổ điển bộ dáng, kỳ thực trong nội tâm nàng cất giấu hỏa diễm dung nham đâu. Không có cách, Lăng Dĩnh Nhi chỉ có thể đem nổi lắc tại rồi Thượng Quan Uyển Nhi trên người. Ngươi vẫn rất hiểu ta sao? Hiểu sơ, hiểu sơ. Vân Hy buông tha Lăng Dĩnh Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi lại gần đánh giá Lăng Dĩnh Nhi, điều này cũng làm cho Lăng Dĩnh Nhi có chút chột dạ lui về phía sau mấy bước. Được rồi, không với các ngươi náo loạn, Uyển Nhi, ngươi nói ta cùng Dĩnh Nhi nếu là đến nhà thăm hỏi Lâm Phàm lời nói, sẽ có hay không có chút ít đường đột. Vân Hy lúc này nghiêm sắc mặt, đối Thượng Quan Uyển Nhi hỏi: "Người bình thường đến nhà bái phòng lời nói, Lâm Phàm khẳng định là không chào đón, nhưng nếu là mỹ nhân đến nhà bái phòng lời nói, hắn khẳng định là hoan nghênh." "Thật sao? Dù là giống chúng ta tiểu này không mời mà tới người, nếu là hắn không ngại, ta còn thực sự muốn mang nhìn Dĩnh Nhi đi gặp một lần hắn." Lâm Phàm thần bí như vậy, chắc hẳn mỗi một cái có nhật ký phó bản nữ nhân đều sẽ muốn gặp hắn một lần, xem hắn rốt cục là thần thánh phương nào. "Tất nhiên sẽ không, tiểu này đi, ta mang bọn ngươi đi, ta cho Lâm Phàm mang đến một đôi mỹ nhân sư đồ, chắc hẳn hắn sẽ cao hứng." Thượng Quan Uyển Nhi nói xong quay người rời khỏi tiểu viện, trực tiếp tiến về Lâm phủ. Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi hai sư đồ nhìn nhau sững sờ rồi một hồi, sau đó vội vàng đuổi theo. Thượng Quan Uyển Nhi nàng nhóm tiến về Lâm phủ sự việc, Lâm Phàm vẫn chưa biết được. Nhận Triệu Linh Nhi dẫn dắt, bây giờ Lâm Phàm thì đem thực lực toàn bộ áp chế ở rồi thể nội. vì không còn sử dụng thần niệm cùng pháp tắc, trừ ra ngay cả hỗn độn chí bảo cũng không đánh tan được nhục thân, cái khác đã cùng thường nhân cũng không có gì khác biệt. Tự nhiên cũng liền hết rồi khống chế tất cả, toàn trí toàn năng năng lực. Lúc này Lâm Phàm đang cùng Đông Phương Bạch các nàng xem nhìn phía ngoài Phi Lăng Tuyết chủ trì đấu giá. Mắt thấy bên ngoài những nam nhân kia vì Phi Lăng Tuyết một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động mà điên cuồng cố tình nâng giá, vung tiền như rác, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đến mức đó sao, làm như vậy trừ ra năng lực làm coi tiền như rác, có thể được chỗ tốt gì? Phi Lăng Tuyết chỉ sợ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn bọn hắn một mắt, đám này kẻ ngốc hoàn toàn là lâm vào bản thân an ủi cùng bản thân say mê trong. Chẳng qua Lâm Phàm luôn luôn nhìn thấy đấu giá kết thúc thì không thấy được chính mình đan dược đăng tràng. Như thế nhường hắn có chút hiếu kỳ, lẽ nào Phi Lăng Tuyết thật dự định nuốt vào chính mình kia bình đan dược, sau đó cầm nàng chính mình xem như bồi thường? Lâm công tử, có phải trong lòng có chút hoài nghi? Một lát sau, nương theo lấy một hồi làn gió thơm, một vị sườn xám mỹ nhân đi vào Lâm Phàm bao xương, mà nàng dĩ nhiên chính là vừa mới kết thúc bán đấu giá Phi Lăng Tuyết. Đúng vậy a, ta sao không nhìn thấy của ta đan dược ra sân? Vì hôm nay trận này đấu giá chỉ là tinh đấu bán đấu giá hành một lần thường ngày tiểu đấu giá, cũng không có cái gì kỳ chân dị bảo xuất hiện, tự nhiên cũng liền thu hút không tới Hắc Thạch Thành cùng với Hắc Thạch Thành phụ cận khách hàng lớn. Vì không cho công tử đan dược lưu phách, Phi Lăng Tuyết tự tiện chủ trương đưa nó ép đến rồi một mùa độ một lần thịnh hội bán đấu giá bên trên, còn xin Lâm công tử không muốn trách cứ. Phi Lăng Tuyết nói xong đi vào Lâm Phàm bên cạnh, hướng về phía hắn túi người nói dậy rồi xin lỗi. Điều này cũng làm cho trước ngực nàng kia đối to lớn tròn trịa hoàn toàn hiện ra ở rồi Lâm Phàm trước mặt. Lâm Phàm nhìn lướt qua trước mắt núi tuyết, cảm thấy hình như có thể cùng Lý Thanh La ganh đua cao thấp. Nhưng mà vì không có vào tay, cho nên cũng không thể khẳng định, nếu để cho hắn nắm, hắn khẳng định liền biết cái nào đại, cái nào nhỏ. Phi Lăng Tuyết nhường Lâm Phàm qua đủ mắt nghiện, sau đó mới chậm rãi đứng thẳng người lên. Nàng tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm không thiếu tiền, đan dược bán cho ai cũng sao cũng được, nhưng nàng lo lắng lần đấu giá này rồi đan dược Lâm Phàm về sau thì không tới. Vì để cho Lâm Phàm lần nữa đi vào tinh đấu bán đấu giá hành, Phi Lăng Tuyết động chút ít tâm tư, tạm thời khởi ý đem đan dược đấu giá hủy bỏ. Lâm Phàm nghe vậy nhíu mày, mặc dù cảm thấy Phi Lăng Tuyết có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không có truy đến cùng xuống dưới. Ồ, thế nhưng ngươi hôm nay không đấu giá của ta đan dược, vậy ta không có tiền tốn nhưng làm sao bây giờ? Sau đó Lâm Phàm nhiều hứng thú đối trước mặt Phi Lăng Tuyết nói, cho ngươi của ta phụ thuộc thẻ vàng, công tử có thể tùy ý tiêu xài, sổ sách cũng ghi tạc tên của ta dưới. Phi Lăng Tuyết tựa hồ đối với Lâm Phàm đã sớm chuẩn bị, lúc này theo kia đối to lớn tròn trịa trong lấy ra một tấm tử kim tạp đưa cho hắn. Thú vị, thật là có ý nghĩa, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi tiền cũng đã xài hết rồi? Lâm Phàm nhìn trong tay còn mang theo nhàn nhạt nhũ hương tử kim tạp có chút ngây người. Nghĩ hắn Lâm Phàm chính là đại đạo cảnh giới trí cường giả, lại có một ngày ăn xong rồi cơm chùa. Đây là Phi Lăng Tuyết thể mình tiền, cũng là Phi Lăng Tuyết đồ cưới, công tử cho dù đem nó cũng đã xài hết rồi thì không sao, chỉ cần còn nhớ đem Phi Lăng Tuyết lấy về nhà là được. Phi Lăng Tuyết nghe vậy vũ mị cười một tiếng, sau đó nét mặt nghiêm túc nói với Lâm Phàm, vậy ta chắc chắn nhận, ngươi xác định không hối hận? Lâm Phàm nghe vậy thật sâu liếc nhìn Phi Lăng Tuyết một cái, sau đó vuốt vuốt trong tay tử kim tạp nói. Phi Lăng Tuyết lúc này thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, Phi Lăng Tuyết là đấu giá sư, mặc dù thiên phú tu luyện không đáng giá nhắc tới, nhưng ánh mắt là ta đáng tự hào nhất năng lực, đôi mắt này có phải không sẽ nhìn lầm người Phi Lăng Tuyết nguyện ý vì công tử đánh cược tất cả. Khó được nhìn thấy như thế nghiêm chỉnh Phi Lăng Tuyết, Lâm Phàm không khỏi cười cười. Sau đó một cái nắm ở bờ eo của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngồi ở Lâm Phàm trên đùi Phi Lăng Tuyết lập tức trở nên sắc mặt đỏ bừng. Thời khắc này nàng giống như uống rượu say bình thường, tâm hoảng ý loạn, nét mặt mê ly. Ồ. Một giây sau Lâm Phàm thì ngậm chặt rồi Phi Lăng Tuyết tấm kia khêu gợi môi đỏ. Cái này cũng có thể Phi Lăng Tuyết cơ thể căng cứng, đôi mắt đẹp trở lên, bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Phàm. Chẳng qua sau một lát, Phi Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp cũng đã nhu tình như nước, sóng nước liễm diễm, tất cả thân thể thì mềm mại tượng thủy giống như. Phi Lăng Tuyết đại nhân. Ngay tại Phi Lăng Tuyết nhắm mắt lại, lộ ra một bộ nhầm quân thải hiệt tư thế lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến thị nữ tiếng kêu. Lâm công tử. Phi Lăng Tuyết bất đắc dĩ mở to mắt, đối Lâm Phàm phát ra một đạo thâm tình tiếng kêu. Đi thôi, ta cũng nên đi, ngươi gọi ta Lâm Phàm là được, có thời gian đến Lâm phủ tới tìm ta. À, chính là Mễ Lạc gia tộc thì ra là tộc địa. Lâm Phàm sờ lên Phi Lăng Tuyết bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, sau đó cười lấy nói với nàng. Chương 902, tam nữ đủ đến nhà. Chương 902, tam nữ đủ đến nhà. Ừm, Lâm Phàm, chờ ta rảnh rỗi liền đi tìm ngươi. Phi Lăng Tuyết đứng dậy tại Lâm Phàm trên gương mặt hôn một cái, sau đó sôi nổi địa ra phòng. Phòng bên ngoài chờ đợi thị nữ mắt thấy ngày bình thường phong tình bạn trùng Phi Lăng Tuyết bây giờ lại một bộ tiểu nữ nhi tư thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối lên. Phàm ca ca, ngươi cùng Phi Lăng Tuyết tiến triển rất nhanh mà. Tướng công, Phi Lăng Tuyết thực sự là bị ngươi nắm bóp đến xít sao, vừa nãy nếu không có người quấy rầy, đoán chừng nàng liền bị ngươi giải quyết tại chỗ. Đúng vậy à, sớm biết chúng ta ngăn lại thị nữ kia liền tốt, như vậy tướng công chẳng phải ôm được mỹ nhân về sao? Phi Lăng Tuyết sau khi đi, Lâm Phàm trước mặt hư không chuyển đến chúng nữ tiếng cười cười nói nói. Được rồi, về sau có nhiều thời gian, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu, chúng ta trở về đi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đứng dậy đi ra phòng, trở về Lâm phủ đi. Phi Lăng Tuyết một đường trên mặt nụ cười, bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng đấu giá nghị sự sảnh cửa. Đem nụ cười trên mặt biến mất, lại tăng lên bước chân, sau đó nàng mới chậm rãi đi vào nghị sự sảnh. Giống như vừa mới làm ra bộ kia tiểu nữ nhi tư thái người cũng không phải nàng giống như. Nàng lại khôi phục thành cái đó thành thủ cổ trọng, phong vận tuyệt cao phòng đấu giá người chủ sự bộ dáng. Lỗi lợi trưởng lão, không biết trưởng lão khi nào tới Hắc Thạch Thành, phái người tìm ta lại là cần làm chuyện gì đâu? Nhìn thấy trong phòng nghị sự vị kia đọc đối với chính mình tinh đấu gia tộc trưởng lão, Phi Lăng Tuyết không khỏi nhíu mày hỏi: "Gia hỏa này cháu trai Lôi Tư là chính mình cuồng nhiệt người theo đuổi, luôn luôn dây dưa chính mình, làm cho người chán ghét. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua Hắc Thạch Thành, thì tới phòng đấu giá xem xét, nghe nói có người tới phòng đấu giá gửi bán rồi một bình đan dược, danh xưng có thể để cho võ sư đột phá đến đại cảnh giới võ sư, cho nên muốn kiến thức một chút. Nhưng bọn hắn lại nói đan dược cũng không trải qua kiểm tra, ngươi liền chuẩn bị lấy nó đi đấu giá, mặc dù đấu giá thời triệt hạ rồi, nhưng mà đan dược lại bị ngươi cầm đi, này cũng không phù hợp phòng đấu giá quy củ, không biết ngươi giải thích thế nào?" Bên trong nam nhân xoay người lại, mới mở miệng thì chất vấn dậy rồi Phi Lăng Tuyết: "Ta làm việc chính là như vậy, vì sao muốn giải thích với ngươi?" Phi Lăng Tuyết nghe vậy đôi mắt đẹp phát lạnh, Lôi Lợi thứ nhất Hắc Thạch Thành liền đem phòng đấu giá vừa mới chuyện đã xảy ra khiến cho rõ ràng, nhìn xem tới phòng đấu giá này trong có nội gián á lớn mật Phi Lăng Tuyết, là cái này ngươi cùng gia tộc trưởng lão nói chuyện thái độ đi. Lôi Lợi nghe vậy lập tức nổi giận, sau đó võ linh khí thế bay lên, nghiền ép hướng về phía Phi Lăng Tuyết. Hắn hiểu rõ Phi Lăng Tuyết thiên phú tu luyện kém, cảnh giới rất thấp, cho nên chuẩn bị nhường nàng ăn chút đau khổ, nhường nàng hiểu rõ cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Thực sự là cho người mặt mũi. Không ngờ Phi Lăng Tuyết giờ phút này trên người dâng lên cường thịnh hơn khí thế. Cố khí thế này trực tiếp chèn ép Lôi Lợi đầu rạp xuống đất, nằm rạp trên mặt đất ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Mặc dù Phi Lăng Tuyết đạt được là trúc cửu âm huyết mạch, cũng không phải tinh huyết. Huyết mạch cải thiện tiềm lực của nàng cùng thiên phú tu luyện, nhưng mà đối với tu vi không hề có quá lớn đề cao. Chẳng qua trải qua một đêm tu luyện, nàng hay là đạt đến võ vương cảnh giới. Lôi Lợi chẳng qua vũ linh cảnh giới, tại bây giờ trước mặt nàng đã không đáng giá nhắc tới. Sao? Làm sao có khả năng, Phi Lăng Tuyết, thực lực của ngươi? Lôi Lợi dù là bị chèn ép đầu rạp xuống đất, vẫn là không dám tin tưởng đây là Phi Lăng Tuyết có thể làm đến. Phi Lăng Tuyết không phải một tu luyện phế vật sao? Nàng là thế nào đạt tới võ vương cảnh giới? Lẽ nào ngươi không biết chia tay 3 ngày phải lau mắt mà nhìn sao? Còn tưởng rằng ta lúc trước cái đó tu luyện rất rưỡi. Thiên phú của ta tại Lâm Phàm trước mặt tự nhiên chẳng đáng là gì, nhưng ngươi ở trước mặt ta thì không tính là cái gì. Phi Lăng Tuyết nhắc tới Lâm Phàm lúc, khoe miệng kìm lòng không đặng dương lên, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Chẳng qua vừa nghĩ tới Lôi Lợi quấy rầy chính mình, nàng lại tức giận lên. Vừa nãy Lâm Phàm cái tên xấu xa kia cướp đi nụ hôn đầu của mình, nếu không phải Lôi Lợi tên phế vật này quấy rầy, chỉ sợ mình đã cùng Lâm Phàm tại phòng đấu giá trong Quý Tân Sành thành tựu chuyện tốt. Phi Lăng Tuyết, dù là ngươi đạt được cơ duyên, thành tựu võ vương cảnh giới, nhưng vẫn như cũng là tinh đấu gia tộc một thành viên, lẽ nào ngươi chính là như vậy đối đãi trong tộc trưởng lão sao? Bị ngày xưa khinh bị tiểu bối đè sát đất, Lôi Lợi trong lòng ngất ức vô cùng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể cầm gia tộc thân phận tới áp chế Phi Lăng Tuyết rồi. Hừ, bây giờ Hắc Thạch thành phòng đấu giá do ta trưởng quản, ngươi không nên ở chỗ này cho ta hoa hoa gọi. Phi Lăng Tuyết thu hồi chính mình khí thế đồng thời, vẫn không quên cảnh cáo Lôi Lợi một câu. Được, tính ngươi lợi hại, gia tộc chúng ta niên hội thấy. Lôi Lợi chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó đúng Phi Lăng Tuyết thả một câu lời hung ác quay đầu liền chạy. Phi Lăng Tuyết cười khinh miệt lên, Lôi Lợi đều đã bị sợ mất mật rồi còn nói dọa, thực sự là làm cho người ta chế nhạo. Gia tộc niên hội, đến lúc đó thực lực của ta đủ để trấn áp tất cả, cho dù ngươi là trưởng lão lại như thế nào. Hiện trong tinh đấu gia tộc người mạnh nhất chính là đại trưởng lão tinh đấu Thương Khung, ước chừng võ vương trung kỳ cảnh giới. Chờ đến cuối năm gia tộc niên hội, Nhã Phi có tự tin đạt tới võ tông thậm chí võ tông phía trên cảnh giới. Đến lúc đó nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, ai dám ở trước mặt nàng lớn nhỏ âm thanh. Bên kia, rời khỏi tinh đấu bán đấu giá hành Lâm Phạm đã về tới Lâm phủ. Mà lúc này Thượng quan Huyền Nhi, Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi tam nữ lúc này đang Lâm phủ trong thủy tại trò chuyện. Huyền Nhi, ngươi đã đến, hơn nữa còn mang đến 2 vị bằng hữu a. Nhìn thấy Thượng quan Huyền Nhi tại phủ đệ mình trong, Lâm Phạm còn có thể lý giải, chỉ là Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi sao cũng tới. Đúng vậy à, ta đến rồi, chẳng qua ngươi sao không ở nhà, không phải là ra ngoài nhìn xem mỹ nhân a. Các nàng là Vân Lan Thánh Địa Thánh Chủ Vân Hy cùng đồ đệ của nàng Lăng Dĩnh Nhi, thì là sư phụ của ta cùng sư muội, hôm nay mới đi đến Hắc Thạch Thành. Nghe nói ngươi dạng này một tôn đại năng, cho nên đến nhà thăm hỏi một chút, vừa bạn ta cũng nghĩ tới thì ngươi, cho nên liền mang theo nàng nhóm cùng đi rồi. Thượng quan Huyền Nhi đầu tiên là trêu ghẹo Lâm Phàm một câu, sau đó cười lấy giới thiệu rồi Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi. Mặc dù Lâm Phàm khẳng định hiểu rõ các nàng là ai, nhưng người nếu là nàng mang tới, kia nàng vẫn là phải giới thiệu một chút. Ta là ra ngoài đi dạo, chào đón ngươi nhóm đến Lâm phủ làm khách, nơi này có chút ít hoa quả, các ngươi nếm thử. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, sau đó vung tay lên, thủy tạ bên trong trên bàn đá liền nhiều một chút hoa quả. Lão sư, sư muội, các ngươi ăn đi. Đúng rồi Lâm Phàm, Hoàn Dung tỷ tỷ các nàng đâu? Thượng quan Huyền Nhi hiểu rõ những thứ này hoa quả đều là khó được thiên tài địa bảo. Chẳng qua nàng bây giờ đã đạt đến võ thần cảnh giới, thì không cùng Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nàng nhóm tranh giành. Dung Nhi, các ngươi ra đi, cùng khách nhân chào hỏi. Lâm Phàm đối bên cạnh hư không nói một câu, một giây sau chúng nữ sôi nổi từ trong hư không hiện thân. Chào đón ngươi nhóm a, ngoài ra Huyền Nhi, ngươi là nghĩ tới chúng ta rồi sao? Vậy không bằng tối nay lưu lại cùng chúng ta cùng nhau cầm đuốc soi dạ đàm a. Hoàng Dung đi đến Thượng quan Huyền Nhi bên cạnh, sau đó bám vào nàng bên thai nói một cách đầy ý vị sâu xa rồi một câu. Hoàng Dung tỉ tỉ bất đi, Huyền Nhi nếu là thật sự lưu lại, cái kia không biết là cùng các ngươi cầm đuốc soi dạ đàm hay là cùng Lâm Phàm động phòng hoa chút rồi. Thượng quan Huyền Nhi cười lấy lắc đầu, sau đó thì nhỏ giọng nói với Hoàng Dung. Nàng hiểu rõ nếu là nàng ngủ lại Lâm phủ, vậy liền mang ý nghĩa nàng cũng thành rồi Lâm Phàm nữ nhân. Ngươi ngược lại là thật là thông minh, bất quá ta nhìn xem cũng đúng thế thật chuyện sớm hay muộn. Vậy thì chờ Lâm Phàm tự mình mời ta lưu lại rồi nói sau. Hoàng Dung cùng Thượng quan Huyền Nhi hai người nhỏ giọng đối thoại lên, mà Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi thì là nhìn trước mặt chúng nữ đã sợ ngây người. Chương 903, hai sư đồ cơ duyên. Chương 903, hai sư đồ cơ duyên. Mặc dù nàng nhóm đã sớm hiểu rõ Lâm Phàm có hơn 200 vị quốc sắc thiên hương thế tử, nhưng thật sự tận mắt nhìn đến nhiều như vậy mỹ nhân, vẫn là để nàng nhóm thất thần. Dung Nhi, Uyển Nhi, hai người các ngươi nói cái gì thì thầm đâu? Không bằng thì nói cho ta nghe một chút. Lúc này Lâm Phàm lại gần đối đang nói thì thầm hai nữ hỏi. Không có gì, Phàm ca ca, chúng ta người ở đây quá nhiều, nước này tạ quá nhỏ, ngươi cải tạo một chút. Được. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, trong lương đình không gian bỗng nhiên kéo dài, biến thành một mảnh độc lập tiểu thế giới. Đợi đến Lâm Phàm đem thủy tạ cải tạo hoàn tất, Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi hai người mới từ mỹ nữ như mây rung động cảnh tượng bên trong tỉnh táo lại. Lúc này hai nữ mới phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh tinh quang sáng chói trong vũ trụ rồi. Cái này, nhìn chung quanh vô cùng vô tận tinh thần cùng hư không vô biên vô tận, hai sư đồ phản ứng rất là đồng bộ. Đều là đôi mắt đẹp trợn lên, miệng há đại, một bộ sợ ngây người nét mặt. Hàn xá đơn sơ, chiêu đại không chủ đáo, ăn chút ít hoa quả đi. Lâm Phàm đối kinh ngạc đến ngây người Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nói một câu, sau đó vung tay lên, một đạo ngân hà đột nhiên xuất hiện. Ngân hà biến thành khúc thủy lưu thương, vô số hàn ngọc khay ở trong đó trôi nổi, trên khay chứa được nhìn các loại tiên đan linh quả cùng quỳnh tương ngọc dịch. Hàn xá, đơn sơ. Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi cảm giác chính mình đem cả đời kinh ngạc đều dùng tại rồi hôm nay. Đại năng chính là đại năng, phất phất tay có thể di tinh hoàn đấu, cải thiên hoán địa. An đi, đã các ngươi đi vào lâm phủ, cũng là ta Lâm Phàm khách nhân, không có thể để các ngươi đến không, ta đưa các ngươi một phen tạo hóa. Lâm Phàm thấy Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi còn ngây ngốc nhìn bất động, thế là con ngón búng ra, hai giọt thiên địa linh nhũ thì bay vào trong miệng của các nàng. Ồ, linh nhũ cửa vào, hai nữ nhất kinh, nhưng các nàng còn đến không kịp nói cái gì, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại nhưng ôn hòa năng lượng đi khắp toàn thân, trải rộng kinh mạch. Cùng lúc đó, hai người bọn họ cảnh giới cũng đang không ngừng lên cao bên trong. Rất nhanh hai nữ cảnh giới đã đột phá đến võ tôn, võ thánh, thậm chí cả võ thần cảnh giới, mãi cho đến võ thần đỉnh phong mới dừng lại. Lâm Phàm, ngươi bất công, nàng nhóm sao cảnh giới còn cao hơn ta? Thượng quan Uyển Nhi đối Lâm Phàm làm nũng lên, chính mình thế nhưng tới trước, sao bị lao sư cùng sư muội cái sau vượt cái trước? Tiên đan linh quả, quỳnh nước ngọc dịch cũng ở trước mặt ngươi, ai bảo ngươi chính mình không ăn chẳng lẽ lại còn muốn ta cho ngươi ăn à? Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi lần đầu đến nhà còn có một chút câu thúc, cho nên chính mình mới giúp các nàng một tay. Mà Thượng quan Uyển Nhi đã lần thứ hai đến rồi, còn cùng Hoàng Dung nàng nhóm vì tỷ muội tương xứng, cũng hôn đến rất quen, chẳng lẽ lại còn muốn chính mình giúp đỡ? Mặc kệ, ta muốn ăn cái đó lê, ngươi cho ta cầm đi. Thượng quan Uyển Nhi tỏ vẻ chính mình không nghe, chính là muốn Lâm Phàm cho nàng cầm. Lê ngụ ý có chút không tốt, nhường tướng công cho ngươi cầm cây bài đi, ngụ ý vui kết liền cảnh. Lúc này Trương Tam Nương cười không ngớt địa nói một câu, Thượng quan Uyển Nhi nghe không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không Phàm ca ca hay là cho Uyển Nhi cầm cái hỏa liệt táo a? Ngụ ý sớm sinh quý tử. Hoàng Dung cũng cười đâm đầy miệng, Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy bắt đầu trong hư không nhìn chung quanh lên, nàng muốn tìm cái vết nước chui vào. Muốn ăn lê thì ăn lê, nào có cái gì ngụ ý không ngụ ý, thế gian mọi loại do tâm ta ý, dù là thiên đạo cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Phàm cười cười, sau đó cầm lấy một khỏa lê đưa cho bên cạnh xấu hổ không từ thắng Thượng quan Uyển Nhi. Chán, vậy chúng ta vừa nay nuốt cái chủng loại kia linh dịch sẽ không thì có cái gì ngụ ý à? Lúc này Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nhìn nhau sững sờ rồi một chút, sau đó yếu ớt địa hỏi. Ngụ ý ngược lại là không có, chẳng qua kia linh dịch thế nhưng tướng công ngừng. Là tướng công cái đó, đúng, chính là cái đó. Nhìn thấy này hai sư đồ một bộ lo sợ bộ dáng bất an, Phong Tứ Nương trong mắt chuyển rồi vài vòng, nét mặt tái bội địa nói với các nàng rồi một câu. Cái kia, là cái nào? Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy thân thể run rẩy run một cái, lại vất vả nuốt một chút nước bọt, sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Chính là cái đó, các ngươi hiểu? Chúng ta không hiểu. Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi hai sư đồ liếc nhau, sau đó điên cuồng lắc đầu. Được rồi, không hiểu thì không hiểu sao, ăn cũng ăn, xoắn suýt nhiều như vậy làm gì, dù sao các ngươi về sau thường xuyên năng lực ăn bảo. Phong Tứ Nương thấy các nàng hai một bộ trột dạ bộ dáng, hiểu rõ trong các nàng rồi chính mình bộ, rõ ràng là hiểu lầm rồi, thế là tiến thêm một bước treo chọc dậy rồi nàng nhóm. A, về sau còn muốn thường xuyên ăn? Tốt, đó là thiên địa linh nũ, là ta hỗn độn thế giới sinh ra một loại thiên tài địa bảo, không nên hiểu lầm. Lâm Phạm dù là không nhìn trộm Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi trong óc, quan qua nét mặt của các nàng bên trong là có thể đoán được các nàng tâm tư rồi, thế là bất đắc dĩ giải thích một câu. Nguyên lai là như vậy à, cảm ơn ngươi Lâm Phạm, để cho chúng ta đạt đến chúng ta nằm mơ thì không dám tưởng tượng cảnh giới. Nghe được Lâm Phạm nói như vậy, Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười lấy cảm tạ dậy rồi hắn. Không cần khách khí, hai người các ngươi là Uyển Nhi lão sư cùng sư muội, kia liền là chính mình người, không cần đến câu thúc, rốt cuộc phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Lâm Phạm nhìn thấy hai nữ cơ thể căng cứng, nét mặt còn có mấy phần căng thẳng, thế là cười lấy an ủi. Lâm Phàm, ngươi nói như thế nào như thế ái muội, thật giống như ta đã thành thê tử của ngươi giống nhau. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy không khỏi trừng to mắt, mặt đỏ tới mang thai nhìn Lâm Phàm. Đây là chuyện sớm hay muộn, đúng rồi Uyển Nhi, ngươi ca ca thiên phú đã khôi phục đi. Lâm Phàm cũng không thèm để ý Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc, nàng sớm muộn gì là người của mình. Lẽ nào Thượng quan Uyển Nhi còn chạy trốn được sao? Này là chuyện không thể nào. Đúng vậy a, lão sư hôm nay tới giúp ta ca ca xem xét trên thân thể vấn đề. Bất ngờ phát hiện mẹ ta lưu cho anh ta trên mặt nhẫn lại có một đạo phong ấn, còn phải võ thánh thực lực mới có thể mở ra. Mà đợi đến lão sư đem phong ấn bài trừ về sau, phát hiện bên trong lại có một đạo thiên địa nguyên khí. Ngươi không phải nói nha, ca ca ta còn kém một đạo thiên địa nguyên khí là có thể đúc thành võ đạo căn cơ. Cho nên lão sư giúp ta ca dung hợp luyện hóa rồi đạo kia nguyên khí, đoán chừng giờ phút này hắn đang không kịp chờ đợi tu luyện. Thượng quan Uyển Nhi đem hôm nay sư phụ của mình đến thượng quan gia trải qua nói cho Lâm Phàm. Không sai, hắn là thiên quyến chi thể, có thể bình thường tu luyện, tốc độ tu luyện thế nhưng người bình thường gấp trăm lần, về sau cảnh giới tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn giảm. Lâm Phàm nghe vậy gật đầu, kỳ thực những thứ này hắn đã hiểu rõ, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Đúng rồi Lâm Phàm ca ca, ách, Lâm Phàm, ca ca ta đã dùng thiên địa nguyên khí rèn đúc rồi võ đạo căn cơ, vậy hắn theo võ thánh đột phá võ thần lời nói, sẽ không còn muốn một đạo thiên địa nguyên khí đi. Lúc này Thượng quan Uyển Nhi lại hỏi tới dậy rồi Lâm Phàm, nhất thời nhanh miệng thì gọi thành Lâm Phàm ca ca. Ha ha ha, xưng hô thế này tốt, tướng công, nhường Uyển Nhi về sau giống như Linh Nhi gọi ngươi Lâm Phàm ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này Hoàng Dung nàng nhóm tất cả đều vẻ mặt nghiền ngẫm địa trêu chọc dậy rồi Thượng quan Uyển Nhi cùng Lâm Phàm. Chương 904, khởi nguồn của sự sống. Chương 904, khởi nguồn của sự sống. Nghe tới cũng không tệ lắm, Uyển Nhi gọi tới nghe một chút. Lâm Phàm bị chúng nữ trêu chọc, không chỉ không có cảm thấy ngại quá, ngược lại làm như có thật gật đầu, cảm thấy đề nghị này rất không tồi. Lâm Phàm ca ca. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy mặc dù xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là yếu ớt văn răng kêu một tiếng. Đều xong về sau, ngượng ngùng dị thường Thượng quan Uyển Nhi trực tiếp dúi đầu vào rồi ngực. Lại đến một tiếng. Chẳng qua Lâm Phàm ngược lại là hưởng thụ vô cùng, còn chưa thỏa mãn địa yêu cầu lại đến một lần. Lâm Phàm ca ca. Thượng quan Uyển Nhi trợn nhìn Lâm Phàm một chút, nhưng cắn răng một cái hay là lại kêu một tiếng. Lâm Phàm nét mặt đắc ý đáp một tiếng, Thượng quan Uyển Nhi kêu lên còn thật là khiến người ta lòng ngưỡng ấy. Đủ rồi a tướng công, ngươi bây giờ có điểm giống sát lang. Sát lang đều không đủ vì hình dung rồi, ta nghĩ tượng dâm tặc. Hoàng Dung nàng nhóm thấy thế nhịn không được châm biếm lên, Lâm Phàm trình diễn quá mức. Khu khu khu, cái đó Uyển Nhi à, ngươi ca ca mặc dù sử dụng một đạo thiên địa nguyên khí đúc thành rồi võ đạo căn cơ, có thể bình thường tu luyện, nhưng mà có thể tới võ thánh đột phá võ thần lúc, hay là cần một đạo khác thiên địa nguyên khí. Bị chúng nữ châm biếm Lâm Phàm đội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện, tránh lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Cái gì? Còn muốn một đạo thiên địa nguyên khí, này thiên quyến chi thể cũng quá hô a. Lão sư đã đem trên đời này cuối cùng một đạo thiên địa nguyên khí tặng cho Thượng quan Diễm rồi, không ngờ rằng hắn về sau còn cần một đạo thiên địa nguyên khí a. Sớm biết còn không bằng cho ta lão sư giữ lại đâu. Thượng quan Uyển Nhi còn không nói gì, Lang Dĩnh Nhi đã không nhịn được châm biếm lên. Lâm Phàm, ngươi chớ để ý, Dĩnh Nhi tính cách có chút nhạy thoát, ngươi coi như nàng là đồng nôn vô kỵ. Vân Hy trợn nhìn Lang Dĩnh Nhi một chút, sau đó vội vàng đúng Lâm Phàm giải thích. Nàng giống như ngươi như cái hài tử, cho nên tâm tính không thành tục sao? Lâm Phàm nghe vậy nhịn không được cười một tiếng. Vân Hy mặc dù lớn tuổi một ít, nhưng nàng thực chất thì không có đây Lăng Dĩnh Nhi thành thục bao nhiêu. Đạo lý đối nhân xử thế nàng cũng không hiểu, nàng chỉ là túi đầu tu luyện mà thôi. Ngươi nói cái gì? Vân Hy lập tức chân mày to nhăn lại, Lâm Phàm cũng quá xem thường người a. Nàng thế nhưng Vân Lan Thánh Địa Thánh Chủ, tâm tính làm sao có khả năng không thành thục? Chán, các ngươi dự định khi nào rời khỏi Hắc Thạch Thành a? Lâm Phàm có chút lúng túng, chính mình làm sao lại đem lời trong lòng nói ra? Ở trước mặt châm biếm chí mạng nhất, thế là hắn vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. Thế nào, Lâm Phàm, lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy chúng ta sao? Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy đều có chút thất thần, Lâm Phàm đây là đang đổi người sao? Đó cũng không phải, đúng là ta thuận miệng hỏi một câu mà thôi, các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm cười lấy giải thích một câu, hắn hỏi Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi dự định, thuần túy là vì thuận tiện chính mình công lược nàng nhóm. Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc là ai à, vì sao ngươi chỉ là xuất ra một chút hoa quả liền để chúng ta đạt đến võ thần đỉnh phong cảnh giới? Hiểu rõ Lâm Phàm cũng không phải chán ghét chính mình cùng Dĩnh Nhi, Vân Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hiếu kỳ hỏi dậy rồi Lâm Phàm. Ta năng lực là ai? Đúng là ta chính ta thôi, đến từ hồng hoang thế giới dị giới người lữ hành. Về phần tại sao các ngươi ăn mấy cái hoa quả có thể đạt tới võ thần cảnh giới, đó là bởi vì đối với các ngươi mà nói, võ thần đã là tu luyện đích. Nhưng võ thần cảnh giới kỳ thực thì cùng hồng hoang thế giới tu luyện khởi điểm, cũng là thiên tiên cảnh giới không sai biệt lắm. Mà các ngươi ăn hoa quả, cho dù là tại hồng hoang thế giới, thì coi là đứng đầu nhất thiên tài địa bảo rồi. Lâm Phàm đối Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi chậm rãi mà nói, đem hai nữ nghe được sửng sốt hồi lâu. Không có nghĩ tới những thứ này hoa quả chân quý như vậy, nhìn tới chúng ta thực sự là nhận rồi ngươi rất lớn tình đấy. Lâm Phàm, ngươi đưa ta nhóm này thiên đại tạo hóa, chúng ta cũng không biết sao hòa lại. Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi lẫn nhau, thời khắc này nàng nhóm có vẻ hơi bức rứt bất an. Không có nghĩ tới những thứ này hoa quả tại Lâm Phàm thế giới lại cũng coi là đứng đầu nhất thiên tài địa bảo, nhìn tới nàng nhóm nhân tình này là thiếu lớn. Bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, phải làm sao mới ở đây? Đơn giản à, các ngươi trả không nổi ơn tình, vậy liền vì thân gán nợ đi, ta thay các ngươi làm chủ rồi. Lúc này Thượng quan Uyển Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm địa đâm đầy miệng, Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy không khỏi trừng nàng một chút. Nghịch đồ, ngươi cái gì làm được vi sư chủ? Chính là, Dĩnh Nhi hôn nhân đại sự thì phải tự làm chuyện, sư tỷ không thể thay ta sắp đặt. Sau đó Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi càng là hơn một trái một phải chống chọi Thượng quan Uyển Nhi, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo hơn nàng. A, Lâm Phàm cứu mạng. Mắt thấy lao sư cùng sư muội muốn đối tự mình động thủ, Thượng quan Uyển Nhi lập tức hướng Lâm Phàm cầu cứu lên. Tốt tốt, thế giới tuyệt vời như vậy, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Ta đến mời các ngươi quan sát một chút khởi nguồn của sự sống, các ngươi có thể rồi sẽ tâm bình khí hòa rất nhiều. Tốt xấu Thượng quan Uyển Nhi cũng là thay chính mình nói chuyện mới bị ngượng ngùng Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi chống chọi trừng phạt, Lâm Phàm vẫn là phải mau cứu nàng. Sinh mệnh, khởi nguyên, đứng đắn sao? Vân Hy, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lăng Dĩnh Nhi tam nữ nghe vậy tất cả đều lộ ra một bộ dáng khiếp sợ. Các ngươi muốn đi đâu? Ta nói sinh mệnh khởi nguyên tự nhiên là nghiêm chỉnh. Lâm Phàm nói xong vỗ tay phát ra tiếng, xa xa tinh không đột nhiên nổ tung, biến thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chậm rãi diễn hóa thành vũ trụ, mà trong vũ trụ một ít thể lỏng vật chất hợp thành từng cái phát sáng khối cầu. Những thứ này khối cầu chính là trong vũ trụ hành tinh cùng hành tinh, vô số hành tinh cùng hành tinh tạo thành tinh hệ. Có tinh cầu môi trường ác liệt, cho nên tinh cầu bên trên mặt không có sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh. Có tinh cầu môi trường thích hợp, dần dần diễn hóa ra một ít viễn cổ nấm. Viễn cổ nấm lại trải qua dần dần diễn hóa, tạo thành không có xương sống sinh vật. Sau đó lại trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tinh cầu tiến vào loài bò sát thời đại. Không có mấy năm trôi qua, loài bò sát thời đại trôi qua, tinh cầu bên trên nên đón động vật có vũ thời đại, lại sau đó lại bắt đầu nhân loại khởi nguyên. Nguyên lai sinh mệnh là như thế này diễn hóa mà đến, thật sự là rung động lòng người. Chỉ là Huyền Nhi có chút hiếu kỳ, Lâm Phàm ca ca cho chúng ta nhìn xem khởi nguồn của sự sống làm gì? Không phải là vì tăng trưởng chúng ta kiến thức? Xem hết rồi sinh mệnh từ không tới có, lại luôn luôn tiến hóa đến nay, Thượng Quan Huyền Nhi cực kỳ rung động đồng thời không khỏi lại hơi nghi hoặc một chút. Lúc này Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi thì là một bộ sợ ngây người nét mặt. Không không không, cho các ngươi nhìn xem khởi nguồn của sự sống, là vì để các ngươi đã hiểu nối dõi tông đường cùng phồn diễn sinh sống tầm quan trọng. Hừ, lưu manh. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, tam nữ đã mặt đỏ tới mang thai địa sỉ dậy rồi hắn. Con tưởng rằng Lâm Phàm cho các nàng nhìn xem như thế rung động lòng người chẳng cảnh là có thâm ý gì đâu, nguyên lai đơn thuần là vì đùa giỡn lưu manh. Lâm Phàm ca ca, Huyền Nhi còn có một chút thư chưa xem xong, muốn trở về xem sách. Lâm Phàm, thầy cho chúng ta quấy rầy đủ lâu rồi, cũng nên cáo từ. Tam nữ lập tức cáo từ rời khỏi, bước chân mau lẹ, rất có một loại chạy trối chết cảm giác. Chương 905, Vân Hy tâm loạn. Chương 905, Vân Hy tâm loạn à, nàng nhóm sao cũng chạy. Nhìn thấy Vân Hy, Lăng Dĩnh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng chạy, Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười. Bị ngươi hù chạy thôi, tướng công, ngươi còn chưa đắc thủ đâu, vậy mà liền cùng với các nàng nghiên cứu thảo luận dậy rồi nối dõi tông đường sự việc, nàng nhóm năng lực không chạy sao? Hoàng Dung nàng nhóm cảm thấy có chút buồn cười đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, Lâm Phàm không phải là kiểu này háo sắc người a, kỳ thực ta là cố ý, ta phát hiện nàng nhóm ba người trong lúc đó bầu không khí có chút quỷ dị, hình như có cái gì tiểu bí mật. Đoán chừng chúng ta trước đó rời khỏi Thượng Quan gia lúc có chút sớm, cho nên bỏ qua một sự tình. Các ngươi nói, ta muốn hay không thôi diễn một phen, hoặc là bí mật quan sát một chút nàng nhóm. Lâm Phàm nói xong vung tay lên, viên quang kính xuất hiện, Vân Hy, Lăng Dĩnh Nhi cùng Thượng Quan Uyển Nhi ba người thân ảnh thình lình xuất hiện tại trong kính. Giờ phút này nàng nhóm chính cùng nhau rời khỏi Lâm phủ, hướng về góc phố đi đến. Phàm ca ca, cái này không thể được, ngươi cũng không năng lực thôi diễn, cũng không thể nhìn lén, đây chính là chính ngươi nói, ngươi được giữ lời hứa, không thể chơi xấu. Hoàng Dung nói xong hất lên ống tay áo, Lâm Phàm trước mặt viên quang kính bỗng nhiên phá toái. Nàng tự nhiên hiểu rõ Thượng Quan Uyển Nhi nàng nhóm tiểu bí mật, cho nên thay nàng nhóm đánh lên điểm hộ. Nha, nhìn tới Dung Nhi vẫn đúng là coi Thượng Quan Uyển Nhi là muội muội đối lại đâu. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Phàm đem Hoàng Dung kéo vào trong ngực, sau đó sờ sờ cái mũi của nàng vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên, trong nhà nhiều như vậy thì muội, bất luận lớn tuổi nhỏ, tất nhiên kêu Dung Nhi một tiếng tỷ tỷ, kia Dung Nhi rồi sẽ hảo hảo bảo vệ nàng. Hoàng Dung hướng phía Lâm Phàm nhún nhún cái mũi, sau đó nghiêm trang cường điệu lên. Nhìn tới Dung Nhi của ta thật là một cái hợp cách bà chủ đâu. Đi thôi, ta mang bọn ngươi lại đi ra dạo chơi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vung tay lên, mang theo chúng nữ biến mất tại rồi Lâm phủ. Các ngươi nói, vừa nãy Lâm Phàm ca ca có phải nói chuyện có thâm ý khác? Ra Lâm phủ về sau, Thượng Quan Uyển Nhi như có điều suy nghĩ hỏi tới Vân Hy cùng Lăng Dĩnh Nhi. Có thâm ý gì? Lâm Phàm vừa mới không phải liền là tại đùa giỡn lưu manh sao? Thời khắc này Lăng Dĩnh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ tới Lâm Phàm mới vừa nói cái gì nối dõi tông đường chuyện. Trái tim của nàng thì khống chế không nổi địa phù phù nhảy loạn lên. Lâm Phàm tâm tư ai có thể đoán đấu, thế giới của chúng ta với hắn mà nói chẳng qua là vui vừa một hồi, vừa mới hắn có thể cũng chỉ là đang nói dơ thôi. Giờ phút này Vân Hy trên mặt nét mặt có chút phức tạp, kỳ thực tâm tình của nàng phức tạp hơn. Vì nàng phát hiện chính mình lại không hiểu ra sao có rồi một loại lo được lo mất cảm giác. Sao lão sư, chẳng lẽ lại ngươi đúng Lâm Phàm động tâm? Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy tiến đến Vân Hy bên cạnh, vẻ mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Uyển Nhi, ta nhìn xem ngươi thật đúng là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lợn ngói, ngay cả vi sư trò đùa ngươi cũng dám mở, nhìn tới vi sư phải thật tốt dạy bảo ngươi cái gọi là tôn sư trọng đạo. Vân Hy nghe vậy lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, bị người nói chúng tim đen nàng lúc này thẹn quá hóa giận, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn Thượng Quan Uyển Nhi tên nghịch đồ này. Được rồi, lão sư ta sai rồi, chúng ta nói chính sự đi. Hôm nay các ngươi cùng Lâm Phàm coi như là quen biết, tiếp xuống các ngươi là cùng ta hội thượng quan gia, về sau tiếp tục chậm rãi tiếp xúc Lâm Phàm, hay là trước về Vân Lan Thánh Điện và Lâm Phàm đi tiếp xúc các ngươi. Mắt thấy Vân Hy muốn báo nổi, Thượng Quan Uyển Nhi vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta trước về Vân Lan Thánh Điện. Vân Hy nghe vậy sửng sốt một chút, do dự mấy giây sau quyết định chuẩn bị cùng Lăng Dĩnh Nhi nên rời đi trước. Sao? Lão sư không có ý định cùng Lâm Phàm tiếp tục tiếp xúc một chút. Cái kia tiếp xúc cũng tiếp xúc, nếu là... Vậy hắn? Đến lúc đó? Hắn nếu là... Tự nhiên. Mặc dù Vân Hy đều không có nói xong, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi hết lần này tới lần khác năng lực hiểu. Tất nhiên lão sư đã quyết định, vậy cứ như vậy đi. Ừ, ngươi trước về Thượng Quan gia đi thôi, vi sư cùng sư muội của ngươi cũng nên rời đi. Lão sư tốt, kia Uyển Nhi xin được cáo lui trước, sư muội còn gặp lại. Sư tỷ còn gặp lại. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vân Hy thi lễ một cái, lại cùng Lăng Dĩnh Nhi lên tiếng chào. Sau đó quay người đi lên quan gia đi đến. lão sư, ngươi vừa mới cùng sư tỷ đánh cái gì bí hiểm đâu, Dĩnh Nhi sao một câu đều không có nghe hiểu. Đợi đến Thượng Quan Uyển Nhi bóng lưng biến mất tại cuối ngã tư đường, Lăng Dĩnh Nhi có chút hiếu kỳ địa hỏi. Dĩnh Nhi, ngươi cảm thấy Lâm Phàm thích ngươi sao? Vân Hy cũng không trả lời Lăng Dĩnh Nhi vấn đề, mà là hỏi lại dậy rồi nàng. A, cái này ta làm sao biết à, bất quá ta cảm thấy phải thích lời nói, hắn cũng là thích lao sư ngươi đi. Rốt cuộc lao sư có thể so sánh Dĩnh Nhi ưu tú nhiều, bất kể là dáng người hình dạng hay là tu vi, Dĩnh Nhi mọi thứ cũng không sánh nổi ngươi. Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy đầu tiên là mặt đỏ tới mang tai, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại trở nên mất mát. Nha đồng đốc, luận hình dạng, ngươi không chút nào kém cỏi hơn ta, bàn về tu vi, bây giờ ngươi cùng ta cùng là võ thần đỉnh phong cảnh giới, còn dáng người, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, không có dậy thì hoàn toàn đâu. Và theo Lâm Phàm về sau, nhường hắn nhiều giúp ngươi một chút, tự nhiên sẽ dậy thì tốt. Vân Hy cười lấy sờ sờ Lăng Dĩnh Nhi đầu an ủi nàng. Lão sư, nói như vậy thật có thể xúc tiến dậy thì sao? Ngươi không phải là lừa gạt. A Phi hừ hừ, ai muốn theo Lâm Phàm? Lão sư ngươi bắt nạt Dĩnh Nhi. Lăng Dĩnh Nhi nói được nửa câu mới ý thức được không đúng, chính mình hình như bị lão sư xáo lộ. Tốt, chúng ta đi thôi, trước về Vân Lan Thánh Điện. Thế nhưng chúng ta thật cứ đi như thế sao? Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy có chút do dự, còn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lâm Phủ. Thế nào, ngươi bỏ không được rời đi Lâm Phàm? Mới không phải đâu, chỉ chẳng qua hắn đối với chúng ta tốt như vậy, nếu là chúng ta phải rời khỏi Hắc Thạch Thành lời nói, có phải hay không nên cùng hắn cáo biệt ta? Cáo biệt cũng không cần rồi, nếu là hắn thật đúng ngươi cố ý, tự nhiên sẽ đến Vân Lan Thánh Địa tìm ngươi, đến lúc đó ngươi là có thể cùng hắn đi rồi. Vân Hy cười lấy lắc đầu, nàng muốn nhìn một chút Lâm Phàm đối với các nàng là thực sự cố ý, vẫn chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu chỉ là chơi đùa mà thôi, Lâm Phàm loại đó đại nhân vật tất nhiên sẽ không trên người các nàng lãng phí thời gian. Chẳng qua chỉ cần Lâm Phàm khẳng tới tìm nàng nhóm, vậy liền đủ để chứng minh thành ý của hắn rồi. Đến lúc đó thì nhìn xem Dĩnh Nhi chính mình có bằng lòng hay không cùng Lâm Phàm đi rồi. Cái gì gọi là cùng Dĩnh Nhi có thể cùng Lâm Phàm đi a? Ghét. Không đúng, lão sư, ngươi nói rất đúng chính ngươi a. Ngươi có phải hay không quyết định chủ ý, chỉ cần Lâm Phàm tới tìm ngươi, ngươi thì cùng hắn đi. Nói bậy bạ gì đó, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi chỉ cưới cho chồng coi sơn môn đoạt đức. A. Ra hỏa kia. Không muốn không muốn. Lão sư, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lăng Dĩnh Nhi nghe vậy sợ tới mức lập tức vạch phá không gian, chạy trối chết rồi. Cô gái nhỏ này, rõ ràng chính là động tâm, còn không thừa nhận. Vân Hy thấy thế cười một tiếng, sau đó vạch phá không gian đi theo. Còn nói sư muội đâu, lão sư chính mình chẳng lẽ lại năng lực trốn được rồi sao? Vân Hy sau khi rời đi, Thượng Quan Uyển Nhi thân ảnh lần nữa tại góc phố xuất hiện, nhìn lão sư sư muội biến mất chỗ tự lẩm bẩm lên. Chương 906, Dược Linh Nhi chương 906, Dược Linh Nhi dưới cái nhìn của nàng, sư muội có lẽ chỉ là thiếu niên mộ ngại, đối với thần bí cường đại Lâm Phàm sản sinh khâm phục ngưỡng mộ tình. Nhưng lão sư mới là thật luôn hắn đâu, theo Lâm phủ ra đây về sau vẫn mất hồn mất vía. Nàng viên kia trái tim chỉ sợ cũng ngay cả nàng chính mình cũng không biết ký thác vào nơi nào. Nhưng mình ngược lại là đã nhìn ra, lão sư này rõ ràng là thấy một lần Lâm Phàm lầm trung thân rồi. Không nói lão sư, dường như ngay cả chính ta thì trốn không thoát lạc. Chẳng qua như vậy dường như thì không có gì không tốt, Lâm Phàm ca ca rất tốt. Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Uyển Nhi liền đã biến mất ngay tại chỗ. Bên kia, Lâm Phàm đã mang theo Hoàng Dung nàng nhóm đi tới Ma Thú Xâm Lâm phụ cận Lục Thủy trấn. Bọn hắn tại tầng mây bên trong quan sát đến một vị trên mặt nụ cười, chính cho lính đánh thuê bôi thuốc nữ tử váy trắng. Dù là những lính đánh thuê kia đầy người sắc khí, hung hãn dị thường, nhưng mà tại đối mặt cái đó nữ tử váy trắng lúc, vẫn như cũ khách khí, vẻ mặt cung kính. Là Tâm Địa Thiện Lương mỹ nhân ý sư, Phàm ca ca đây là coi trọng nàng. Hoàng Dung quan sát một chút nữ tử, phát hiện trên người nàng có loại trách trời thường dân khí chất, mặc dù không tính là nhân gian tuyệt sắc, nhưng phối hợp kia cô ôn nhu khí chất, cũng coi là có một phong vị khác. Nàng gọi Dược Linh Nhi, tuy có tế thế chi tâm, lại người mang thiên tuyệt thể, các ngươi nói có phải mệnh vận thật biết trêu cả người. Lâm Phàm đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là đột nhiên cảm khái nói một câu. Tên bố lại, ngươi còn tin tưởng mệnh vận? Vận mệnh của nàng chẳng phải nắm giữ tại trong tay của ngươi sao? Một bên Lâm Nguyệt Như nói xong trận nhìn Lâm Phàm một chút, Lâm Phàm cùng đại đạo cùng giai, tại đây tiểu thiên thế giới, có cái gì mệnh vận năng lực ảnh hưởng đến hắn? Cho dù là hồng hoang thế giới loại đó đại thiên thế giới, Lâm Phàm cũng là khống chế mệnh vận tồn tại. Nói cũng đúng, vận mệnh của nàng thì nắm giữ trong tay ta. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, chỉ là thiên tuyệt thể, không làm khó được hắn. Tướng công tất nhiên tâm di chuyển, vậy liền trực tiếp hành động đi, có cái gì tốt do dự. Yêu Nguyệt nói xong hướng phía dưới vung tay lên, Dược Linh Nhi thì không tự chủ được bay lên. A, ta đây là thế nào? Phát hiện chính mình chính không bị khống chế bay về phía bầu trời, Dược Linh Nhi hoảng hốt lo sợ địa kêu lên. Mau nhìn, đây không phải là Dược Linh Nhi sao? Nàng đây là thế nào? Dược Linh Nhi vậy mà sẽ bay, nguyên lai nàng lại là võ vương cường giả. Người mỏ mẫm a, không nhìn thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt lo sợ sao? Rõ ràng không phải chính nàng đang bay, mà là bị người cách không bắt đi. Phía dưới dòng binh đoàn mọi người và người qua đường nghị luận ầm ĩ, có hạn kiến thức để bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chán, các ngươi là? Dược Linh Nhi bay lên tầng mây, lúc này mới phát hiện tầng mây bên trong lại ẩn giấu đi mấy trăm người. Với lại trừ ra cầm đầu một vị phong thần tuấn lãng nam nhân, cái khác tất cả đều là dung mạo như thiên tiên tuyệt đại mỹ nhân. Dung mạo của nàng mặc dù không tính nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng coi như là khó gặp mỹ nhân. Có đó không trước mặt những thứ này mỹ nhân trước mặt, nàng vẫn là không nhịn được tự ti mặc cảm lên. Chẳng qua loại chiến trận này cũng làm cho Dược Linh Nhi trong nháy mắt đã hiểu rồi người đến là ai. Địa bộ này trừ ra Lâm Phàm cùng hắn tiểu thê nhóm, còn có thể là ai đâu? Ta hỏi ngươi đáp, ngươi tên là gì? Yêu Nguyệt tâm niệm khẽ động đi vào Dược Linh Nhi trước mặt, sau đó nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng hỏi. Dược Linh Nhi. Nhìn trước mắt Yêu Nguyệt không tì vết chút nào, tuyệt đại phong hoa gương mặt, Dược Linh Nhi không khỏi mặt đỏ tới mang tai, thì ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm. Điều này cũng làm cho nàng có chút xấu hổ, nàng là một cái nữ nhân, lại nhìn xem một nữ nhân khác nhìn xem u mê rồi. Năm nay mấy tuổi? 10, 15 tuổi. Mặc dù Dược Linh Nhi có chút xấu hổ chính mình không chịu thua kém, nhưng nàng chính là không khống chế được chính mình nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi. Thần Oan, Thiên Tuyệt Thể ngươi biết sao? Thiên Tuyệt Thể? Ngươi nói rất đúng, trên người ta kỳ lạ thể chất sao? Làm Dược Linh Nhi nghe được thể chất của mình vấn đề, nàng lần đầu tiên nói với Yêu Nguyệt lời nói không có nói lắp. Đúng, trên người ngươi cổ quái thể chất tại ngươi 10 tuổi sinh nhật ngày đó bắt đầu xuất hiện, lần đầu tiên ngươi sẽ ngủ say một ngày, lần thứ 2 2 ngày, lần thứ 3 3 ngày. Về sau ngươi mỗi lớn hơn 1 tuổi, sinh nhật ngươi thời lâm vào hôn mê thời gian rồi sẽ nhiều hơn 1 ngày, mà còn chờ đến ngươi 30 tuổi sinh nhật ngày ấy, ngươi đã hôn mê về sau, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Lâm Phàm đối trước mặt nét mặt khẩn trương Dược Linh Nhi trầm giọng giải thích. Nói như vậy, tính mạng của ta chỉ có thể duy trì đến 30 tuổi. Thiên Tuyệt Thể, thiên muốn tuyệt ta sao? Nhưng ta đã làm sai điều gì? Dược Linh Nhi nghe vậy như bị sét đánh, nàng còn cho là mình chỉ là được một loại thích ngủ quái bệnh. Không ngờ rằng thứ quái bệnh này tại chính mình 30 tuổi lúc sẽ muốn bệnh. Thiên muốn tuyệt ngươi, nhưng nếu là ta không cho phép, nó tự nhiên là không thể làm đến, ngươi chỉ muốn thoát khỏi này thể chất sao? Ta có thể giúp ngươi. Ta nghĩ, cầu công tử giúp đỡ. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Dược Linh Nhi không chút do dự gật đầu. Sau đó nàng không chớp mắt nhìn Lâm Phàm, đầy mắt đều là khao khát cùng chờ đợi, vì nàng muốn sống, 30 tuổi chính là nhân sinh thời gian quý báu. Nàng không nghĩ cứ như vậy tại trong mê ngủ, vô thanh vô tức chết đi. Lâm Phàm nhìn thấy Dược Linh Nhi như thế không kịp chờ đợi, không khỏi cười một tiếng. Sau đó một chỉ điểm tại rồi Dược Linh Nhi ấn đường, đại đạo quy tắc tại trên người Dược Linh Nhi lưu chuyển. "Tốt, từ nay về sau ngươi chính là một người bình thường." Một cái hô hấp sau Lâm Phàm thu tay lại chỉ, cười lấy nói với Dược Linh Nhi. "Thật không?" Dược Linh Nhi không ngờ rằng Lâm Phàm chỉ là ngón tay một chút, đối rồi chính mình nhiều năm thể chất vấn đề thì giải quyết. Nàng không là không tin Lâm Phàm, mà là không thể tin được hiện thực, cho là mình là đang nằm mơ. Điều này cổ quái thể chất vấn đề đã khốn nhiễu nàng 5 năm lâu, nàng vốn cho rằng vấn đề này sẽ đương theo cả đời mình. Không ngờ rằng 30 tuổi thời rồi sẽ muốn nàng mệnh, càng không có nghĩ tới Lâm Phàm chỉ là động động ngón tay thì giải quyết này muốn mạng thể chất. Tự nhiên là thật. Cảm tạ công tử, chỉ là, ta còn không biết công tử tên đâu. Lúc này Dược Linh Nhi không khỏi vui đến phát khóc, vẻ mặt cảm động hỏi tới Lâm Phàm. Hắn gọi Lâm Phàm, chẳng qua ngươi nếu là để cho hắn tướng công, nghĩ đến hắn cũng sẽ không để bụng. Lúc này một bên Hoàng Dung đột nhiên nghiền ngẫm địa nói một câu. Tỷ tỷ nói đùa, các ngươi tất cả đều đẹp như vậy, Lâm công tử lại thế nào để ý ta đây? Dược Linh Nhi nói xong có chút tự ti cúi đầu, dung mạo của nàng nếu là cùng Hoàng Dung nàng nhóm so sánh, thực sự là có chút chênh lệch. Chẳng qua Lâm công tử đúng ta tái tạo tri ân, nếu là có gì cần ta làm ta liều mạng cũng sẽ làm được. Sau đó Dược Linh Nhi lại ngẩng đầu vẻ mặt thành thật nói với Lâm Phàm. Ồ, vậy nếu như ta muốn ngươi đi theo ta, có tính không là thi ân cầu báo? Lâm Phàm nghe vậy hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú hỏi Tiểu Y Tiên một câu. Thật, thật sao? Không tính. Bởi vì đây là ta chuyện cầu cũng không được. Dược Linh Nhi nghe vậy vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, sợ là chính mình nghe lầm. Tự nhiên là thật, ngươi vui lòng theo ta đi. Ta nguyện ý. Nghe tới Lâm Phàm thật muốn dẫn đi chính mình, Dược Linh Nhi khỏe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Ngươi cô nàng này vẫn rất chủ động sao? Yêu Nguyệt sờ soạn một cái Dược Linh Nhi bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, trêu chọc dậy rồi nàng. Chương 907, Lâm Phàm kiện cáo chương 907, Lâm Phàm kiện cáo tỉ tỉ không muốn rêu cận ta rồi. Lâm công tử không chỉ phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, với lại thần bí cường đại, bị lực phi phàm. Hơn nữa đối với ta có tái tạo tri ân, năng lực coi trọng ta, thực sự là vinh hạnh của ta, ta lại có lý do gì từ chối đâu? Dược Linh Nhi mặc dù rất là ngượng ngùng, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói. Ngươi nói không sai, cơ hội khó được, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Ngươi có giác ngộ như vậy, là người thông minh. Hoàng Dung nghe vậy cười lấy gật đầu, phải biết cũng không phải tất cả nữ nhân đều có thể cùng Lâm Phàm gặp gỡ sinh ra gặp nhau. Trong nhà tỷ muội có một ít là thông qua nhật ký phó bản tại Lâm Phàm rời khỏi chỗ thế giới lúc chuyển đưa tới. Nàng nhóm trước đó căn bản không có cơ hội đụng phải Lâm Phàm, nếu không phải nhật ký phó bản cuối cùng cho một lần đáp cầu dắt mối cơ hội, nàng nhóm thì vĩnh viễn cùng Lâm Phàm bỏ qua. Dược Linh Nhi có thể gặp được Lâm Phàm, cũng có thể nắm chắc cơ hội, cũng coi là khó được. Tốt, chúng ta trở về đi. Lúc này Lâm Phàm cảm ứng được Phi Lăng Tuyết tới cửa, thế là tâm niệm khẽ động mang theo chúng nữ quay trở về Lâm phủ. Phi Lăng Tuyết, ngươi đã đến. Lâm Phàm, ngươi làm ta sợ muốn chết. Phi Lăng Tuyết mới vừa đi tới Lâm phủ môn khẩu, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện dọa nàng giật mình. Lá gan của ngươi hẳn là không nhỏ như vậy a. Ta cố ý chưa yếu đuối không được sao? Ngươi làm gì vạch trần ta? Được rồi, là lỗi của ta, chúng ta đi vào đi, giới thiệu thê tử của ta nhóm cho ngươi biết nhau. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó nắm Phi Lăng Tuyết tay đi vào Lâm phủ. Phi Lăng Tuyết muội muội được, chào mừng đi vào Lâm phủ. Các vị tỷ tỷ tốt, Tuyết Nhi lễ độ, các tỷ tỷ đều tốt đẹp a. Nhìn thấy Hoàng Dung nàng nhóm, dù là Phi Lăng Tuyết sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị chấn động đến rồi. Ngươi này miệng nhỏ ngọt ta cũng nghĩ nếm thử hương vị đây, chẳng thể trách tướng công sẽ cầm giữ không được. Loan Loan đi đến Phi Lăng Tuyết trước mặt quan sát toàn thể một hồi, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nói: "A, tỷ tỷ ngươi đều thấy được." Phi Lăng Tuyết nghe vậy lập tức đôi mắt đẹp trở lên, khêu gợi môi đỏ cũng không khỏi có hơi mở ra. Nghe được Loan Loan nói như vậy, nàng nhớ tới trước đó tại phòng đấu giá trong bao xương mình bị Lâm Phàm cướp đi nụ hôn đầu tiên tình hình. Ha ha ha, không chỉ là nàng, kỳ thực chúng ta đều thấy được nha. Lúc này Lâm Nguyệt Như nhịn không được cười lên ha ha, Phi Lăng Tuyết bộ dáng khiếp sợ thực sự chơi thật vui rồi. A, ta không mặt mũi thấy người. Phi Lăng Tuyết lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đem đầu vùi vào rồi hai tòa ngọn núi cao vút trong. Ngậy. Một bên Dược Linh Nhi thấy thế nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên có loại mắng chửi người xúc động. Đồng dạng đều là nữ nhân, trên lệch sao có thể như thế lại? Phi Lăng Tuyết phong tình vạn trùng không nói, còn có một đôi đại tà ác, thật đúng là đả kích người a, nàng lại nói nàng không mặt mũi thấy người, hẳn là chính mình không mặt mũi thấy người mới đúng. Tốt, các ngươi chờ rêu cận nàng, nếu không nàng cái kia xấu hổ đảo đất nói. Lâm Phàm, ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc đó các tỷ tỷ cũng tại, ngươi còn đúng ta như thế. Phi Lăng Tuyết ngượng ngùng trừng mắt nhìn Lâm Phàm một chút, nàng lúc đó nhưng không biết Hoàng Dung nàng nhóm tất cả đều đang nhìn, bằng không lá gan của nàng cũng không lớn như vậy. Loại nào? Ta không để ý tới ngươi. Đối mặt Phi Lăng Tuyết hờn dỗi, Lâm Phàm cũng không thèm để ý, còn lần nữa trêu chọc dậy rồi nàng. Lúc này Phi Lăng Tuyết lại trực tiếp trốn đến Hoàng Dung nàng nhóm sau lưng đi. Được rồi Phàm ca ca, chính ngươi chơi đi, tỉ muội chúng ta tâm sự đi. Hoàng Dung đứng ra thay Phi Lăng Tuyết làm chủ, lôi kéo nàng đến đỉnh hóng mát nói chuyện phiếm đi, còn lại chúng nữ thì sôi nổi đi theo. Dược Linh Nhi ngươi còn đang ở a, hay là xin chào. Lâm Phàm không ngờ rằng một cái chớp mắt nữ nhân của mình cũng chạy đến đỉnh hóng mát bên ấy đi. Chẳng qua nhìn thấy Dược Linh Nhi vẫn như cũ lưu tại bên cạnh mình, hắn vẫn còn có chút vui mừng. Ừm. A, vậy ta thì đi rồi. Lâm Phàm một nhắc nhở, Dược Linh Nhi theo đúng Phi Lăng Tuyết kia đối núi tuyết toán nghiệm bên trong tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện Hoàng Dung nàng nhóm cũng đi rồi, thế là nàng thì vội vàng chạy tới. Các ngươi đều không để ý ta, vậy ta ra ngoài dạo chơi. Lâm Phàm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó biến mất tại rồi Lâm phủ. Một giây sau Lâm Phàm thân ảnh thì xuất hiện tại Thượng Quan phủ vùng trời. Vì Lâm Phàm không hề tận lực ẩn tàng hành tung, ngược lại cố ý tản ra một sợi khí thế, cho nên Thượng Quan Uyển Nhi lập tức đã nhận ra hắn, sau đó trực tiếp na di đến rồi bên cạnh hắn. Uyển Nhi mới rời khỏi Lâm phủ không lâu, Lâm Phàm ca ca tại sao lại đến rồi, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ Uyển Nhi? Nghĩ rõ ràng chính mình tâm ý Thượng Quan Uyển Nhi, lúc này cũng là có chút chủ động lên. Đúng vậy à, ta nghĩ Uyển Nhi rồi, mọi người đều nói một ngày không gặp như là ba năm, chúng ta này ngồi lâu không thấy, tối thiểu thì cách một nửa thu à. Phốc phốc, cái gì một nửa thu, miệng lưỡi chân trù, dỗ người ra vui vẻ ngược lại là có một bộ. Nghe Lâm Phàm lời nói, Thượng Quan Uyển Nhi trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn cười, Lâm Phàm này nói cái gì thổ bị lời tâm tình a, Lâm Phàm ca ca, ngươi ăn ngay nói thật, tại sao lại chạy đến nhà ta đến rồi? Chẳng qua nàng cũng biết, Lâm Phàm nói khẳng định không phải tình hình thực tế, khẳng định là có chuyện gì đã xảy ra. Trong nhà đám kia nữ nhân tạo phản, hiện tại nàng nhóm đoàn kết lại cô lập ta đây, ta một người lẻ loi hiu quạng, chỉ có thể tới tìm ngươi. Lâm Phàm lập tức cùng Thượng Quan Uyển Nhi đánh lên Hoàng Dung nàng nhóm tiểu báo cáo. Thật hay giả? Uyển Nhi không tin. Ngươi nhìn xem ngươi, làm sao còn không tin ta đây, nàng nhóm xác thực cô lập ta rồi. Ta thì xác thực tới tìm ngươi, này đều là sự thực. Vậy ngươi khẳng định là phạm sai lầm gì rồi, với lại Hoàng Dung tỷ tỷ nàng nhóm khẳng định là cùng ngươi đùa giỡn. Thượng Quan Uyển Nhi thấy Lâm Phàm nói vẻ mặt thành thật, cũng là tin tưởng hắn. Nhưng nàng cũng biết Lâm Phàm khẳng định là nói ngoa rồi, Hoàng Dung nàng nhóm sao bỏ được không để ý tới Lâm Phàm đâu. Đoán chừng các nàng là cố ý liên hợp lại cùng nhau, trêu chọc Lâm Phàm vui vẻ đi. Uyển Nhi, ngươi mới cùng Dung Nhi nàng nhóm gặp qua vài lần đi, có vẻ giống như thì tín nhiệm vô điều kiện các nàng đâu. Lâm Phàm nghe vậy hơi kinh ngạc, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Hoàng Dung quan hệ của các nàng vì sao tốt như vậy? Đây là nữ nhân chúng ta ở giữa bí mật, cũng không thuận tiện nói cho ngươi người đàn ông này nghe. Thượng Quan Uyển Nhi nghe vậy lộ ra một tia thần bí nụ cười, nàng cũng không định nói cho Lâm Phàm, với lại nàng thì không có cách nào nói cho Lâm Phàm. Nàng nhóm có nhật ký phó bản bí mật việc này, căn bản cũng không có thể nói cho Lâm Phàm nghe. Với lại Hoàng Dung xác thực rất có lực tương tác, còn có một loại vợ cả khí độ. Thượng Quan Uyển Nhi cùng với nàng chung đụng lúc, đối nàng là vừa tôn kính lại thân cận. Về phần Lâm Phàm những nữ nhân khác, cũng đều có đặc sắc, tùy tiện Lâm Nguyệt Như, ngốc manh đáng yêu tương linh, ôn nhu như nước tân thập tứ nương. Dù sao Thượng Quan Uyển Nhi cùng với các nàng trung đụng vô cùng vui sướng, cũng đúng thế thật nàng không bài xích cùng Lâm Phàm quan hệ phát triển thêm một bước nguyên nhân. Nếu là Lâm phụ chúng nữ cả ngày đều muốn lục đục với nhau, kia nàng mới sẽ không gia nhập vào đấy. Nàng không theo lão sư về đến Vân Lan Thánh Địa, tại Thượng Quan gia không cùng tộc nhân liên hệ, cũng là bởi vì chán ghét loại đó lẫn nhau tính toán cảm giác. Lâm Phàm cho nàng cảm giác thật thoải mái, Lâm phụ chúng nữ cho cảm giác của nàng thì vô cùng dễ chịu. Cho nên nàng vui lòng gia nhập vào kiểu này thoải mái trong sinh hoạt đi. Chương 908, Đại Cứu Ca chương 908, Đại Cứu Ca không nói thì không nói. Chẳng qua Uyển Nhi, ngươi nhìn ta này mỗi lần bị nàng nhón cô lập, lập tức nghĩ tới ngươi, ngươi có phải hay không vô cùng cảm động à? Lâm Phàm không ngờ rằng Thượng Quan Uyển Nhi cùng Hoàng Dung nàng nhóm mới thấy qua hai mặt thì có bí mật, chẳng qua hắn thì không để ý rốt cuộc có đôi khi nữ nhân ở giữa hữu tình tới chính là như thế không hiểu ra sao. Bớt đi, cho dù Hoàng Dung tỷ tỷ nàng nhóm thật cô lập ngươi rồi, có thể ngươi còn có hơn 200 vị thị nữ đâu. Với lại dung mạo của các nàng khí chất có thể mảy may cũng không thể so với Uyển Nhi kém, ngươi cùng các nàng thả thính cũng được à? Làm gì chạy tới nơi này đùa giỡn Uyển Nhi? Thượng Quan Uyển Nhi nói xong nhịn không được trợn nhìn Lâm Phàm một chút, hắn là tại đây dỗ tiểu hài sao? Uyển Nhi, ngươi đây là cái gì? Lâm Phàm nghe vậy vẻ mặt nghiền ngẫm địa đánh giá Thượng Quan Uyển Nhi, này rõ ràng chính là tiểu nương tử hành ăn bay giống nha. Uyển Nhi mới không ăn giống đâu, ngươi này ngay cả thê tử mang thị nữ tổng cộng hơn 500 vị, Uyển Nhi nếu là ghen, ăn tới sao? Với lại ca ca thế nhưng nói, không cho phép Uyển Nhi đi cùng với ngươi, nói ngươi thê thiếp đông đảo, vừa già lại xỉu, còn nói Uyển Nhi là vì ngươi chỗ lừa gạt. Thượng quan Uyển Nhi lúc này nhớ tới Thượng quan Diễm lời nói, thế là cố ý lấy ra khí Lâm Phàm. Nói bậy bạn, ta Ngọc Thụ Lâm Phong, trích tiên tại thế, làm sao có khả năng xấu xí? Về phần lao nhà, ta đúng là đây Uyển Nhi lớn hơn một chút, nhưng tuổi tác không phải trên lệnh, rốt cuộc sinh mạng của chúng ta là vĩnh hằng cũng đừng có so đo một chút đá. Lâm Phàm nghe vậy lập tức vì chính mình phản bắt lên, hắn nhưng là trong nam nhân tự phẩm, có thể xưng hoàn mỹ nam nhân. Đấy, ngươi nói rõ ràng à, rốt cục là từng chút một, hay là ước điểm điểm à, bằng không ngươi có thể qua không được Uyển Nhi ca ca cùng phụ thân một cửa ải kia. Thượng quan Uyển Nhi lúc này cười giả dối, nếu không phải nhật ký phó bản, nàng vẫn đúng là bị Lâm Phàm bề ngoài lửa. Lâm Phàm so với nàng lớn ở đâu là từng chút một à, rõ ràng chính là vì ước năm làm đơn vị. Ước điểm điểm từng chút một à, không cần để ý những chi tiết này mà. Huống hồ ta xem ra không phải cùng Uyển Nhi không chênh lệch nhiều sao. Điều này nói rõ chúng ta vô cùng xứng a. Lâm Phàm có chút lúng túng, hắn rốt cục lớn đến bao nhiêu, hắn trong lòng mình tự nhiên là có đến được. Thế giới khác không coi là rồi, quang hồng hoang thế giới, hắn thì tòng long hán đại kiếp luôn luôn sống đến phong thần lượng kiếp kết thúc, cho nên tuổi tác phải dùng ước đến tính toán. Chẳng qua có câu nói tốt ta, nam nhân đến chết là thiếu niên, huống chi hắn có vĩnh hằng tuổi thọ đâu. Được rồi, chúng ta hay là đi xuống đi, luôn luôn ở giữa không trung nói chuyện hình như có điểm là lạ. Thượng quan Uyển Nhi tâm lý nắm chắc, cho nên thì không có tiếp tục truy cứu vấn đề này. Bất quá bọn hắn ở giữa không trung thả thính, hình như có điểm lạ. Hay là hồi nàng tiểu viện trò chuyện đi. Lâm Phàm thì không có từ chối, đi theo Thượng quan Uyển Nhi cùng nhau rơi vào nàng trong tiểu viện. Đang chính mình trong tiểu viện tu luyện, Thượng quan Diễm nhìn thấy một màn này, thế là vội vàng bỏ lên, hướng Thượng quan Uyển Nhi tiểu viện đi đến. Uyển Nhi khuê phòng thật đúng là cổ kính, chẳng qua ngươi cứ như vậy thích xem thứ sao? Lâm Phàm đi theo Thượng quan Uyển Nhi đi vào khuê phòng của nàng, phát hiện khuê phòng của nàng bày biện rất đơn giản. Trừ ra một cái giường, một bàn trang điểm, một tấm bàn dài cùng với mấy tờ ghế, cái khác thì không có gì. Chẳng qua bên giường ngược lại là có một cái to lớn giá sách, phía trên bày đầy đủ loại sách vở. Sau khi tu luyện, trừ ra đọc sách bên ngoài, Uyển Nhi còn thật không biết có cái gì giết thời gian phương pháp. Lâm Phàm ca ca có biện pháp gì tốt sao? Ta à, ta không sao thì đi ra xem một chút mỹ nhân, hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm, hoặc là đi thế giới khác du lịch một phen. Lâm Phàm thuận miệng trả lời một câu, sau đó cầm sách lên trên kệ một quyển sách nhìn lại. T. Uyển Nhi, ngươi những sách này đều là miêu tả tình yêu chuyện xưa a? Ta còn tưởng rằng là võ kỹ hoặc là chuyện hay việc là đâu. Liên tiếp lật ra mấy bản, Lâm Phàm phát hiện Thượng quan Uyển Nhi cho tới nay nhìn xem thư vậy mà đều là chút ít tình yêu tiểu thuyết. Mặc dù mang theo võ giả đại lục đặc sắc, nhưng này rõ ràng chính là dị giới bản liêu trai trí dị nha. Chán, Uyển Nhi trước đó là nhìn xem võ kỹ tới, chỉ là sau đó cảm thấy quá khó chịu, cho nên mới tìm chút ít tình yêu chuyện xưa làm hao mòn một ít thời gian. Đúng, chính là tại cho hết thời gian, Lâm Phàm ca ca ngươi đừng xem, không có gì để mắt. Thượng quan Uyển Nhi vội vàng đoạt lấy Lâm Phàm sách trong tay, vẻ mặt chột dạ giải thích. Uyển Nhi ngươi ở đâu? Lúc này bên ngoài sân nhỏ mặt truyền đến Thượng quan Diễm có chút lo lắng tiếng kêu. Nghe thanh âm ca của ngươi hình như tức giận, chúng ta đi ra xem một chút. Nghe được Thượng quan Diễm tiếng la, Lâm Phàm cười cười, sau đó nắm Thượng quan Uyển Nhi tay đi ra khỏi phòng. Uyển Nhi, ngươi. Nhìn thấy Lâm Phàm cùng Thượng quan Uyển Nhi mười ngón cấu chặt, Thượng quan Diễm giận không chỗ phát tiết, xem ra cô muội muội này hoàn toàn không có đem hắn nghe vào. A xin chào a, đại cứu ca. Lâm Phàm nhìn thấy nhốn nhác Thượng quan Diễm, cũng là cố ý kích thích dậy rồi hắn. Ai là ngươi đại cứu ca? Lâm Phàm, ta biết ngươi thần bí khó lường, thực lực mạnh mẽ, nhưng mà ta nghe Uyển Nhi nói ngươi đã có đông đảo thế thiếp, vì sao còn muốn đánh ta muội muội chủ ý? Việc này ta không cho phép. Thượng quan Diễm hôm nay thể chất vấn đề giải quyết, trước đây thật cao hứng, nhưng là thấy đến muội muội sắp bị Lâm Phàm bắt cóc rồi, tâm tình của hắn lập tức thì trở nên hỏng bét cực độ. Đừng như vậy đại cứu ca, mặc dù thê tử của ta nhiều, nhưng mà ta đúng Uyển Nhi cũng là thật lòng. Với lại ta đúng thê tử từ trước đến giờ là đối xử như nhau, công bằng, cho nên Uyển Nhi theo ta sẽ không bị khi dễ, ngươi có thể yên tâm. Ngươi thiên quyến chi thể vấn đề giải quyết, ta còn chưa chúc mừng ngươi đây. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, hay là ta nhắc nhở ngươi, thân thể của ngươi cần thiên địa nguyên khí mới có thể hoàn thành võ đạo trúc cơ. Ngươi cũng không thể lấy bán trả ơn, cản trở ta cùng với Uyển Nhi a. Lâm Phàm đối Thượng quan Diễm một hồi phịch phịch, đem hắn nói sừng sốt hồi lâu Thượng quan Uyển Nhi thì là ở một bên che miệng cười trộm lên. Tình cảm chân thực. Ta vậy mới không tin, ta cũng vậy nam nhân, động lòng người lời tâm tình ta cũng sẽ nói, tự nhiên hiểu rõ đều là gạt người, ngươi như thật sự có tình cảm chân thực, cũng sẽ không có nhiều như vậy thế thiếp. Thượng quan Diễm sừng sốt một hồi, sau khi tỉnh hồn lại lập tức phản bác lên, hắn cũng không tin tưởng, một có hơn 500 vị thê thiếp nam nhân năng lực có chân tình từ lòng. Cái này ta muốn giải thích một chút, ta chỉ có thê tử, không có thiếp, cho nên ngươi nói sai rồi. Lâm Phàm nghe vậy phản bác Thượng quan Diễm một câu, về phần tại sao hắn không giải thích trong đó hơn 200 vị nhưng thật ra là thị nữ. Đó là bởi vì trước đây không lâu hắn đem những thị nữ kia cũng cho ăn xong lau sạch rồi, hắn còn không phải thế sao để quần không nhận nợ người. Ta hiện sẽ nói với ngươi là thê hay là thiếp vấn đề sao? Có hơn 500 vị thê tử, ngươi vô cùng kiêu ngạo sao? Thượng quan Diễm phổi đều muốn tức nổ tung, Lâm Phàm đây hoàn toàn là tại nói giỡn chọc cười. A ta kiêu ngạo à, ta đương nhiên kiêu ngạo, thê tử của ta khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại phong hoa, với lại dạng này thê tử ta có hơn 500 vị, ta vì sao không kiêu ngạo? Nghe vậy Lâm Phàm vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu, hắn tất nhiên kiêu ngạo. Thượng nhân năng lực có chúng nữ một trong số đó đã là được tiên tri may mắn, nhưng hắn lại năng lực một người độc hưởng nhiều như vậy mỹ nhân, hắn không kiêu ngạo ai kiêu ngạo?